Chương 211. Một món quà bất ngờ, bấm vào và nhận lấy. Chương 211. Một món quà bất ngờ, bấm vào và nhận lấy. Cảm nhận được sự dao động không gian đến từ bốn phía, Dành đã chuẩn bị sẵn sàng và mong đợi. Hắn mở to mắt và nhìn chăm chú vào không gian trống rỗng và tối tăm, chờ đợi vật thể được triệu hồi mới xuất hiện. Thành thật mà nói, ngay cả bản thân Dành cũng không biết mình sẽ triệu hồi loại tồn tại nào. Ngay cả khi Dành có thể kiểm soát 100% tỷ lệ ra đơn vị hiếm, hắn ta cũng không định đoạt về việc đơn vị hiếm nào sẽ được triệu hồi. Đây là niềm vui duy nhất của Dành vào lúc này GG4. Và trong khi Dành đang đợi vật triệu hồi xuất hiện, một âm thanh cảnh báo gấp gáp đột nhiên vang lên từ tai hắn khiến Dành ngay lập tức giật mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng, giao diện hệ thống trước mặt sốt ruột nhảy ra, nhấp nháy điên cuồng để thể hiện sự hiện diện của nó với Dành đo lường đến vật phẩm định mệnh, trái tim lửa. Có hay không kích hoạt? Trái tim lửa. VDF. Nhìn thấy thông tin hệ thống này, Dành không khỏi sửng sốt trong giây lát. Hắn biết về vật phẩm định mệnh, với tư cách là chủ nhân của đao nhị ông, tất nhiên người chơi sẽ thu về rất nhiều chiến lợi phẩm. Một số chiến lợi phẩm là cổ xưa hoặc có thuộc tính tương tự, vì vậy chúng có thể được sử dụng để kích thích và hỗ trợ người chơi trong các cuộc triệu hồi quy mô lớn. Chỉ là Dành hoàn toàn không nhớ rằng thủ hạ của mình đã lấy được thứ gọi là trái tim lửa. Thứ đó là cái quái gì vậy? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vật phẩm định mệnh đều là những thứ tốt và có tác dụng đặc biệt cho việc triệu hồi. Vì vậy Dành không do dự nhiều mà nhanh chóng bấm xác nhận. Ngay sau đó, tiếng chuông báo động dừng lại, rồi trước mặt Dành, ba bàn tay khổng lồ từ từ mở ra lần nữa, sau đó Dành nhìn thấy một tồn tại giống như quả trứng màu đỏ tươi lơ lửng trong không trung. Hóa ra là nó à? Cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy trái tim lửa này, Dành cuối cùng đã nhớ lại nguồn gốc của vật này. Đó là lần đầu tiên hắn cải trang thân phận của mình trong ẩn đờ đặc để giúp giáo hội thánh đường tiêu diệt xạ lạ mạn đờ và khi hắn dọn dẹp hang ổ của xạ lạ mạn đờ. Dành tìm thấy thứ này trong dòng sông dung nham, mặc dù hắn không biết nó là gì, nhưng nó trông có vẻ tốt nên Dành đã lấy nó. Sau khi lấy lại, Dành đưa quả trứng đỏ cho hệ lì sẽ nghiên cứu, nhưng hệ lì sẽ không thu được kết quả gì. Vì vậy Dành không còn coi trọng vật này nữa mà chỉ tìm một chỗ ném tới đó cho bồi bám. Và hắn không ngờ rằng thứ tưởng chừng như vô dụng này lại thực ra lại là vật phẩm định mệnh. Xem ra chỉ cần là vàng thì sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng bốn. Ngay khi Dành đang suy nghĩ lung tung, quả trứng màu đỏ tươi phát ra ánh sáng ngày càng sáng hơn, Dành thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi lửa và diêm sinh. Rất nhanh, khung cảnh trong hư không bắt đầu thay đổi, nhìn lên có thể thấy những đám mây lửa lớn và ánh sáng đỏ rực hiện ra từ khoảng không tối tăm vô tận. Nhiệt độ lúc này cũng bắt đầu tăng dần, thậm chí còn có chút nóng. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên và bao trùm mọi thứ. Ngọn lửa ập đến và nhiệt độ cao khiến mọi người có chút sợ hãi, nhưng Dành và Ệ Nọa đều không lùi lại. Họ chỉ đứng đó và nhìn chăm chú vào ngọn lửa bùng phát. Ngay sau một tiếng gầm nhỏ như sấm sét, ngọn lửa bay lên trời, sau đó có hai bóng người xuất hiện trước mặt Dành đợi đã hai. Nhìn thấy cảnh này, Dành chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng sự thật rõ ràng cho hắn biết, đây quả thực là hai người. Chuyện gì thế này? Triệu hồi hai đơn vị hiếm cùng một lúc. Dành đã nghe nói về loại chuyện này, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải nó. Vì vậy, dù đã nghe nhiều tin đồn nhưng Dành cũng không để tâm. Nhưng bây giờ có vẻ như đó không chỉ là tin đồn. Người đầu tiên xuất hiện trước mặt Dành là một thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi, nhìn cũng chạc tuổi Dành. Nàng ấy có mái tóc dài màu đỏ tươi và mặc một chiếc váy đen lộng lẫy theo phong cách cổ điển. Hai chiếc sừng cong nhọn nhô ra từ kẽ hở trên tóc và vươn thẳng lên trời. Một khuôn mặt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Dành, có vẻ hơi thờ ơ, nhưng Dành đã tìm ra thân phận thực sự của nàng ấy từ đôi cánh khổng lồ màu đỏ tươi xuề ra phía sau và cái đuôi không ngừng đung đưa đằng sau. Thiếu nữ là một người phụ nữ điềm tĩnh với mái tóc đen trông khoảng 20 tuổi. Khác với thiếu nữ trong bộ váy lộng lẫy, người phụ nữ trước mặt ăn mặc khá gợi cảm. Chiếc roi da màu nâu ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, chỉ che đi phần quan trọng nhất. Một đôi bốt da đen tuyền và áo giáp da khiến nàng trông có chút hoang dã, không hề dịu dàng như bề ngoài. Và Dành nhanh chóng có được thông tin về hai người này từ thông tin cá nhân người nuôi rồng, Agatha, hoàng kim, chủng tộc, nhân loại sức mạnh chiến đấu. Mỗi người nuôi rồng có mặt phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt để chiến đấu chống lại những sinh vật hung bạo và khó lường đó, quản lý, 4, ngay cả những con quái vật đáng sợ nhất cũng sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của nàng ấy, ảnh hưởng, 3, khi nàng ấy cảnh báo, lựa chọn duy nhất của bạn là tuân theo, lòng trung thành, 3, chỉ những người cai trị giỏi nhất mới có được lòng trung thành của nàng ấy, đặc tính thuần hóa quái vật, các kỹ năng thuần hóa quái thú từ hỏa quốc là vô song, điều chỉnh sĩ khí 3, loại bỏ sự đối kháng chủng tộc, đào tạo tinh anh, câu nói nổi tiếng của Common, mỗi sinh mạng đều chứa đựng khả năng vô hạn, kinh nghiệm tăng 15% đột biến 1, có kỹ năng đặc biệt đào tạo chuyên môn, năng lực chỉ định các đơn vị riêng lẻ để huấn luyện sở trường trận hình, năng lực sử dụng nhiều trận hình phụ trợ. Xét về mặt năng lực, biểu hiện của Agatha có vẻ không nổi bật nhưng Dành lại rất hài lòng. Điều hắn ta thiếu bây giờ là loại đơn vị anh hùng có thể hỗ trợ trên một khu vực rộng lớn. Edna và Patilina đều nổi trội về khả năng chiến đấu đơn mục tiêu, nhưng đỡ nhì ông không phải là đấu trường nên phải dựa vào quân đội để đối phó. Mặc dù có vẻ như khả năng chiến đấu đơn mục tiêu của Agatha không mạnh, nhưng Dành biết rất rõ nàng ấy mạnh mẽ đến mức nào. Nàng ấy không chỉ có thể tăng tốc độ nâng cấp và thuộc tính đột biến của quái vật của Dành, mà thậm chí còn có thể sử dụng trận hình 3, kỹ năng trận hình quy mô lớn là không thể thiếu trong toàn bộ hệ thống đờ nhị ông. Phải biết rằng hệ thống đội hình có thể cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của quái vật. Thậm chí có một số đội hình bùng nổ có thể trực tiếp nâng cấp toàn bộ cấp độ của tất cả các đơn vị chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu được sử dụng hợp lý, các đơn vị chiến đấu của Dành không thể nói là bất khả chiến bại, nhưng trong chủ vị diện, chỉ có một số tồn tại có thể đánh bại hắn ta. Chưa kể khả năng quản lý của Agatha thực sự đạt 4 sao, điều này gần như khiến Dành lệ rơi đầy mặt. Khả năng quản lý thực ra có liên quan đến sản lượng và thu nhập. Khả năng quản lý của anh hùng chịu trách nhiệm về khu vực do Dành chỉ định càng cao thì thu nhập của đợ nhì ổng càng cao và mức tiêu thụ càng thấp. Kỹ năng quản lý 4 sao đã là một món quà khá tốt dành cho Dành. Chỉ là vị tiểu thư tiếp theo khiến dần cảm thấy có chút kỳ lạ, công chúa rồng đỏ, Sophina Tianis, bạch ngân SSR, chủng tộc, giờ dạ gồn bọn sức chiến đấu, 3, ngọn lửa giận dữ của rồng đỏ có thể làm tan chạy kim loại cứng nhất thế giới, quản lý, 3, thận trọng là một đức tính đáng khen ngợi và là sự lựa chọn cần thiết để giành chiến thắng, sức ảnh hưởng, 3, kiến thức cổ xưa và kinh nghiệm trước đây là tài sản không thể bỏ qua, lòng trung thành, 3, chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau mới giành được sự tin tưởng, đặc tính rồng cổ thuần chủng 3, là hậu duệ của chủng tộc lâu đời nhất, cơ thể nàng chứa đầy dòng máu cao quý, tất cả thuộc tính được tăng cường 1, khả năng kháng băng 50, long uy 10, có kỹ năng đặc biệt triệu hồi thân thuộc 3, khi rồng gầm trên bầu trời, những thần dân thần phục nó sẽ phản ứng lại, có thể triệu tập xạ la mạn nở vào sân. Là một đơn vị chiến đấu cấp bạch ngân, số phái nạ không mạnh bằng ạ gạt thạ bao nhiêu về mặt năng lực, ngoại trừ việc tất cả các giá trị năng lực đều là 3 sao và đáng phàn nàn, thì ở những nơi khác không có gì đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng dần không ép buộc, đó là một niềm vui bất ngờ, đáng để đốt pháo ăn mừng. Hắn không ngờ có thể triệu tập được một đơn vị thẻ Flash. Hơn nữa, những thân thuộc được sổ phai nạ triệu tập cũng rất thích hợp để phòng thủ, khả năng quản lý của nàng ấy không hề thấp. Bằng cách này, Dành không cần phải triệu hồi tiếp, nhờ đó tiết kiệm được một số tài nguyên. Nhưng nhìn công chúa rồng đỏ vô cảm trước mặt, Dành không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Nói chung, rồng đỏ rất phiền phức với tính khí thất thường và tính cách mạnh mẽ, nhưng sổ phai nạ thì khác, nàng gần như không có gì để nói với Dành. Thực ra khi Dành nói chuyện với nàng, chỉ nghe thấy nàng nói vài từ, "Xin chào, tôi là sổ phai nạ Tianis." "Được rồi, tôi hiểu rồi." Ngoài ra nàng hầu như không nói một lời, phải thừa nhận rằng điều này đơn giản là không thể tin được trong tộc rồng, chưa kể sổ phái nạ vẫn là một con rồng đỏ, trên thực tế, trong tộc rồng, rồng đỏ luôn đồng nghĩa với sự nhiệt tình, vui vẻ hay tính khí thất thường. Dàn chưa bao giờ nhìn thấy một con rồng đỏ lầm lì như vậy. Đối với hắn ta, vị công chúa này không có cảm giác giống một con rồng đỏ mà giống một con rồng trắng hơn. Nếu không có đôi cánh rồng đỏ rực phía sau và lời nhắc của hệ thống, Dàn có lẽ sẽ thực sự coi nàng như một con rồng trắng. Mặc dù hành vi của sổ phái nạ rất bất thường, gần như không giống một con rồng đỏ, nhưng với tư cách là đơn vị được hệ thống triệu hồi, Dàn rất yên tâm. Sau một hồi suy nghĩ, Dàn quyết định để ạ gạt thả chịu trách nhiệm về hạt nhân nơ nhì ổng của mình, trong khi sổ phải nạ chịu trách nhiệm canh gác tòa thành vàng. Cả hai đều không phản đối việc này nên Dàn đã sắp xếp rất dễ dàng. Tất nhiên, Dàn không rõ lắm về khả năng của hai người này. Tuy nhiên, hắn tin rằng hắn sẽ sớm có thể nhìn thấy sức mạnh thực sự của họ. Sau khi giải quyết xong công việc trong nơ nhì ổng, Dàn đưa ẹn nọa trở lại mặt đất ba, lần này, hắn vẫn chỉ có một mục tiêu, đó là Elster. Chương 212. Học viện kỹ thuật. Chương 212. Học viện kỹ thuật. Trong thời gian Dàn đến thành đá rắn, thế giới vẫn vận hành theo quy luật riêng của nó. Có một cuộc xâm lấn ở tòa thành vàng, và tu viện của Lại Gạ cũng chào đón một số người mới đến. Hầu hết họ đều là con của ma nữ sinh ra với khuyết tật như Elster, nhưng mỗi người đều có những đặc điểm khác nhau. Một số không thể đi lại, một số không thể nghe và một số không thể nhìn thấy. Có thể nói rằng tất cả đều là gánh nặng. Mỗi người đều ở trong tình trạng tồi tệ khi họ đến đây, và một số thậm chí còn cận kề cái chết. May mắn hay, Lại Gạ đã chăm sóc họ rất tốt. Nàng ấy không chỉ thuê một mục sư để chữa trị vết thương mà còn cho họ rất nhiều thức ăn. Điều này khiến các thiếu nữ gần như cảm động rơi nước mắt ba. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ được nếm những món ăn ngon như vậy. Họ thậm chí còn nghĩ rằng, có thể ăn được miếng thịt này, khoảnh khắc tiếp theo có phải chết cũng đáng. Cho đến nay, chỉ có 5 đứa con của ma nữ được gửi đến tu viện, trong đó có Elster là người đầu tiên đến đây. Elster đương nhiên đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc hậu bối. Trên thực tế, nàng đã dần quen với việc huấn luyện và giáo dục có vẻ nghiêm khắc, biểu hiện của nàng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Elster đã tiến bộ rất nhiều, thưa chủ nhân. Đứng trên ban công, nhìn thiếu nữ đang đẩy xe lăn và chăm sóc những đứa trẻ khác bên dưới, Lại Gạ không khỏi nói. Bây giờ nàng ấy đã hoàn toàn quen thuộc và thích nghi với những mục tiêu mà ngài đã đặt ra cho nàng ấy, và ngài có thể thấy rằng nàng ấy hoàn toàn tin tưởng vào chúng ta. Em nghĩ đây là một khởi đầu rất tốt và Elster đang học tập rất chăm chỉ. 3. Có thể nhìn ra được. Trong khi nghe Lại Gạ giải thích, Dàn nhìn thiếu nữ bên dưới. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của Elster đã được cải thiện rất nhiều, mặc dù nét hốc hác ngày xưa vẫn mơ hồ hiện rõ giữa hai lông mày của nàng. Nhưng dù sao thì cô bé vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng, miễn là dinh dưỡng có thể theo kịp, không khó để bù đắp cho điều đó. Dàn vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Elster, nàng bẩn thỉu và hôi hám, mái tóc bù xù như tổ chim, da rẻ bẩn thỉu vì chưa tắm rửa nhiều, quần áo rách dưới, hầu như không đủ che thân. Hơn nữa, nàng gầy đến mức thậm chí có thể nhìn thấy rõ xương sườn của thiếu nữ qua những cái lỗ dưới quần áo. Nhưng bây giờ, mái tóc của nàng không còn bù xù nữa mà có độ bóng mềm mại. Vùng da vốn bị sạm màu bắt đầu trở nên trắng sáng và đàn hồi hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò trước đó dần dần có chút mập mạp đáng yêu. Nhưng thành thật mà nói, Elster thực ra không được coi là quá xinh đẹp, nàng dễ thương như bất kỳ cô gái nào ở độ tuổi của mình, tính tình có phần thanh tú và điềm tĩnh. Nhưng chỉ vậy thôi, bất kỳ vật triệu hồi nào mà Dàn tùy tiện tìm ra đều đẹp hơn Elster rất nhiều. Nhưng Dàn không quan tâm. Bây giờ Elster chỉ là một con vịt xấu xí, còn lâu mới trở thành thiên nga, nhưng một ngày nào đó, nàng sẽ nhảy qua Long Môn và có được một cuộc sống mới. Trong khi báo cáo với Dàn, Lại Gạ nhìn Enoa đứng cạnh mình với đôi mắt phức tạp. Trước đó, Lại Gạ đã từng gặp Patilina và Elise, nhưng hai bên chưa hề cùng xuất hiện. Nhưng lần này thì khác. Theo những gì Dàn đã nói với nàng trước đây, thiếu nữ trẻ tên Enoa này sẽ trở thành người giám sát cao nhất của khu vực mà nàng chịu trách nhiệm. Điều này khiến Lại Gạ có phần tò mò về thiếu nữ đột nhiên xuất hiện này. Nàng không cảm thấy lo lắng về việc quyền lực của mình bị tước đoạt, bởi vì Lại Gạ biết rất rõ thân phận của mình. Nàng là người hầu của Dành, vì vậy Dành muốn nàng làm gì thì nàng chỉ cần làm điều đó là được. Nhưng dù vậy, Lại Gạ vẫn đầy tò mò và thắc mắc về sự xuất hiện của Enoa. Nhưng phải đối với sự đánh giá của Lại Gạ, Enoa trông rất bình tĩnh, nàng chỉ nở một nụ cười yếu ớt. Nàng lặng lẽ đứng cạnh dần và nhìn chăm chú vào Elster bên dưới, nhưng nàng không nói một lời. Mặc dù lại gã đã nói nhiều như vậy, Edna vẫn không nói gì. Nàng ấy không khẳng định bất cứ điều gì lại gã làm cũng như bày tỏ sự bất đồng quan điểm của mình, lại gã bối rối và không biết nàng ấy đang nghĩ gì. Tại sao hệ thống lại chọn Elster? Nhìn thiếu nữ bên dưới, dần cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Elster rất nỗ lực, điều này có thể thấy được qua biểu hiện hiện tại của nàng ấy. Mỗi cử động nàng ấy thực hiện, đứng và ngồi, mỗi thời mỗi khắc đều rèn luyện bản thân, điều này có thể thấy được từ cách nàng ấy đứng thẳng. Nhiều khi Elster vẫn thể hiện như lúc mới đến đây, nhưng khi nhận ra điều này, nàng sẽ lập tức điều chỉnh và cố gắng lấy lại dáng vẻ của một quý tộc như vậy. Mặc dù sau một thời gian vì lý do nào đó nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu, nhưng nàng ấy sẽ sớm tiếp tục tập luyện trở lại. Dàn có thể chắc chắn rằng đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ do Lina và những người khác giao cho nàng, nó hoàn toàn là hành động tự nguyện của Elster. Đây chắc chắn là một điều tốt, nhưng đó không phải là điều Dàn lo lắng. Có thể thấy Elster rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và nàng cũng đang nỗ lực để tiếp tục có được cuộc sống như vậy. Tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của Dàn, nhưng theo quan điểm hiện tại, Dàn không thấy có gì đặc biệt ở Elster. Tất nhiên, điều này cũng có thể liên quan đến việc thời gian tiếp xúc của hắn với thiếu nữ quá ngắn. Dù sao Dàn có quá nhiều việc phải bận rộn, tính đến nay hắn mới chỉ gặp Elster một lần, ấn tượng của Elster về Dàn có lẽ chỉ là hắn là chủ nhân của nơi này bốn. Nhưng ngay khi Dàn chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ sâu hơn thì lại gã đã cắt ngang suy nghĩ của hắn. "Nhưng chủ nhân, tình huống của chúng ta gần đây không tốt lắm." "Ồ." Nghe vậy, Dàn đưa tay đẩy kính lên. "Là sao?" "Là như vậy, nhiều người nghi ngờ và tò mò về yêu cầu của chúng ta. Nhiều người, trong đó có cả những quý tộc ở địa phương, đã hỏi em muốn làm gì. Hơn nữa chỉ cách đây vài ngày, giáo hội thánh đường cũng đã cử người tới đây, hy vọng có thể trao đổi với chúng ta về vấn đề này. Trên thực tế, bên ngoài có nhiều ý kiến khác nhau và có nhiều tin đồn không hay. Những gì lại gã nói cũng đúng. Những kẻ bị thần bỏ rơi ở bên ngoài mang tiếng xấu, nhưng bây giờ mình lại xây dựng trại trẻ mồ côi này và chỉ nhận những kẻ bị thần bỏ rơi này. Điều này khiến nhiều người thắc mắc liệu họ có đang làm điều gì đó thầm kín hay không, thậm chí còn có tin đồn rằng lại gã thu thập những kẻ bị thần bỏ rơi này để sử dụng máu và cơ thể của họ để thực hiện một số nghi lễ tà ác và bán bổ. Lại gã khá đau đầu vì điều này, và điều khiến nàng càng khó chịu hơn là nhiều người trong giới quý tộc cũng tò mò. Phải biết rằng ở lục địa Cơ Dình, những nhóm như quý tộc thường là người phát ngôn của tộc, ăn no rừng mỡ. Họ cũng đã nghe rất nhiều tin đồn và cũng tò mò về mọi chuyện xảy ra ở đây. Chẳng trách bên ngoài lại có tin đồn như vậy, bởi vì dần yêu cầu là toàn bộ tu viện phải hoàn toàn đóng kín thức quản lý. Người ngoài không có đường vào. Ngay cả những người cung cấp vật tư cho tu viện cũng chỉ gửi hàng bên ngoài tu viện và để các thiếu nữ kỵ sĩ nhận. Trong tu viện, lại gợi ạ, Lina và Jasmine về cơ bản là phụ trách, cộng thêm một nhóm nhỏ kỵ sĩ. Ngoài ra, họ hầu như không bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chẳng trách lại có nhiều lời đồn thổi, bàn tán như vậy. Trên thực tế, lại gợi ạ không hề quan tâm đến việc này, nàng ấy không còn là nhân loại nữa và nàng ấy không quan tâm đến những gì nhân loại nói. Nhưng nàng lo lắng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Dành. Vì vậy nàng phải báo cáo với Dành, và giáo hội thánh đường đã bắt đầu chú ý đến vấn đề này, điều này khiến lại gã phải suy nghĩ nhiều hơn ư ba. Nghe những lời của lại gã ạ, Dành suy nghĩ một lúc. Sau đó hắn ta vây tay. Đừng lo lắng về những quý tộc đó, có lẽ họ đến đây chỉ để thỏa mãn sự tò mò. Chúng ta là mở trại trẻ mồ côi, không phải mở sở thú, không cần thiết phải cho họ xem như khỉ. Về phần giáo hội thánh đường, nói về điều này, Dành lại đưa tay ra và đẩy kính lên. Sau đó khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười. Trên thực tế, ngay từ khi Dần quyết định làm điều này, hắn đã biết rằng sớm hay muộn giáo hội thánh đường sẽ can thiệp. Trên thực tế, khái niệm kẻ bị thần bỏ rơi vốn không được truyền bá từ giáo hội thánh đường, và ngay từ đầu họ cũng không có ý định như vậy. Nhưng nhiều khi thông tin sẽ thay đổi một khi nó bắt đầu lan truyền. Giống như sau hàng nghìn năm rưỡi, cách hiểu của người hiện đại về kinh thánh sẽ hoàn toàn khác với cách hiểu của người xưa. Trên thực tế, nhiều lời dạy cũng đã bị hiểu sai. Mà kẻ bị thần bỏ rơi là một trong số họ, nhưng vì đã quá lâu nên giáo hội thánh đường không còn cách nào để quay lại. Họ muốn duy trì sự thần thánh của tôn giáo trước mặt thế gian và không thể tự vào miệng mình, nên họ chỉ có thể chấp nhận một số quan điểm của thế gian đối với những kẻ bị thần bỏ rơi. Vì điều này mà giáo hội thánh đường thực sự rất mâu thuẫn về những kẻ bị thần bỏ rơi. Đây cũng là lý do tại sao họ phản ứng nhanh như vậy với trại trẻ mồ côi lại gây ạ. Phải biết rằng có vô số tin đồn ở vùng nông thôn về việc các quý tộc thực hiện các nghi lễ tà ác, để trẻ mãi không lão, các tiểu thư quý tộc đã bắt cóc các thiếu nữ và lấy máu họ để tắm, lanh chú bí mật triệu hồi ác ma. Một số là tin đồn, một số cũng là sự thật, nhưng chưa từng thấy thành viên nào của giáo hội thánh đường dòng chống khua chiêng đến nhà người ta để tìm đòi. Tại sao lại gợi ạ mới bắt đầu và giáo hội thánh đường đã nóng lòng bày tỏ sự quan tâm của họ? Lại gợi ạ, mấy ngày nữa ta sẽ phái mấy người tới đây giúp nàng. Họ tên là Alins, bọn họ là những người hầu rất tốt. Nàng có thể yên tâm sai phái bọn họ. Dành đã có biện pháp đối phó với giáo hội thánh đường. Và giờ đây với sự xuất hiện của các Alins, hắn đã quyết định hướng phát triển tiếp theo của trại trẻ mồ côi. Với Edna phụ trách kiểm tra mọi thứ, lại gợi ạ phụ trách dạy lễ nghi và kiến thức văn hóa. Cộng với sự dạy dỗ của Alins và các nữ kỵ sĩ, những đứa con của ma nữ này chắc sẽ ổn thôi. Nói trắng ra, Dành thực sự có kế hoạch xây dựng trại trẻ mồ côi thành học viện kỹ thuật, và những đứa con của ma nữ này có thể học và nắm vững các kỹ năng để xác định con đường tương lai của riêng mình. Đây cũng là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Dành, suy cho cùng, việc chuyển hóa mị yêu chỉ làm thay đổi thể chất và giá trị quan của họ chứ không làm tăng kỹ năng của họ. Nếu trước đó, những đứa con của ma nữ này không thể học được bất kỳ kỹ năng nào và không thể tìm ra điểm mạnh của mình thì Dành chuyển hóa họ làm gì? Đây không phải là trò chơi, còn chơi sưu tập thẻ bài sao? Còn chỗ nào có kỹ năng chuyên môn tốt nhất, hãy đến cao nguyên ạ lệ tìm. Khắc khúc 4. À, Vâng. Nghe được câu trả lời của Rảnh, Lại Vệ Ạ không khỏi sửng sốt trong giây lát. Tại sao lúc nãy vẫn đang nói về vấn đề của giáo hội thánh đường, mà bây giờ Rảnh lại đột nhiên đưa ra một câu trả lời hoàn toàn không liên quan gì đến trước đó? Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, nàng vẫn vội vàng gật đầu khi đối mặt với câu trả lời của Rảnh, dù sao chủ nhân bằng lòng phái người tới đây giúp đỡ nàng cũng là chuyện tốt. Dù sao ở đây cũng chỉ có một ít người, các nữ kỵ sĩ thường phải bảo vệ tu viện nên không thể giúp đỡ nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Cũng may hiện tại ở đây không có nhiều đứa con của ma nữ, ba người bọn họ vẫn có thể chăm sóc bọn họ. Nhưng nếu phía sau có nhiều người hơn thì sẽ phiền toái, những đứa con của ma nữ này khác với những đứa trẻ mồ côi khỏe mạnh bình thường. Hầu như mọi người đều cần được chăm sóc đặc biệt. Bây giờ có người ở đây để giúp đỡ nàng, đó là một tin tốt cho nàng. Nhưng nghĩ đến điều này, Lại Vệ Ạ do dự một chút, cuối cùng hỏi: "Nhưng thưa chủ nhân, về giáo hội thánh đường, chủ nhân sẽ đích thân xử lý chuyện này." Cho đến lúc này, Enoa, người đang im lặng, đột nhiên lên tiếng và mỉm cười cắt ngang câu hỏi của Lại Vệ Ạ. Sau khi nghe câu trả lời của Enoa, Lại Vệ Ạ không khỏi dừng lại, rồi nhìn thiếu nữ đứng cạnh Dần với ánh mắt phức tạp. Vì lý do nào đó, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mạnh mẽ từ thiếu nữ này. Chương 213. Thánh giáo, người trợ giúp tốt nhất. Chương 213. Thánh giáo, người trợ giúp tốt nhất đối với giám mục Hạc Luân, đó là một buổi sáng sớm như bao ngày khác. Ông dẫn dắt các tín đồ kết thúc buổi lễ và ca ngợi thánh quang. Sau đó phân phát bánh mì đen cho những người vô gia cư. Đây là sự khởi đầu của một ngày rất bình thường đối với một giám mục ba, ít nhất đó là những gì giám mục Hạc Luân nghĩ trước khi tấm thiệp mời mạ vàng đến bàn làm việc của ông. Nhưng bây giờ bảy, đây có phải là tu viện được đồn đại không? Nhìn những bức tường thành cao lớn và cánh cổng sắt đóng kín trước mặt, lao giám mục bước xuống xe, sờ bộ râu xám, trong mắt hiện lên một tia tò mò. Giám mục Hạc đương nhiên đã nghe nói đến những tin đồn ở đây, dù sao chuyện này đã lan truyền khắp khu vực Asos, những dân chúng thuộc tầng lớp thấp rất quan tâm đến những tin đồn như vậy, cho nên giám mục Hạc cũng rất rõ ràng điều này. Nhưng theo quan điểm của lao giám mục, đây thực sự không phải là vấn đề lớn, người ta thích làm việc thiện hay không là việc của họ, và ông cũng thừa nhận rằng số phận của những kẻ bị thần bỏ rơi còn bi thảm hơn nhiều so với những đứa trẻ mồ côi và tị nạn bình thường. Nếu phu nhân Black thực sự muốn làm việc tốt thì ông ta cũng sẽ hỗ trợ một phần. Tuy nhiên, lời đồn thổi trong dân gian không phải là không có căn cứ, dù sao thì những kẻ bị thần bỏ rơi không được người khác đối xử tốt là điều thường tình trên thế gian, người bình thường đều tránh né những kẻ xui xẻo này còn không kịp. Mà hiện tại phu nhân Black lại nguyện ý nhận nuôi những kẻ bị thần bỏ rơi này, khó mà đảm bảo không khiến người ta nghi ngờ. Chính vì điều này mà Hạc đã đặt ra nghi vấn về những gì Lại Gã đã làm. Tuy nhiên, chính giám mục Hạc chỉ thản nhiên nói rằng trừ khi ma quỷ thực sự được triệu hồi, nếu không thì giáo hội thánh đường sẽ không thể tiến hành khám xét bằng vũ lực. Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị luôn nhạy cảm. Ngay cả ở Thánh Quốc Sệt cũng không có ngoại lệ, chứ đừng nói đến những nơi như Liên bang Sở Cạ. Nhưng điều Hạc không nghĩ tới là, đối phương đáp lại nhanh như vậy, thực sự đã viết thư mời hắn ta đến thăm tu viện, thậm chí còn muốn thảo luận kỹ lưỡng với ông ta về vấn đề này. Điều này khiến Hạc kinh ngạc, cũng khiến hắn có chút tò mò. Trên thực tế, rất nhiều quý tộc đều không thích nhìn thấy giáo hội thánh đường. Nhưng hiện tại đối phương lại mời ông ta, Hạc thực sự rất ngạc nhiên. Nhưng nếu đối phương đã mời, ông ta không có lý do gì không đi. Vì vậy Hạc rất nhanh liền nhận lời đối phương mời, ngồi xe ngựa tới tu viện. Nhìn tu viện trước mắt, lão giám mục tâm tình có chút phức tạp. Khi còn trẻ, ông đã từng đối phó với tu sĩ của tu viện Thánh Ca, ông cũng không xa lạ với nơi này. Nhưng bây giờ khi lại đứng ở đây, ông ngạc nhiên khi thấy tu viện hoàn toàn khác với những gì ông đã nhớ. Những bức tường thành cao, gọn gàng, cổng rộng và những tòa nhà bên trong trở nên lộng lẫy và trang nhã hơn. Có thể nói, tu viện Thánh Ca hiện tại hoàn toàn khác với những gì ông nhớ. Xin chào, ngài có phải là giám mục Hạc không? Đúng lúc này, một giọng nói du dương như tiếng chim triển triển vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của lão giám mục. Ông quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh. Sau đó hắn nhìn thấy một thiếu nữ dễ thương như thiên thần mặc bộ váy hầu gái ren trắng xanh đang đứng ở cổng. Sau khi nhìn thấy thiếu nữ trước mặt, trái tim Hạc cũng đập mạnh. Không có lý do nào khác ngoài việc thiếu nữ này quá dễ thương, vẻ mặt tươi cười giống như một đứa cháu gái sôi nổi đang nhìn ông nội, tràn đầy sự ngây thơ và năng lượng trẻ thơ. Điều này khiến Hạc không khỏi thả lỏng rất nhiều, thậm chí hai thánh kỵ sĩ đứng cạnh ông, những người ban đầu trông nghiêm túc như sắp chết, cũng không tỏ ra quá cứng nhắc khi đối mặt với thiếu nữ trước mặt mà tỏ ra khá hiền lành. "Đúng, ta là Hạc." Trước sự dò hỏi của thiếu nữ, lão giám mục chỉnh lại quần áo, sau đó mỉm cười gật đầu với người hầu gái trước mặt. Nghe được câu trả lời của hắn, người hầu gái ngoan ngoãn vén váy lên túi chào hắn. "Xin chào ngài giám mục, hoan nghênh ngài đã đến. Chủ nhân đã đợi ngài rất lâu rồi, xin mời đi cùng tôi." Vừa nói, người hầu gái vừa làm động tác mời, sau đó dẫn lao giám mục cùng hai thánh kỵ sĩ vào tu viện. Tuy nhìn từ bên ngoài có thể thấy tu viện đã hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ khi bước vào bên trong mới nhận ra bên trong đã thay đổi lớn bao nhiêu. Quảng trường rộng và bằng phẳng, những con đường lát đá trắng, những bậc thang bằng đá cẩm thạch và tòa nhà chính sang trọng và trang nhã của tu viện, tất cả đều khiến Hạc kinh ngạc ba, thành thật mà nói, ông cảm thấy ngay cả tổng bộ của giáo hội thánh đường ở cao nguyên Ea Lệ cũng không đẹp bằng ở đây. Không chỉ vậy, điều khiến Hạc cảm thán là ở đây không có những đồ trang trí và thiết kế hào nhoáng của giới quý tộc. Toàn bộ tu viện có cảm giác khá sạch sẽ, sáng sủa và thoải mái. Mặc dù trang trí bên trong cũng rất sang trọng, nhưng toàn bộ bầu không khí tạo cảm giác khá yên bình và thoải mái. Hạc chắc chắn không nghĩ rằng trang trí sang trọng có gì sai. Trên thực tế, nhiều giáo đường ở giáo hội thánh đường cũng sẽ cố gắng trang trí thần điện của mình lộng lẫy hơn. Chỉ là bọn họ không có nhiều tiền nên tự nhiên không thể đạt được hiệu quả này. Ở góc độ này, Hạc vẫn có chút ước ao ghen tị với phu nhân Black. Tuy nhiên, lão giám mục cũng mơ hồ nghi hoặc. Gia tộc Black chỉ là một quý tộc xa suốt ở địa phương, còn vị phu nhân này trước khi kết hôn chỉ là con gái của một thương nhân. Làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Và sau khi quan sát cẩn thận, Hạ Hoạt cũng phát hiện ra rằng ở đây có rất nhiều thiếu nữ trạc tuổi người hầu gái đã đón hắn trước đó. Họ đều mặc đồng phục hầu gái và đang làm công việc của mình. Theo quan sát của lão giám mục, chất lượng của những người hầu gái này rất cao. Điều này không có nghĩa là họ đều xinh đẹp mà còn vì họ đều làm những công việc rất nhuần nhuyễn. Là một giám mục đã phục vụ nhiều năm ở khu vực Passos, Hạ Hoạt cũng biết rất nhiều về giới quý tộc. Nói thật, theo hắn, phẩm chất của những người hầu gái này thậm chí còn hơn rất nhiều đại tiểu thư xuất thân từ các gia tộc quyền quý, mà ở đây, bọn họ chỉ là người hầu. Đây thực sự là điều mà một quý tộc xa suốt có thể làm được sao? Với những câu hỏi như vậy, Hạ Hoạt bước qua những hành lang sạch sẽ, sáng sủa và những đại sảnh lộng lẫy, và cuối cùng, ông đến trước một cánh cửa nặng nề. Người hầu gái đứng phía trước ra hiệu cho họ trước khi quay lại gõ nhẹ vào cửa. "Thưa chủ nhân, ngài giám mục Hạ Hoạt đang ở đây. Mời họ vào." Trước sự ngạc nhiên của giám mục Hạ Hoạt, giọng nói phát ra từ cửa không phải là giọng của phu nhân Black như ông tưởng tượng mà là một chàng trai trẻ. Đây là nhịp điệu gì? Với những nghi ngờ như vậy, Hạ Hoạt cau mày, cuối cùng ông bước vào căn phòng trước mặt. Sau khi vào phòng, lão giám mục cũng không để ý nhiều đến những đồ trang trí lộng lẫy và trang nhã mà nhanh chóng nhìn về phía trước ba, trên chiếc ghế sofa cách ông không xa, lúc này đang có một chàng trai trẻ đang ngồi. Hắn ta dường như chưa đầy 20 tuổi, còn rất trẻ. Mặc trang phục quý tộc và có vẻ ngoài tuấn tú, hắn ta trông không khác gì những quý tộc trẻ tuổi mà Hạ Hoạt từng thấy ngoài đời. Phía sau hắn ta là một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy đen, bên trái hắn ta là một phu nhân quý tộc ba, Hạ Hoạt đã gặp nàng ấy một lần trong buổi lễ đầu năm, rất rõ ràng, đây là phu nhân Black. "Xin chào ngài giám mục Hạ Hoạt." Nhìn thấy Hạ Hoạt bước vào, chàng trai trẻ cũng đứng dậy. Hắn túi chào hắn một cách tao nhã. Hạ Hoạt cũng vội vàng đáp lễ, nhưng trong lòng ông vẫn có chút lo lắng, không biết người trẻ tuổi này từ đâu đến. Bởi vì trước đó, ông chưa từng nghe nói có đàn ông trong tu viện này, hơn nữa còn là một vị quý tộc trẻ tuổi như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Hoạt không khỏi liếc nhìn lại gầy ạ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của lão giám mục trước mặt, Dành chỉ khẽ mỉm cười, đương nhiên hắn biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng đó không phải là vấn đề với Dành. Thực ra, chỉ cần giám mục Hạ Hoạt này đến đây, vậy là kế hoạch của Dành đã thành công. Vì vậy, hắn không nói ngay mà đợi đến khi Alins bưng trà cho vài vị khách rồi rời đi, sau đó đưa tay đẩy kính lên, rồi nở nụ cười. "Ta nghĩ ngài chắc chắn rất tò mò về ta. Kỳ thật, ta nên giới thiệu bản thân mình với ngài ba, ta tên là Dành Bạ Tạ Nôn Mèn, và ta là thành viên của gia tộc Bạ Tạ Nôn Mèn." "Dành Bạ Tạ Nôn Mèn." Trong lúc nhấp ngụm trà đen thơm ngon, lão giám mục lẩm bẩm cái tên này, ông luôn cảm thấy mình đã từng nghe cái tên này ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của lão giám mục, thánh kỵ sĩ phía sau cúi đầu thấp giọng nói với ông: "Thưa ngài, nếu tôi nhớ không lầm, Bạ Tạ Nôn Mèn hẳn là kẻ đã gây rắc rối cho toàn bộ thành đá rắn. Chính là hắn à?" Nghe vậy, lão giám mục sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên tỉnh táo trở lại. Nhắc tới cũng buồn cười, Dành đã ở Bạ Sột được gần nửa năm và hắn ta đã làm được rất nhiều điều trong thời gian này. Nhưng điều khiến danh tiếng của hắn lan rộng chính là trò hề ở thành đá rắn. Vào đêm trước cuộc họp của hội nghị liên bang Sở Cạ, hắn ta không chỉ trực tiếp phá hủy cánh cổng của thành đá rắn mà còn trực tiếp dùng một chiêu kiếm quét bay kiếm thánh sở tập ra ngoài, nhất thời chấn kinh cho toàn bộ liên bang Sở Cạ, và chỉ sau đó, tên tuổi của Dành mới bắt đầu dần lan rộng trong giới quan chức cấp cao. Là thành viên cao cấp của giáo hội Thánh Đường và là giám mục trung ương của giáo hội Vĩ Đại Chi Mẫu Trốn Thì, Hạ Hoạt đương nhiên biết đến cái tên này. Bởi vì cái tên này gắn bó chặt chẽ với giáo hội Thánh Đường ba, hắn là anh hùng đầu tiên nhận được danh hiệu quý tộc vinh dự kể từ năm đó. Sau khi Dành nhận được vinh dự này, giáo hội Thánh Đường đương nhiên cũng thông báo tới tất cả các thần điện thuộc quyền quản lý của mình, mà Hạ Hoạt đương nhiên nhận được thông báo này. Điều ông không ngờ tới là vị quý tộc vinh dự trẻ tuổi này thực sự sẽ đến Passos. Đây là tình huống gì? Ta đoán là ngài đang nghi hoặc về sự có mặt của ta ở đây. Cảm nhận được sự nghi ngờ của lão giám mục, Dành lại mỉm cười. Bây giờ hắn ta cư xử không khác gì những quý tộc có học thức. Hắn rất lịch sự và dễ mến, ngay cả Hạ Hoạt cũng không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào ở hắn ta. Thật ra ta đến đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ta nghĩ giám mục Hạ Hoạt lẽ ra phải biết điều đó, lúc trước. Khi nói, Dành kể cho Hạ Hoạt nghe câu chuyện về chuyến phiêu lưu trước đây của hắn ở Underdark, nơi hắn gặp một người đàn ông khốn khổ và trở thành bạn bè, sau đó giao phó hắn ta chăm sóc vợ mình trước khi chết. Và phải đến khi hắn nói xong, Hạ Hoạt mới lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Ông ta không phải không biết cô Tông đã tham gia giáo hội Thánh Đường Mộ Binh. Chỉ có điều không ngờ thế sự vô thường. Quả nhiên, không phải ai cũng có thể đến những nơi nguy hiểm như Underdark. Có lẽ ngài cho rằng chủ nhân của tu viện này là phu nhân Black. Trên thực tế, ta đã tài trợ cho việc xây dựng tu viện này, đồng thời ta cũng đưa ra yêu cầu nhận nuôi những kẻ bị thần bỏ rơi. Sau khi giải thích ngắn gọn nội dung của vấn đề, Dành ngay lập tức và dứt khoát đi vào chủ đề chính. Nghe hắn nói vậy, giám mục Hạ Hoạt cũng nheo mắt lại. Ông biết rất rõ điều tiếp theo chính là mấu chốt. Vậy ta có thể hỏi ngài Dành, tại sao ngài lại muốn làm việc này? Đối mặt với câu hỏi của giám mục Hạ Hoạt, Dành không trả lời ngay mà thay vào đó hắn nhìn chăm chú vào ông lão trước mặt và một lúc sau mới nói: "Ta nghĩ giám mục Hạ Hoạt nên rất rõ ràng rằng thái độ đối với những kẻ bị thần bỏ rơi trên đường luôn là sai lầm. Nó không phù hợp với những lời dạy của giáo hội Thánh Đường. Thậm chí có thể nói rằng việc gọi họ là kẻ bị thần bỏ rơi bản thân nó đã là một sai lầm." Cái này năm. Nghe vậy, Hạ Hoạt lại cau mày, tất nhiên là ông hiểu ý của Dành, nhưng cũng không đợi ông nói thêm gì, Dành đã tiếp tục nói: "Thật ra khi còn nhỏ, ta đã từng kết bạn với một người bị thần bỏ rơi. Nàng ấy là một người rất kiên cường. Dù mọi người xung quanh đều ghét bỏ nhưng nàng ấy vẫn nỗ lực sống cuộc đời của mình. Tuy nhiên, cuộc sống của một kẻ bị thần bỏ rơi rất khó khăn. Thành thật mà nói, cho dù nàng ấy có muốn nỗ lực để đổi lấy thù lao thì cũng không ai chấp nhận sự tồn tại của nàng ấy." Nói xong, Dành thở dài, rồi cúi đầu. "Thật ra lúc đầu ta chỉ tò mò thôi. Ngài biết đấy, giám mục Hạ Hoạt, ta là một quý tộc. Đối với ta, dân thường và những kẻ bị thần bỏ rơi không có nhiều khác biệt. Hơn nữa ta khá tò mò về những kẻ bị thần bỏ rơi. Tại sao họ bị các vị thần bỏ rơi? Họ đã làm gì? Ta luôn muốn nghiên cứu một cách cẩn thận, ta chỉ coi nàng ấy như một đối tượng để quan sát và nghiên cứu. Ngài giám mục, ngài cũng có thể hiểu được đi, giống như khi thấy mèo hoang hay chó hoang, người ta sẽ cho vài miếng xương thịt, cũng không phải chuyện gì to tát. Vừa nói, Dành vừa nở một nụ cười gượng. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Lại Gạ có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng Ẹn Nọa không hề tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào ba, bởi vì nàng biết rất rõ ràng thời gian biểu diễn Oscar vĩ đại của chủ nhân lại đến, nhưng có một ngày, ta đi ra ngoài một mình gặp phải một đàn chó hoang, lúc đó ta chưa mạnh mẽ như bây giờ, chỉ cần một đàn chó hoang có thể giết chết ta, những người bạn đồng hành của ta sợ hãi đến mức bỏ chạy, để lại ta một mình chờ chết, đúng lúc ta tưởng mình sắp chết trong miệng lũ chó hoang này thì nàng ấy đã lao ra xua đuổi lũ chó hoang khủng khiếp đó, rồi cứu mạng ta. Ngài có thể tưởng tượng được ta ngạc nhiên đến mức nào. Lúc đó để bày tỏ lòng biết ơn với nàng ấy, ta đã hứa với nàng ấy rằng ta sẽ nhận nàng ấy vào gia tộc mình và trở thành cận vệ. Mà thiếu nữ đó rất vui vì điều đó, nhưng tất nhiên, ngài cũng biết đó là một điều rất khó khăn, nên ta phải thuyết phục bố mẹ mình. Sau đó thì sao? Nghe đến đó, giám mục Hà không khỏi mở miệng dò hỏi. Ông không cho rằng Dành đang nói dối. Bởi vì điều này quả thực rất giống với những gì những quý tộc trẻ tuổi đó sẽ làm, nghe có vẻ hợp lý và thuyết phục. Điều quan trọng hơn là ngữ khí và giọng điệu của Dành khi kể chuyện đều tràn ngập đau thương, có thể nghe được, hắn ta thực sự đang đắm chìm trong ký ức. Không có sau đó. Trước lời hỏi thăm của giám mục Hà Hột, Dành cười khổ. Mặc dù cuối cùng ta đã thuyết phục được cha mình, nhưng khi tìm thấy nàng ấy đã bị một nhóm người vô gia cư đánh chết, chỉ vì vô tình đi vào địa bàn của những người vô gia cư đó nên bị đánh chết, sau đó ném ra vệ đường như rắc rưởi. Dành dừng lại một chút, dường như hắn đang cố gắng hết sức để chịu đựng bi thương và thống khổ trong lòng. Tại sao mắt tôi lại đẫm lệ? Bởi vì tôi yêu thế giới này quá đỗi sâu đậm. Kể từ đó, ta bắt đầu chú ý đến những kẻ bị thần bỏ rơi này. Người ta luôn nói rằng họ là một biểu tượng bất tường, nhưng chính biểu tượng bất tường đó đã cứu mạng ta. Mà những người thực sự được các vị thần ưu ái và có sức khỏe tốt lại nhắm mắt làm ngơ trước nguy cơ của ta. Kể từ thời điểm đó, ta đã nghi ngờ về điều này và cũng đã điều tra sự thi sáng thế. Vì vậy, tôi tin rằng quan điểm hiện nay về những kẻ bị thần bỏ rơi trên thế gian là vặn vẹo và sai lầm. Về vấn đề này, tôi phải làm điều gì đó. Nói xong, Dành liếc nhìn lại gã bên cạnh, tình cờ ta gặp được phu nhân Black, ta vô cùng đồng cảm với trải nghiệm của nàng. Ta cũng kể cho nàng nghe trải nghiệm của bản thân và được nàng hiểu và ủng hộ. Nếu tình cờ có được cơ hội này, ta sẽ không bỏ qua, đó là lý do tại sao ta đến đây sửa chữa tu viện này và tiếp nhận những kẻ bị thần bỏ rơi. Đây thực sự là một câu chuyện buồn. Chỉ đến lúc này giám mục Hà Luật mới thở dài. Hãy tha thứ cho ta, ngài Dành, ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại có lý do như vậy. Cách làm của ngài quả thực rất đáng khen ngợi, nhưng ta cũng biết bên ngoài lưu truyền một ít tin đồn khó lường. Nghe lời của giám mục Hà Luật, Dành gật đầu, nhưng ngay sau đó hắn ta ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú vào ông lão trước mặt. Vì vậy, ta muốn hợp tác với giáo hội Thánh Đường. Chương 214. Đối tác, chứng nhận quốc tế. Chương 214. Đối tác, chứng nhận quốc tế. Hà Luật tin 70% đến 80% những gì Dành nói. Trước hết, bài phát biểu của Dành rất rõ ràng, ổn định, khá trật tự, có căn cứ và thuyết phục. Thứ hai, tuổi tác của hắn ta phát huy tác dụng, nếu hắn ta là một người trưởng thành và làm những việc như thế này để thực hiện mong muốn của mình thì giám mục Hà Luật ít nhiều vẫn sẽ nghi ngờ, nhưng tuổi tác của Dành khiến ông ta bớt nghi ngờ hơn. Là một ông lão, Hà Luật đã nhìn thấy quá nhiều. Ông cũng biết rằng những người trẻ tuổi như Dành là những người nổi loạn nhất. Họ coi thường quyền uy, cố gắng thay đổi những điều bất công và không chính đáng, nhiều người trẻ tràn đầy nhiệt huyết và lòng dũng cảm đều bộc lộ vào thời điểm này. Giám mục Hà Luật đã chứng kiến nhiều người như vậy, cuối cùng thì hầu hết đều thất bại, nhưng một số đã thành công. Hơn nữa, giám mục Hà Luật cũng có thể nghe thấy vẻ kiêu ngạo đặc trưng của những người trẻ tuổi từ giọng điệu của Dành, điều này không có cách nào có thể che giấu. Phối hợp với những sự kiện quá khứ mà hắn đã kể trước đó, lão giám mục dễ dàng tạo dựng trong nội tâm mình hình ảnh một chàng trai trẻ quyết tâm thay đổi thế giới vì chứng kiến sự bất công mà bạn bè mình phải gánh chịu khi còn trẻ. Ban đầu ông nghĩ rằng Dành mời ông đến đây lần này chỉ để kể câu chuyện của hắn cho ông nghe, đồng thời để chứng tỏ rằng dù thế giới bên ngoài nhìn chúng ta như thế nào, ta sẽ không bao giờ dao động, đó chính là sự bướng bỉnh và quyết tâm đặc biệt của người trẻ tuổi. Nhưng không ngờ rằng Dành sau khi nói về kinh nghiệm của mình lại đổi chủ đề và thực sự nói với ông ta về việc hợp tác. Hợp tác? Ta xin lỗi, ngài Dành, ta hình như không hiểu ý ngài. Lão giám mục nheo mắt lại, sờ râu trên cằm rồi nghi ngờ hỏi. Và nghe được câu hỏi của ông ta, Dành gật đầu. Đúng vậy, ta hy vọng có thể hợp tác với giáo hội Thánh Đường. Chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành việc này. Cái này năm. Nghe vậy, lão giám mục cau mày. Mặc dù kẻ bị thần bỏ rơi không phải là điều cấm kỵ trong giáo hội Thánh Đường, nhưng nó cũng là một rắc rối lớn. Nếu có thể, ông sẽ bày tỏ sự ủng hộ tinh thần đối với những gì Dành đã làm, nhưng ông không sẵn lòng biến nó thành lời nói hay hành động thực tế. Bởi vì như vậy giáo hội sẽ gặp rắc rối, điều mà giám mục Hà Luật không muốn thấy. Nghĩ đến đây, ông lão mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói, Dành dường như đã nhận ra suy nghĩ của ông và giơ tay lên, ngắt lời lão giám mục. Ngài giám mục Hà Luật, ta hiểu ý của ngài, nhưng ta không phải vô cớ gây sự. Kỳ thật ta làm như vậy là vì lợi ích của giáo hội Thánh Đường. Ồ. Nghe xong, Hà Luật mở mắt ra, cẩn thận nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Nghĩa là sao? Rất đơn giản, tất cả chúng ta đều biết rằng thành kiến đối với những kẻ bị thần bỏ rơi trên thế gian hiện nay đều bắt nguồn từ phần thứ 2 của chương 3 của sử thi sáng thế, ta ban cho ngươi vùng đất này. Từ nay trở đi, ngươi sẽ bước qua chông gai trong hoang mạc, đau khổ và bóng tối phía trước không thể ngăn cản những linh hồn theo đuổi ánh sáng. Ta sẽ ban phước cho những linh hồn phàm trần có thân sắc cường tráng, trái tim kiên cường và ngọn lửa trí tuệ, để làm rạng danh đất nước trời đất. Vì vậy, Người phàm tin rằng một cơ thể khỏe mạnh là sự ban phước của các vị thần, còn những người sinh ra với cơ thể không hoàn thiện bị coi là bị thần linh bỏ rơi, đúng không? Điều này quả thực là sự thật. Hãy nghe những gì Dần nói. Hào Bột không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt, lại cẩn thận nhìn trước mặt thanh niên. Ban đầu ông nghĩ rằng Dần sẽ dùng một bài phát biểu dài đầy đam mê và lý tưởng để kích động ông, nhưng không ngờ rằng hắn ta lại thực sự bắt đầu thảo luận về sử thi sáng thế với mình như một giảng viên học viện thần học. Mà điều khiến Hào Bột ngạc nhiên hơn nữa là mọi điều Dần nói đều khá chuyên nghiệp, ngay khi hắn vừa nói, Hào Bột biết rằng chàng trai trẻ trước mặt không phải là loại kẻ ngốc chỉ học thuộc lòng giáo lý và cho rằng mình đã là một người sùng đạo. Nói một câu, người trẻ tuổi trước mặt không phải là hàng người lừa đời lấy tiếng, hắn hiểu rất rõ sử thi sáng thế. Câu nói này không sai, thần linh quả thực ban phúc cho phàm nhân, ban cho họ những phúc lành cần thiết để tồn tại trong thế giới bóng tối. Nhưng vấn đề là sử thi sáng thế không hề để ý đến những kẻ bị thần bỏ rơi này. Trên thực tế, trong chương Tiên Phong trong phần đầu của chương 5 đã có đoạn miêu tả như sau, mọi người đều tiến về phía trước, nhưng những người tập tên thì đang vùng vẫy không thể thoát khỏi tội lỗi của bóng tối và chỉ có thể cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ánh sáng. Tội lỗi bẩm sinh không phải là không thể tha thứ, nếu có thể vượt qua gông cùm của đau khổ, nhất định sẽ đạt được lời hứa của đấng đứng trên mây. Nói xong, Dần giang tay. Nói cách khác, thực tế có những chương trong sử thi sáng thế mô tả những kẻ bị thần bỏ rơi. Vì nhiều lý do khác nhau, họ chưa kịp nhận phước lành, do đó bị vướng vào bóng tối. Nhưng chỉ cần họ có thể vượt qua những khó khăn, gian khổ này thì họ sẽ được ban phước bởi thánh quang trên đỉnh mây giống như những con dân của ánh sáng, đúng không? Việc này quả thật có thể giải thích như thế này. Hào Bột không khỏi sửng sốt khi nghe những lời của Dần. Ông đã đọc kỹ thánh thư và đương nhiên thuộc lòng sử thi sáng thế. Tất nhiên, ông sẽ không quên nội dung của phần này. Nhưng Hào Bột chưa bao giờ kết nối nội dung của phần này với những kẻ bị thần bỏ rơi. Bây giờ Dần đã nói điều này, có vẻ như thực sự là như vậy. Nhìn vẻ mặt Hào Bột, Dần đưa tay đẩy kính lên, trong mắt hiện lên một nụ cười khó phát hiện. Đoạn này quả thực là cái nhìn của chúng thần thánh đối với kẻ bị Chúa bỏ rơi, nhưng sự thực lại khác xa với những gì Hào Bột nghĩ. Thực tế, nói trắng ra, đoạn này không quan trọng là vì nó thuộc về sự đánh giá sau sự việc. Giống như có người nhìn người khác mất hết tiền trên thị trường chứng khoán rồi nhảy lầu tự tử, rồi lắc đầu thở dài, tại sao phải khổ như vậy? Biết thế lúc trước bạn đừng tham gia thị trường chứng khoán, đầu tư bất động sản có phải tốt không? Ai, mong con cháu bạn rút kinh nghiệm, đừng đầu cơ chứng khoán nữa, hãy cùng chúng tôi đầu cơ bất động sản, để chúng ta vẫn là bạn bè. Về cơ bản đó là ý của nó. Trên thực tế, trong ma giới, rất nhiều ma tộc cao đẳng quen thuộc với sử thi sáng thế hơn nhiều tín đồ sùng đạo. Chỉ khi hiểu rõ kẻ thù của mình, ngươi mới có thể đánh bại kẻ thù của mình. Cái gọi là gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, không có gì làm cho ma tộc cảm thấy phấn khích hơn là dùng tín ngưỡng của bọn họ để đánh bại bọn họ. Đối với ma tộc, việc sử dụng sử thi sáng thế để xé nát tấm khiên đức tin sùng đạo của những thánh kỵ sĩ và mục sư đó, đồng thời để linh hồn họ khóc lóc, run rẩy và sa đọa trước hiện thực đen tối, đơn giản là cho giải trí thú vị và đáng thưởng thức nhất. Mọi người trên thế giới đều cho rằng những kẻ bị thần bỏ rơi đều mang nặng tội lỗi. Ý nghĩ của họ không thể thay đổi trong thời gian ngắn và ta cũng không muốn thay đổi điều đó. Tuy nhiên, vì trong sử thi sáng thế có nội dung như vậy, tại sao chúng ta không thể thay đổi cách tiếp cận của mình? Vì họ đang gánh nặng tội lỗi, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tội lỗi của họ được loại bỏ sao? Chỉ cần tội lỗi của họ được loại bỏ thì những kẻ bị thần bỏ rơi này có thể sống cuộc sống như những người bình thường. Dù đây chỉ là mong ước tốt đẹp hay thành hiện thực thì chỉ cần chúng ta có mục tiêu như vậy là đủ với chúng ta vào lúc này. Ngài nói đúng, chàng trai trẻ. Nhưng giáo hội Thánh Đường cũng có những khó khăn của giáo hội, ngài nên hiểu rằng chúng ta vốn đã chật vật rồi. Nghe vậy, Hào Bột đành phải lên tiếng. Những gì Dần nói quả thực là đúng và ông không thấy có gì sai. Nhưng ông vẫn không hiểu, hắn muốn giáo hội Thánh Đường giúp làm cái gì? Ta không yêu cầu giáo hội Thánh Đường chấp nhận những kẻ bị thần bỏ rơi này. Dần xua tay xua tan sự nghi ngờ của Hào Bột, rồi hắn nói: "Thật ra, ta có một ý tưởng, thưa ngài giám mục Hào Bột. Ta hy vọng rằng giáo hội Thánh Đường có thể cung cấp cho chúng ta những kẻ bị thần bỏ rơi." "Cái gì?" Nghe được câu này, Hào Bột đột nhiên sửng sốt. "Đây là ý gì? Giáo hội Thánh Đường cung cấp cho họ những kẻ bị thần bỏ rơi? Sao có thể như thế được? Họ không tự sản xuất những thứ này mà. Như ngài thấy, nếu chúng ta tự mình ra mặt, bên ngoài sẽ có rất nhiều nghi ngờ về chúng ta. Tuy ta không quan tâm đến ý kiến của những tên quê mùa đó, nhưng ta không muốn gây thêm rắc rối. Do đó ta hy vọng có thể đạt được thỏa thuận hợp tác đôi bên cùng có lợi với giáo hội Thánh Đường. Giáo hội Thánh Đường sẽ tuyển dụng và thu thập những kẻ bị thần bỏ rơi, sau đó chuyển họ cho chúng tôi. Về lý do, như chúng ta đã nói ở trên, đó là để tẩy sạch tội lỗi của những kẻ bị thần bỏ rơi và tạo ra một tương lai tươi sáng cho họ. Bằng cách này, chúng ta vẫn có thể cho phép những kẻ bị thần bỏ rơi sống sót trong thế giới khác biệt này, và chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về những lời đồn thổi ngu ngốc và thiếu hiểu biết của mọi người. Thứ ba, nghe xong lời này, Hào Bột túi đầu bắt đầu suy nghĩ. Thành thật mà nói, bản thân điều này không phải là một vấn đề lớn và nếu thực hiện đúng cách thì đó có thể là một tin tốt. Làm thế nào để đối phó với những kẻ bị thần bỏ rơi luôn là vấn đề nan giải trong giáo hội Thánh Đường, bởi vì đôi khi những gia tộc sinh ra những kẻ bị thần bỏ rơi sẽ bí mật để lại con cái của họ cho giáo hội và nhờ giáo hội chăm sóc. Mà giáo hội đối với những rắc rối như thế này có thể nói là thu nhận cũng không được, mà không thu nhận cũng không xong. Đây dù sao cũng không phải là trái đất, nơi ngươi có thể vừa chút giận lên cậu bé dưới thân vừa vẽ dấu thánh giá trên ngực để cầu xin sự tha thứ của Chúa. Các vị thần trên lục địa cơ dinh là có thật. Nếu họ cho rằng ngươi đã vi phạm lời thề thần thánh, như vậy người liền xong đời. Chỉ có điều năm. Đương nhiên, cân nhắc đến đây không phải là chuyện dễ dàng đối với giáo hội Thánh Đường, để bày tỏ lòng biết ơn, cá nhân ta sẵn sàng tặng 300,000 đồng vàng cho giáo hội coi như tín đồ quyên góp. Đề nghị của ngài rất có ý nghĩa. Nghe vậy, Hào Bột mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Chương 215. Enster, vận mệnh quyết định. Chương 215, Enster, vận mệnh quyết định. Cuối hành lang trống trải, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lặng lẽ nấp sau cây cột, lén nhìn ông lão bước vào phòng, sau đó nàng quay người chạy một mạch về phía cuối hành lang. Lúc này ở đó, có ba thiếu nữ đang lo lắng bất an chờ đợi nàng. Thế nào? Nhìn thấy Enster quay lại, một thiếu nữ ngồi trên xe lăn lo lắng hỏi. Trước sự thắc mắc của nàng, Enster đã đưa tay vẽ một thứ gì đó lên bảng vẽ, sau đó giơ nó lên và lắc nó trước mặt họ. Mặc dù nàng vẫn còn rất non nớt nhưng có thể nhìn thấy trên bảng vẽ là biểu tượng của giáo hội thánh đường thật sự là họ sao. Nhìn thấy dấu hiệu này, sắc mặt thiếu nữ kia bỗng trở nên khó coi hơn rất nhiều, nàng ấn chặt vào tay vịn của xe lăn, sắc mặt tái nhợt, vừa sợ hãi vừa có chút tức giận. Những tên thần côn chán ghét đó, họ đang làm gì ở đây vậy? Có lẽ là do những tin đồn trước đây. Sau khi nghe câu hỏi đầy tức giận của nàng, thiếu nữ đứng bên kia nhắm mắt, cầm gậy trong tay lặng lẽ thở dài rồi nói. Nhưng sau khi nghe xong, thiếu nữ đứng cạnh liền cắn môi, trông như sắp khóc chẳng. Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị đuổi đi sao? Đối với hầu hết mọi người, chuyến viếng thăm cá nhân của tổng giám mục là một vinh dự lớn lao. Nhưng đối với những kẻ bị thần bỏ rơi này, các nàng chỉ có sự ghê tởm và hận thù đối với giáo hội thánh đường. Điều này cũng được xác định bởi nguồn gốc của các nàng, kẻ bị thần bỏ rơi, ngay từ đầu, tên tuổi của các nàng đã định sẵn là các nàng không thể được giáo hội chấp nhận. Mà những đứa trẻ này tuyệt đối không thể nói rằng chúng không có oán hận gì về việc này. Có lẽ khi còn nhỏ, các nàng chưa hiểu rõ điều này. Nhưng khi lớn lên, ngày càng biết nhiều thứ, chắc chắn trong thâm tâm các nàng sẽ tràn ngập sự oán giận đối với tôn giáo và thần linh. Trong mắt người thường, các vị thần đã tạo ra thế giới và bảo vệ họ nên nhận được sự tôn thờ và tín ngưỡng của mọi người. Nhưng theo quan điểm của Elster và những người khác, nếu không có các vị thần, có lẽ các nàng sẽ không bị đối xử như thế này, chẳng phải vì thần linh mà các nàng bị cha mẹ bỏ rơi và bị người khác ghét bỏ sao? Chẳng phải giáo hội thánh đường cũng giống như vậy sao? Họ không ngừng nói về việc cứu thế gian, nhưng khi các nàng khát vọng được giúp đỡ thì lại bị đá lung tung như một quả bóng, và không ai muốn để ý đến các nàng. Những thiếu nữ này không phải hoàn toàn không biết gì về những tin đồn bên ngoài. Khi Elster đến đây, vẫn chưa nghe thấy gì. Nhưng những người đến sau phần lớn đều nghe được tin đồn về sự việc này, thậm chí có người còn bị bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi cười nhạo nói, mày sẽ sớm trở thành thức ăn cho ma quỷ, ha 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 ha. Chính vì vậy nên khi đến đây, ban đầu các nàng vẫn rất lo lắng và sợ hãi. Nhưng cuộc sống yên bình và thoải mái trong tu viện cuối cùng đã chinh phục được những đứa con của ma nữ này. Các nàng nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới. Nếu là những người bình thường đó, có lẽ các nàng sẽ lo lắng liệu đây có phải là chất độc hay cái bẫy ngọt ngào của ma quỷ hay không. Nhưng những đứa con của ma nữ này lại không quan tâm chút nào, nói thẳng ra thì các nàng đơn giản là không còn tình yêu trong cuộc sống. Hơn nữa người ở đây rất tốt với các nàng, và họ không có gì xấu xa cả. Dù cho lùi 10 ngàn bước, ngay cả khi các nàng thực sự được nuôi dưỡng cho đến khi béo lên và trắng trẻo rồi hiến tế cho ác ma nào đó, thì các nàng cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì dù cho trốn khỏi đây thì sao? Trở lại bên ngoài? Trở về một thế giới căm ghét các nàng rồi chết thảm hại sao? Việc này có khác gì việc bị hiến tế cho ma quỷ không? Dù sao thì đều là chết, vậy tại sao chúng ta không tận hưởng nó một cách thoải mái trước khi chết? Đó là lý do tại sao các nàng khá tức giận và khó chịu trước những tin đồn lan truyền bên ngoài, dưới góc nhìn của những đứa con của ma nữ này. Đối phương chỉ nói nhảm ở bên ngoài cho vui thôi. Những người đó chưa bao giờ quan tâm đến các nàng, và thậm chí sẽ tránh xa khi nhìn thấy các nàng. Làm sao họ có thể quan tâm đến việc các nàng bị hiến tế cho ác ma hay quái vật khác? Nếu trước đây đứa con của ma nữ vốn thù địch với thế giới bên ngoài, thì đối với các nàng bây giờ, thế giới bên ngoài hoàn toàn cừu hận và mang tiếng xấu. Nhưng các nàng có thể làm gì? Các nàng chỉ là những đứa trẻ và mỗi người trong số họ đều có khuyết tật về thể chất. Enster còn khá tốt, mặc dù nàng không thể nói được, nhưng ít nhất nàng không gặp khó khăn gì trong cử động. Nhưng những người khác thì hoặc bị mù hoặc không thể đi lại được, dù có làm gì thì cũng rất khó khăn. May mắn thay, sau khi đến đây, dưới sự lãnh đạo của Enster, các nàng đã đoàn kết lại và trở thành một nhóm nhỏ có sự gắn kết đáng kể, nhưng chỉ vậy thôi đối mặt với giáo hội thánh đường, các nàng có thể làm gì? Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi túi lầu xuống. Các nàng đều biết giáo hội thánh đường có sức mạnh như thế nào. Ngay cả những quý tộc cao cao tại thượng cũng khum núm và không dám nói gì trước mặt các giám mục. Theo các nàng, sở dĩ giáo hội thánh đường tới cửa lần này có lẽ là vì những lời đồn thổi trước đó, liệu phu nhân tốt bụng có thể chống lại giáo hội thánh đường hay không? Các nàng không đặt nhiều hy vọng vào điều này. Mọi người nhất thời cảm thấy lo lắng, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông báo giờ ăn trưa. Những món ngon từng hấp dẫn các nàng lúc này đã mất đi sức hấp dẫn. Rốt cuộc đây là nơi mà các nàng thật vất vả mới tìm được căn thân. Nếu như ngay cả nơi này cũng đuổi các nàng ra đi thì sống trên thế giới này để làm gì? Các nàng đang làm gì ở đây? Và ngay khi mọi người đang rầu rĩ không vui, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến các nàng giật mình quay đầu lại và nhìn thấy Dần đang đứng ở một góc cách hành lang không xa, cau mày nhìn các nàng chuông báo giờ chưa reo rồi, các nàng không đi ăn sao? Xin chào ngài. Nhìn thấy Dần, những đứa con của ma nữ, bao gồm cả Elster, đều túi đầu chào hắn. Không giống như lại gây ạ, Dần là một người rất nghiêm túc và có phần khiến các nàng kinh hãi. Nhưng các nàng không sợ quý ông trước mặt, vì các nàng cũng biết rất rõ tại sao mình có thể sống cuộc sống như vậy. Điều đó hoàn toàn là do lòng hảo tâm của quý ông này. Và mặc dù Dần cư xử rất kiêu ngạo trước mặt các nàng, nhưng nó hoàn toàn khác với sự ngạo mạn mùi hết lên trời thông thường của các quý tộc. Nó giống như một niềm tin mãnh liệt vào bản thân hơn ba, thành thật mà nói, nhìn thấy Dần như vậy, ngược lại khiến Elster và những người khác càng tin tưởng hắn ta hơn. Ngay thường nếu bị Dần bắt được ngay tại trận thì các nàng sẽ rời đi ngay lập tức. Vị quý tộc cao quý này khá nghiêm khắc trong vấn đề này, nếu bị hắn phát hiện vi phạm các quy tắc, sẽ bị trừng phạt. Nhưng tình huống bây giờ đã khác. Đối mặt với Dần, mọi người đều do dự một lúc. Cuối cùng, thiếu nữ ngồi trên xe lăn kia mở miệng dò hỏi. Ừm. Thưa ngài, chúng em vẫn có thể ở lại đây chứ? Có ý gì? Nghe câu hỏi của nàng, Dần nhướng mày, ánh mắt hắn hướng về phía nàng như những thanh kiếm sắc bén. Cảm nhận được ánh mắt của rảnh, thiếu nữ không khỏi run rẩy, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi. Bởi vì trước đây chúng em đã thấy giáo hội thánh đường phái người đến đây, nên thì ra là như vậy. Nghe câu trả lời của nàng, rảnh gật đầu. Đúng vậy, người của giáo hội thánh đường đã đến đây để thảo luận về những tin đồn ngu ngốc ở bên ngoài, nhưng hiện tại vấn đề đã được giải quyết. Giáo hội thánh đường sẽ không đến gây rắc rối cho chúng ta nữa, mà các nàng chỉ cần yên tâm và làm việc của mình là được. Hiểu chưa?
Vâng.
Sau khi nghe tin sẽ không bị đuổi đi mà vẫn có thể sống ở đây như bình thường, các thiếu nữ lập tức vui lên và đáp lại một cách hào hứng. Và phải đối mặt với câu trả lời của các nàng. Rảnh cũng gật đầu hài lòng. Nhân tiện, còn một việc nữa, bắt đầu từ tuần sau. Các nàng sẽ thêm một lớp học nữa ba, giáo hội thánh đường sẽ cử người đến đây giảng đạo, các nàng phải chuẩn bị tinh thần cho việc này. Đây cũng là điều kiện trong thỏa thuận giữa Rảnh và giám mục Hạc Vốt. Vì giáo hội thánh đường muốn can thiệp nên họ đương nhiên phải thể hiện sự hiện diện của mình, không thể giao mọi việc cho Rảnh. Vì vậy, điều kiện mà hai bên thỏa thuận bao gồm việc giám mục Hạc Vốt cử một nữ tu đến đây để giao giảng và giảng dạy các khóa thần học cho những kẻ bị thần bỏ rơi. Rảnh không phản đối điều này mà đồng ý ngay. Dù sao hắn cũng là một quý tộc vinh dự, vị trí này là do giáo hội thánh đường ban cho hắn, cho nên khi đụng đến vấn đề truyền giáo hắn nhất định phải lựa chọn đứng về phía giáo hội thánh đường. Tuy nhiên, Rảnh không lo lắng rằng giáo hội thánh đường sẽ xâm nhập vào lãnh thổ của mình, bởi vì hắn biết rất rõ sự thù địch của các đứa con của ma nữ đối với giáo hội thánh đường nghiêm trọng đến mức nào. Trên thực tế, các nàng rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, giáo hội thánh đường phải chịu trách nhiệm rất lớn. Vì vậy Rảnh không lo lắng giáo hội thánh đường có thể lừa gạt các nàng chỉ bằng vài lời nói. Tuy những thiếu nữ này đều còn trẻ con, nhưng các nàng đã sống sót trong khó khăn từ khi còn nhỏ. Ngay cả trong thế giới ngầm đen tối, những gì các nàng trải qua cũng là mặt tối nhất. Đối với các nàng, chỉ nói về niềm tin vào thần linh và sự cứu rỗi là vô nghĩa. Chưa kể, đây là cơ hội tốt để đảo ngược thâm nhập vào giáo hội thánh đường. Có vô số ví dụ trong lịch sử về việc dùng đức tin để đánh bại đức tin, dẫn đến sự sa đọa hoàn toàn của những thánh kỵ sĩ sùng đạo và những khổ tu sĩ. Nhưng Elster và những người khác lại không biết chuyện này. Lúc này, nghe được lời của Rảnh, hầu như trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó chịu. Chúng em có nhất định phải nghe bài giảng đó không? Thưa ngài, có đạt được liền phải có trả giá. Giáo hội thánh đường có trách nhiệm giúp chúng ta giải quyết những rắc rối đó. Nghe họ cằn nhằn vài lời thì có tổn thất gì? Trước mặt những đứa con của ma nữ này, Rảnh cư xử rất tùy ý, lời nói của hắn quả thực khiến những đứa con của ma nữ này khá vui vẻ. Suy cho cùng, bản thân các nàng cũng không thích giáo hội thánh đường, và lời nói của Rảnh khá hợp với sở thích của các nàng. Quả thực, có đạt được liền phải có trả giá, và các nàng đương nhiên hiểu được chân lý này. Và các nàng đã có cảm giác thân thuộc ở đây. Nếu các nàng có thể tránh được đau khổ bằng cách nghe lời cằn nhằn của những thần côn đó thì đương nhiên các nàng sẽ làm được. Được rồi. Thấy những thiếu nữ này đã hiểu ý hắn, Rảnh không nói gì thêm và xua tay. Bây giờ các nàng có thể đi rồi. Đã đến giờ ăn trưa và cũng đã muộn rồi. Ta nghĩ các nàng biết phải làm gì rồi. Vâng thưa ngài. Các thiếu nữ nghe vậy lại gật đầu đáp lại rồi quay người vội vã đi về phía phòng ăn. Nhưng vào lúc này, Rảnh lại lên tiếng đúng rồi, Enster. Nghe Rảnh gọi tên nàng, Enster quay lại và tò mò nhìn hắn. Chuẩn bị đi. Ngày mai nàng sẽ cùng ta rời khỏi đây và đi đến đoạn phót. Nói đến đây, Rảnh khoe môi hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười. Ta sẽ đưa nàng đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Chương 216. Thành thiên hạ, nơi rắc rối. Chương 216, thành thiên hạ, nơi rắc rối. Cuộc sống hàng ngày của một ma vương sẽ như thế nào? Trong truyền thuyết dân gian, họ đang nỗ lực hủy diệt thế giới mọi lúc, hoặc họ đang ngồi trên ngai vàng sang trọng như một con heo lười, cười và tận hưởng nỗi đau của những linh hồn bị ném vào chảo rán. Nói một cách dễ hiểu, cuộc sống hàng ngày của họ chắc chắn là xấu xa và tàn nhẫn, thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Nhưng đối với Rảnh, tất cả những điều đó đều vô nghĩa. Là một ma vương, để mang lại sự hỗn loạn và chiến tranh lớn nhất cho thế giới này, hắn ta tất nhiên nỗ lực phấn đấu, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi thì bỏ qua, ma tộc cũng không thích điều này. Nhưng Rảnh không phải là loại người tham công tiếc việc như vậy, không giống như anh trai mình, người luôn khao khát trả thù. Đối với hắn ta, chỉ cần hắn ta sống trên thế giới này thêm một giây nữa thì những nhân loại đó đều phải chết. Nhưng Rảnh không có loại ám ảnh của một nàng dâu nhỏ bị ngược đãi. Đối với hắn, đây là một trò chơi để cao chiến tranh, sự hỗn loạn và cái chết. Đùa giỡn lòng người, phá hoại trật tự, nhìn họ dần dần trở nên hỗn loạn và sa đọa dưới sự cám dỗ của chính mình, từng bước hướng tới vực thẳm, cảm giác tuyệt vời đó có thể coi là một trò giải trí rất thú vị, nhưng đối với Rảnh, đây chẳng qua là trò giải trí ba. Sẽ không ai coi việc chơi game là biểu tượng cho giá trị cuộc sống của chính mình, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ma vương và anh hùng. Ma vù ổng chỉ cần đưa ra một phương hướng chung, rồi muốn làm gì thì làm, có lẽ thủ hạ của hắn sẽ tập hợp một nhóm côn đồ không kém phần ác độc, ham muốn cái chết và sự hủy diệt. Nhưng những kẻ này chẳng có ý nghĩa gì đối với ma vương. Họ chỉ là những con tốt có thể vứt đi sau khi sử dụng. Vì thế, thành công hay thất bại không quan trọng. Đó chỉ là một hình thức giải trí của ma vương. Nhưng anh hùng thì khác, có lẽ chỉ vì một ma vương bất chợt nảy sinh một ý nghĩa sâu xa. Họ phải lượt núi băng sông, đi đánh bại hết kẻ thù này đến kẻ thù khác, tiêu diệt hết âm mưu này đến âm mưu khác, và còn phải trả một cái giá mà người thường khó lòng chịu được nổi. Và khi họ hy sinh người yêu, bạn bè, người thân của mình và cố gắng hết sức để ngăn chặn âm mưu của ma vương, những anh hùng đã rơi nước mắt vì phấn khích không bao giờ tưởng tượng rằng trong vực thẳm tối tăm, ma vương đã từ bỏ trò chơi nhàm chán này ba, bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng thú vị hơn tiếp theo. Giờ khác này dần cũng giống như vậy. Hắn biết rằng liên bang sở cả hiện đang rơi vào tình thế nguy cấp, bởi vì hầu hết những người đại diện được phái ra trước đó đều là người thừa kế của nhiều gia tộc khác nhau. Và dần đã phái Alien đến giết hầu hết họ. Trong trường hợp này, nhiều gia tộc khác nhau chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. mà người thừa kế của gia tộc Sổ Rổ đã được trả lại cho gia tộc, họ rõ ràng sẽ không tin tưởng lão Thọa Ý Hụt chỉ vì sự an ủi và lấy lòng của ông ta, và họ chắc hẳn vẫn đang nóng lòng khát vọng giành lại vị trí thống đốc. Còn có bên thứ ba bí ẩn kia, Dàn không biết đối phương là ai, cũng không thèm để ý tới, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng những kẻ đó cũng háo hức với liên bang Sở Cả như hắn. Mà bây giờ, hắn đã làm suy yếu sức mạnh của liên bang Sở Cả, những kẻ đó nếu không nhảy ra sẽ là lũ nốc. Nhưng bây giờ đối với Dàn, hắn không còn gì để làm. Mặc dù có đủ tài nguyên và xây dựng được một đội quân đáng kể, nhưng Dàn biết rằng số lượng quân ít ỏi mà mình có trong tay chỉ có thể được sử dụng cho các hoạt động nhỏ. Nếu hắn thực sự noi gương anh trai mình và cố gắng hủy diệt thế giới, hắn chắc chắn sẽ bị đánh cho hũ đầu xương trán trong vòng chưa đầy 5 phút. Vì vậy việc hắn phải làm bây giờ chính là chờ đợi liên bang Sở Cả tiếp tục suy yếu. Cho đến thời điểm khó khăn bên trong và bên ngoài triệt để bùng phát, đó là lý do tại sao hắn ta đưa Hẹn Đọa và Elster đến Đoạn Phật trong một chuyến đi bình thường và nhàm chán. Đoạn Phật là tòa thành thương mại lớn thứ hai ở cao nguyên Ea-lệ. Dựa vào kênh đảo Victor, giao thông đường thủy mở rộng về mọi hướng. Vì thế, đây cũng là nơi phồn vinh hiếm có trên toàn cao nguyên. Tuy nhiên, so với các tòa thành khác, Đoạn Phật thậm chí còn đặc biệt hơn. Mặc dù nhìn từ bên ngoài không khác gì một tòa thành bình thường, nhưng khi bước vào, sẽ thấy 85% diện tích toàn tòa thành là dòng sông và cầu. Nếu muốn đi du lịch thì phải đi thuyền hoặc xe ngựa. Toàn bộ tòa thành trông như được xây dựng trên mặt nước, khá giống vẻ minh sở dị giới ba. Nam bên xe ngựa nhìn ra tòa thành bên ngoài, Enster lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và phấn khích, nàng mở to mắt tò mò nhìn chăm chú vào những cây cầu vòm cao vút trước mặt cùng những con thuyền đang miệt mài qua lại trên sông. Đây là lần đầu tiên nàng đến một tòa thành lớn như vậy, phải biết rằng Enster gần như dành toàn bộ thời gian ở các thị trấn nông thôn từ khi sinh ra đến nay, về những nơi khác, nàng chỉ thỉnh thoảng nghe về chuyện đó trong những cuộc trò chuyện của người khác. Nhưng Enster chưa bao giờ đến tòa thành lớn như thế này. Tuy nhiên, so với sự ngạc nhiên của Enster, Edna lại rất bình tĩnh. Nàng thậm chí còn không liếc nhìn cảnh vật bên ngoài vài lần, mà thay vào đó, nàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong tay và bắt đầu nghiêm túc báo cáo với Dần. "Như vậy chủ nhân, trước tiên chúng ta đi tham quan Tử Ly Hà, sau đó tới Đại Lộ Trung Vàng ăn tối, sau đó tối nay đi tham gia buổi đấu giá tổ chức ở suối Phun Vinh Quang. 6 giờ tối sẽ bắt đầu, không thành vấn đề chứ?" "Dĩ nhiên là không." Nghe được sự sắp xếp của Edna, Dần gật đầu, rồi liếc nhìn Vạ Tỷ Lina ngồi bên cạnh đang tò mò nhìn xung quanh. Đây mới là việc mà một phụ tá nên làm, nàng sẽ sắp xếp lịch trình trong ngày của chủ nhân để hắn ta có thể hành động từng bước một. Vạ Tỷ Lina thì ngược lại, không có tâm tư như vậy, ngoài việc tích cực chiến đấu, cô bé này còn hành động như một kẻ lười biếng chờ chết. Đây cũng là lý do tại sao Dần phải kéo Edna về bên cạnh mình. Thực sự là vì Vạ Tỷ Lina quá không thích hợp để làm loại việc này nên Dần mới phải đưa ra lựa chọn mới. Cảm nhận được ánh mắt của Dần, Vạ Tỷ Lina rụt đầu lại, lẻ lưỡi giả vờ như không để ý nhìn thấy phản ứng của Vạ Tỷ Lina, Dần khịt mũi lạnh lùng rồi bỏ qua cho nàng. Sau khi đi qua cổng thành, Dần chỉ thị xe ngựa đi xuống bến tàu bên cạnh. Có hai cách để di chuyển ở Vạn Phọt, một là bằng thuyền và hai là đi bộ. Tuy nhiên, xét đến những con sông chạy ngang tòa thành và thời gian qua cầu thì đi thuyền rõ ràng là phù hợp hơn. Là một tòa thành lớn, Vạn Phật đương nhiên không thể thiếu những chiếc phà. Trên thực tế, thậm chí còn có những chiếc phà chuyên dùng để vận chuyển xe ngựa trên bến tàu. So với những chiếc thuyền du lịch, loại thuyền này trông thẳng hơn và rộng hơn, trông giống như một hình chữ nhật với mặt trước và mặt sau nhọn. Xung quanh thuyền có 16 thủy thủ cầm sào dài và chịu trách nhiệm chèo thuyền. Loại thuyền này thường chỉ dùng để đón các quý tộc cao quý nên đắt tiền, người bình thường không đủ khả năng ngồi. Nhưng đây chắc chắn không phải là vấn đề đối với Dần. Vì số tiền hắn đưa ra đủ nhiều, và Alins, người chịu trách nhiệm đàm phán thay mặt chủ, trời sinh đã có vầng sáng người gặp người thích vì vậy, rất nhanh Dần và những người khác đã có được chiếc phà lớn nhất và tốt nhất trên bến tàu, mang theo cỗ xe của họ về phía Tử Ly Hà. Lái xe trên sông và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của tòa thành Thiên Hà xung quanh quả thực là một điều sảng khoái. Nhìn xung quanh, nước sông màu ngọc lam phản chiếu bầu trời, trong khi mặt nước trong vắt phản chiếu bóng của những cây cầu, người đi bộ, tòa nhà và tàu thuyền. Thoạt nhìn, tưởng như có hai thế giới đảo ngược giống hệt nhau trên mặt nước và dưới nước khiến người ta mê mẩn. Vạ Tỷ Lina và Elster tò mò nằm trên cửa sổ ô tô nhìn ra ngoài, trong khi Alins, với tư cách là người hầu gái, đang pha trà cho những người khác, trong khi Dần và Edna đang nghỉ ngơi bên cạnh họ. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Dần cũng không biết Alins trước mặt mình là số mấy. Không phải là tất cả đều trông giống hệt nhau, nhưng họ quá giống nhau. Giống như người châu Âu và người Mỹ nhìn người châu Á nhìn người da đen và người da trắng, họ gần như được tạc ra từ một khuôn mẫu, trừ khi ở bên nhau lâu dài, nếu không thì nhìn thế nào vẫn chỉ là một người thôi sao. Chưa kể rằng các Alins đều có hình dáng và chiều cao giống nhau. Có mái tóc dài dài bằng khăn choàng màu vàng rất đẹp và mượt mà, họ đều mặc đồng phục hầu gái nền xanh và viền trắng. Ở tình huống như vậy muốn Dần rõ ràng phân biệt từng người một ba, đây không phải là một trò chơi mà mọi người đều tìm kiếm rắc rối. Nhưng dù sao thì ký ức và suy nghĩ của mỗi Alins đều giống nhau nên không có sự khác biệt giữa họ. Dần và những người khác đang chiêm ngưỡng tòa thành trước mặt và bản thân họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trên thực tế, ở tòa thành Thiên Hà, việc giới quý tộc đi du lịch bằng phà đã trở thành một xu hướng thời thượng. Mà ở tình huống như vậy, một tiểu so sánh giữa quý tộc cũng hình thành. So sánh cỗ xe của ai đẹp và sang trọng hơn, ngựa của ai ngoan ngoãn hơn, khỏe hơn và thông minh hơn. Đây đều là những khung cảnh độc đáo ở tòa thành Thiên Hà, Dần và cỗ xe của hắn ta đương nhiên đã thu hút sự chú ý của những quý tộc khác đang đi du lịch. Nhưng không có gì ngạc nhiên khi cỗ xe của Dần là thứ sang trọng và thú vị tột bậc được thừa hưởng từ ma tộc. Chiếc xe vốn được gắn những bảng khắc ma thuật và những ngọn đèn vĩnh cửu cũng đủ khiến mọi người ước ao ghen tị, chưa kể hai con ngựa đen cao lớn dùng để kéo xe đứng đó uy nghiêm như ngựa chiến. Và có thể thấy rằng hai con ngựa này rất thông minh. Rõ ràng chúng không đeo bịt mắt nhưng lại làm ngơ trước mọi thứ xung quanh. Hơn nữa, trông chúng không hề sợ hãi và dường như chúng có thể thực hiện đầy đủ ý muốn của chủ nhân ba, phải biết rằng cỗ xe này không có người đánh xe. Trong lúc nhất thời, cỗ xe của Dần đã thu hút sự chú ý của rất nhiều quý tộc. Mọi người đều xì xào bàn tán, cố gắng tìm hiểu xem vị khách không mời mà đến trước mặt là ai và nguồn gốc gia huy của hắn ta tượng trưng cho điều gì. Dần tự nhiên cảm thấy kiểu nhìn trong này, nhưng hắn không quan tâm đến những nhân loại ngu ngốc đó chút nào, cứ để họ nhìn xe ngựa của hắn với vẻ ước ao ghen tị. Nhưng đúng lúc phà rẽ vào khúc cua thứ ba thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Một chiếc du thuyền to gấp đôi chiếc phà lao nhanh từ bên kia sông khiến các tàu thuyền khác phải né tránh. Chiếc phà của Dần dường như không ngờ sự việc như vậy lại xảy ra. Mặc dù thuyền trưởng cũng hét lên và vội vàng quay đầu lại nhưng vẫn muộn một bước. Chỉ nhìn thấy chiếc thuyền phóng nhanh qua phà, ngay sau đó, sóng nước do tốc độ cao lao về phía chiếc phà nơi Dần đang ở. Chương 217. Lấy lớn bắt nạt nhỏ là chuyện đương nhiên. Chương 217. Lấy lớn bắt nạt nhỏ là chuyện đương nhiên. Không tốt. Nhìn thấy sóng nước tràn tới, thuyền trưởng cũng bàng hoàng. Trên sông, thuyền nhỏ nhường đường cho thuyền lớn là chuyện bình thường. Vì sóng do tàu lớn gây ra lớn hơn nên nếu không tránh ra có thể sẽ bị sóng đánh, thậm chí bị lật úp. Chỉ là vì đây là sông nội địa nên hắn không ngờ gặp phải một chiếc du thuyền tốc độ cao, giống như một chiếc xe đua F1 đang chạy nước rút trên đường bình thường, để những người khác làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ thuyền trưởng không còn lựa chọn nào khác, trên thực tế, hắn không phải là con thuyền xui xẻo duy nhất mà hầu hết các chuyến phà và tàu khách gần đó cũng gặp nạn. Nhiều chiếc thuyền bị sóng đánh bay sau khi không kịp né và đâm vào bờ kè sông gần đó. Thậm chí còn có vài chiếc thuyền nhỏ xui xẻo bị lật úp, đang khóc lóc kêu cứu. Nhưng điều này không liên quan gì đến thuyền trưởng. Hắn ta đang quay mũi tàu hết mức có thể, cố gắng tránh khỏi làn sóng dữ dội này. Nhưng tiếc là đã quá muộn. Khoảnh khắc tiếp theo, sóng nước từ bên dưới dâng lên và đẩy chiếc phà lên. Trong một thời gian, mọi người thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác không trọng lượng tương tự như khi đi trong thang máy. Xong đời rồi. Cảm nhận được sóng lớn dưới chân, thuyền trưởng tái mặt. Nếu đây là một chiếc thuyền bình thường thì hắn vẫn tìm cách giữ thăng bằng và điều chỉnh thân tàu hết mức có thể để tránh tai nạn, nhưng rõ ràng chiếc phà vụng về này không thể di chuyển như vậy được. Bây giờ hắn chỉ có thể bám chặt vào mép thuyền vừa hét lớn kêu gọi những người trong xe chú ý, ngoài ra hắn không thể làm gì được. Nhưng vào lúc này, bên hai thuyền trưởng đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh rõ ràng. Hừ. Cùng với âm thanh này, chỉ thấy chiếc phà đang bị sóng nâng lên bỗng chìm xuống như có ai dùng tay đẩy xuống. Ngay sau khi phà bị ép, sóng nước dâng lên phía dưới cũng nhanh chóng dội lại, lao về hướng mà chúng lao tới. Theo lý mà nói, dòng nước bị khuấy động bởi một chiếc phà nhỏ như vậy không có tác dụng gì đối với loại tàu lớn đó, thậm chí còn không thể khiến nó rung chuyển nhẹ. Nhưng điều không ai ngờ tới là cơn sóng lớn do phà gây ra thực sự đã vượt quá 10 mét trong chớp mắt, giống như một con quái vật bay từ dưới sông, gầm lên và vồ lấy con mồi. Nếu để ý kỹ, thậm chí có thể thấy những tinh thể băng nhỏ hòa lẫn với sóng. Quái thú sóng khổng lồ đâm vào chiếc du thuyền khổng lồ trước mặt, mà đối phương hiển nhiên không ngờ rằng một chiếc phà nhỏ lại có thể phát huy uy lực đến mức này, cũng không có thời gian để tránh né. Trên thực tế, từ lúc du thuyền đi qua đến khi nước dâng lên chỉ mất 10 giây, đừng nói tránh né, ngay cả phản ứng cũng chỉ là ảo tưởng kẹt kẹt bốn. Kèm theo một âm thanh khàn khàn, một vết nứt lớn bất ngờ bị xé toạc ở mạn du thuyền, mặc dù theo thiết kế, ngay cả gió và sóng trên biển cũng không thể làm hỏng nó. Nhưng bây giờ không chỉ có sóng đánh vào, những lưỡi băng ngưng tụ không thương tiếc đâm vào mạn tàu, giống như một chiếc búa khổng lồ làm móc toàn bộ bề mặt của con tàu, vỡ thành từng mảnh, và cú va chạm cực lớn đã đẩy con tàu sang một bên, chỉ nghe thấy một tiếng bùm ngay sau đó du thuyền đã tông vào bờ kè bên kia. Nó kêu lên như một con thú bị thương nặng và ngã xuống, không còn phát ra âm thanh nào nữa. T15. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều há hốc mồm. Họ không hề biết rằng một chiếc du thuyền lớn như vậy lại bị một chiếc phà nhỏ đánh chìm. Chuyện này giống như một con voi bị một con mèo giết chết, đơn giản là không thể. Nhưng sự thật là lúc này du thuyền đang nằm trên bờ sông, đang dần chìm xuống. Các thủy thủ phía trên la hét, gào thét trong khi cứu người và sơ tán khỏi chiếc du thuyền bị phá hủy hoàn toàn này. Và nhìn vào khung cảnh này, những người khác trên sông đều thầm mừng rỡ, chiếc thuyền gãy này đã hơn một lần phô diễn sức mạnh trên sông. Chỉ là trước đó chưa có ai có thể trừng trị đối phương. Và giờ đây, anh chàng phiền phức này cuối cùng cũng đã chết. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy khoái trá. Chỉ có điều năm. Nghĩ đến đây, nhiều người nhìn lá cờ vốn đang tung bay trên du thuyền, trong mắt hiện lên một tia bất an, đó không phải là một kẻ dễ cho bốn. Thuyền trưởng phà rõ ràng biết rất rõ điều này nên sau khi ổn định thuyền, hắn ta lập tức lợi dụng sự hỗn loạn ở bên kia, lặng lẽ lái chiếc phà vào nhánh sông khác. Sau đó, thuyền trưởng đổ mồ hôi đầm địa và thận trọng bước tới xe ngựa và gõ nhẹ vào cửa. Hắn ta không phải là một kẻ ngốc. Hắn ta biết rằng con thuyền của hắn ta không thể đủ mạnh để thổi bay một chiếc du thuyền, vì vậy có thể hình dung rằng đây chắc chắn là hành động của ai đó trong toa xe này. Khi còn trẻ, thuyền trưởng đã đi du lịch rất nhiều nơi, nhưng ngay cả hắn cũng chưa từng thấy ai có khả năng điều khiển sức mạnh tự nhiên mạnh mẽ như vậy. Vì vậy rất nhanh hắn liền biết mình nhất định đã gặp được một người ghê gớm, nhưng ngay cả hắn cũng không biết người này từ đâu tới. Nhưng có một điều thuyền trưởng biết rất rõ, đó là nếu hắn không làm gì đó thì hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Vì vậy, trong khi ra lệnh cho các thủy thủ đi tiếp, hắn ta thận trọng đến gần xe ngựa và gõ nhẹ vào cửa. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra, sau đó Alin tò mò bước ra khỏi xe ngựa và nhìn thuyền trưởng trước mặt với nụ cười rạng rỡ. Có chuyện gì vậy, thưa thuyền trưởng? Là như vậy ba. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Alins, thuyền trưởng lúc đầu còn có chút lo lắng giờ đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lén nhìn xe ngựa, sau đó hạ giọng nói chuyện vừa rồi chắc chắn là do quý ngài bên trong làm. Ồ, nghe được câu hỏi của thuyền trưởng, Alins nghiêng đầu tò mò nhưng không trả lời. Tuy nhiên, thuyền trưởng vốn không nghĩ rằng đối phương sẽ thành thật thừa nhận nên chỉ hạ giọng nói tiếp. Thành thật mà nói, tôi nghĩ các vị nên biết chuyện này thì tốt hơn. Kỳ thật, lai lịch của chủ nhân con thuyền đó không đơn giản, hắn là thành viên của gia tộc Sozo. Khi nói, thuyền trưởng đã giải thích sự việc một cách chính xác rõ ràng. Trên thực tế, chiếc du thuyền đó đã hoành hành bá đạo ở đây từ lâu. Những người cai trị Hoàn Phật đều là gia tộc Sozo, nên những người có tư cách dám gây rối ở đây đương nhiên là gia tộc Sozo. Chiếc du thuyền đó thuộc về Alexander Sozo. Hắn là chỉ huy đội bảo vệ tòa thành ở Hanford, và hắn cũng là một kẻ rất độc đoán. Dựa vào thế lực của gia tộc, hắn luôn làm bất cứ điều gì mình muốn. Có tin đồn rằng ước mơ của quý ông này là trở thành một chỉ huy vĩ đại dẫn đầu một hạm đội. Tuy nhiên, cao nguyên Ả Lệ được bao quanh bởi những ngọn núi và cách biển 108.000 dặm, do đó hắn ta sử dụng chiếc du thuyền này để tận hưởng niềm vui và chơi một số trò chơi cảm giác mạnh trên sông. Hôm nay còn khá tốt, có một lần, tên này uống quá nhiều thực sự muốn chơi trò pháo kích mô phỏng trong khu thương mại. May mắn thay, những người phía trên không ngu ngốc đến mức để hắn phá hủy mọi thứ trong nhà nên rắc rối này cuối cùng cũng được giải quyết. Có lẽ vì thế mà hắn chút cơn giận ở đây. Chỉ là không ngờ lại đụng phải một tấm sắt như rảnh, như thế rất tốt, với tính khí hung bạo của tên đó, không biết hắn sẽ làm gì. Mặc dù bây giờ đang hỗn loạn, nhưng thuyền trưởng có thể chắc chắn rằng sau khi mọi việc được giải quyết ở đó, danh và nhóm của hắn ta chắc chắn sẽ bị truy lùng khắp toàn thành. Đến lúc đó, không những họ sẽ gặp rắc rối mà bản thân hắn cũng không thể trốn thoát được. Dù sao vừa rồi có rất nhiều ánh mắt nhìn thấy chuyện vừa rồi nên không có cách nào che giấu được. Đến lúc đó, thật khó để nói mọi thứ sẽ như thế nào. Sau khi lắng nghe cẩn thận câu chuyện của thuyền trưởng, Alins gật đầu. Sau đó nàng quay trở lại xe ngựa và không biết đã nói gì với Dành. Nhưng khi Alins đến chỗ thuyền trưởng lần nữa, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt không hề thay đổi. Ngài thuyền trưởng yên tâm, chuyện này đối với chúng ta không có gì to tát, ngược lại còn gây phiền phái cho ngài, chủ nhân có chút băn khoăn. Vừa nói, Alins vừa lấy ra một túi tiền đưa ra. Khi nhìn thấy chiếc túi nặng trĩu, thuyền trưởng hai mắt sáng lên, vội vàng đưa tay ra nhận lấy. Chủ nhân nói đây là một lời xin lỗi đối với ngài, thưa thuyền trưởng. Dù sao thì ngài cũng buộc phải tham gia. Nếu có bất kỳ tổn thất nào xảy ra với ngài, đây có thể coi là một lời xin lỗi trước. Ngoài ra, đối với tên Alexander đó, ngài thuyền trưởng không cần phải lo lắng chút nào. Nếu hắn ta muốn tìm ngài và hỏi tung tích của chúng tôi, chỉ cần nói với hắn ta rằng chúng tôi đang ở khách sạn Sơn Hoa trên đại lộ Kim Linh cái này năm. Nghe được cả Linh truyền lời, thuyền trưởng có chút bối rối. Nói một cách hợp lý, cái gọi là cường long không ép được địa đầu xà, vừa rồi hắn còn nói rằng Alexander, một kẻ đã thống trị vượt phòi nhiều năm như vậy, đương nhiên có chỗ để dựa vào. Sở dĩ hắn cảnh báo dần và những người khác là vì đối phương cũng là kim chủ của hắn và đưa rất nhiều tiền. Mặt khác, vầng sáng bị động của Alins quá mạnh mẽ, thuyền trưởng cũng không muốn để cô bé dễ thương này vướng vào bất kỳ rắc rối nào. Chỉ là hắn không ngờ phản ứng của đối phương lại vượt xa dự đoán của mình. Hắn vốn cho rằng số tiền này coi như tiền bưng bít để giữ bí mật hành trình của mình, nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng lo lắng, thưa thuyền trưởng. Cảm nhận được sự nghi ngờ của thuyền trưởng, Alins lại mỉm cười rạng rỡ với hắn ta. Chỉ là gia tộc sổ rồ thôi, đối với chủ nhân căn bản không phải uy hiếp. Khi nghe điều này, thuyền trưởng đã sửng sốt. Chương 218. Cái này đánh đổi, người không trả đổi. Chương 218. Cái này đánh đổi, người không trả đổi. Nhưng ngay khi dần và những người khác đang ngồi trên xe ngựa rời đi thì một thảm kịch bi thảm đang được trình diễn bên bờ Tử Ly Hà. 03. Ác dậu của ta ba. Alexander hai mắt đỏ hoe, tuyệt vọng đưa tay ra, run rẩy nhìn chăm chú vào mảnh vỡ của con thuyền trước mặt. Con thuyền lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn. Thân tàu khổng lồ rách nát, khắp nơi trên và dưới mực nước, nước sông tràn vào thân tàu dọc theo các khoảng trống, binh lính vừa la hét vừa cố gắng vô ích để ngăn con tàu chìm thêm. Nhưng trong thâm tâm họ cũng biết rất rõ, ai không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn thấy cảnh tượng hiện tại ba, con thuyền này đã hoàn toàn vô vọng. Ác dậu của ta. Không ba. Tại sao? Tại sao lại như thế này ba? Tiếng kêu than của Alexander vang vọng khắp bầu trời, hiện tại tình trạng của hắn cũng không khá hơn là bao. Mặc dù với tư cách là chủ con tàu, được thủ hạ của mình giải cứu ngay lập tức nhưng bản thân Alexander lúc này cũng đang trong vô cùng chật vật. Hắn ta mặc một bộ vest giống như của thuyền trưởng hải quân, lúc này đã ướt sũng, phía sau chiếc áo khoác nhung màu xanh xám bị xé thành từng dải. Trên đầu hắn ta còn đội một chiếc mũ ba góc rộng đành, trông khá buồn cười so với vẻ ngoài chật vật hiện tại. Lúc này, Alexander trông giống như một con bò được giận dữ. Hắn ta nhìn chăm chú vào đống đổ nát của chiến hạm trước mặt. Đối với Alexander, hắn không cảm thấy việc mình làm là sai. Hắn khao khát biển cả và khao khát được chèo thuyền trên đại dương vô biên. Thật đáng tiếc khi hắn sinh ra ở cao nguyên Ale, một nơi mà hầu hết mọi người chưa bao giờ nhìn thấy biển trong đời. Vì vậy, hắn chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn mua một chiếc tàu chiến nhỏ đã ngừng hoạt động. Suốt ngày lội ngược dòng sông, gọi một cách hoa mỹ là tuần tra. Thực ra, đó chỉ là để thỏa mãn niềm tiêu hãnh du ngoạn của mình. Về phần những chiếc thuyền khác bị hắn ép đi, Alexander hoàn toàn không để ý tới. Mặc dù có rất nhiều người phàn nàn về cách làm của Alexander nhưng hắn không hề quan tâm. Theo quan điểm của Alexander, việc hắn không thể chèo thuyền trên đại dương bao la và chỉ có thể ở lại một nơi ma quái như vậy, còn ai có thể oán ức hơn hắn. Hơn nữa, sông lớn như vậy, ai bảo các ngươi không có mắt. Vì điều này, Alexander không nghĩ việc mình làm là sai. Hắn đã luôn làm điều này và chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy rất có oan ức và tức giận ba, hắn đã hạ mình đến mức này, sao chuyện chết tiệt như vậy lại xảy ra. Nghĩ đến đây, Alexander càng tức giận hơn, tóm lấy một người lính đi ngang qua, giận dữ chừng mắt nhìn hắn ta rồi gầm lên lớn. Ai? Là ai? Tốt cuộc là thằng khốn kiếp nào? Thưa ngài, đối mặt với cơn thịnh nộ của Alexander, người lính xui xẻo hoàn toàn bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhìn Alexander một cách đáng thương. Nhìn thấy hắn ta giống như một con chó đi lạc, Alexander càng tức giận hơn. Hắn mở miệng, gầm lên ầm ĩ và nổ nước bọt vào mặt đối phương. Là ai? Là thằng khốn kiếp nào đã đánh chìm thuyền của ta? Nói cho ta biết. Là thằng khốn kiếp nào? Tôi không biết thưa ngài. Vậy sao ngươi không nhanh chóng đi điều tra đi? Nghe được đối phương trả lời, Alexander đột nhiên nổi giận. Hắn đấm thẳng vào mặt anh chàng bất hạnh và khiến hắn ta ngã xuống đất. Hắn nghiến răng, nhìn chăm chú vào người lính sợ hãi trước mặt với khuôn mặt đỏ bừng, trông hắn như thể một kẻ điên đang cố gắng ăn thịt người. Điều tra cho ta. Từ bây giờ giới nghiêm toàn bộ tòa thành Watford. Ta phải tìm ra thằng con đó, ta sẽ giết hắn, và ta sẽ giết cả gia tộc hắn. Ta sẽ treo cổ cả gia tộc hắn ở quảng trường Nạ Sổ. Để mọi người biết rằng đây là số phận của lũ con đó. Ta sẽ bắt hắn phải trả giá. Alexander ngửa mặt lên trời gào thét, cơn giận dữ và sát ý bộc phát từ miệng khiến mọi người có mặt đều phải run sợ. Tất cả đều biết Alexander là một kẻ cục cằn và độc ác, nhưng lần này hắn thực sự tức giận đến mức này, mọi người không khỏi nhìn nhau. Xem ra lần này gặp rắc rối lớn rồi. Theo lệnh của Alexander, những người lính nhanh chóng lên đường tìm kiếm manh mối, điều này không khó đối với họ. Là những địa đầu xà, những người lính này rất dễ dàng có được một số thông tin. Chưa kể việc đó đã được công chúng thấy hết, nên có rất nhiều người chứng kiến chuyện xảy ra, mặc dù có chút mất mặt khi kể lại, nhưng các binh sĩ tin chắc rằng họ có thể tìm ra chính xác ai đã va chạm với Arzo vào thời điểm đó đối với họ, đó là một điều rất đơn giản. Nhưng khi bắt tay vào điều tra, những kẻ xui xẻo này phát hiện ra mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Nói một cách chính xác, vào thời điểm đó không có con thuyền nào va chạm với Arzo. Dù sao thì Alexander tốc độ nhanh như vậy, những chiếc thuyền khác ngay lập tức nghĩ đến việc né tránh, ai lại rảnh rỗi đến mức lao thẳng vào chứ? Đây không phải là đội cảm tử thần phong, đâm vào một chiếc du thuyền cải tạo từ chiến hạm có lợi ích gì cho họ? Vì không có bằng chứng thuyết phục, hơn nữa hành vi hống hách của Alexander từ lâu đã gây phẫn nộ trong dư luận, nên mọi chuyến đi của hắn đều diễn ra ngẫu hứng, không hề có một chút cảnh báo nào. Vì vậy, nhiều chủ tàu mỗi khi ra khơi đều lo lắng đề phòng, vì sợ xui xẻo gặp phải lúc tên này nổi điên. Không chỉ vậy, hành động của Alexander lần nào cũng mang lại tổn thất đáng kể cho người dân. Thiệt hại về tàu và việc chìm hàng hóa là tương đối nhỏ. Nếu không cẩn thận, thậm chí có thể có người chết, mà những chuyện như thế này không xảy ra một hoặc hai lần. Vì điều này, cộng với việc thiếu bằng chứng thuyết phục, cuộc điều tra của những người lính nhanh chóng đi vào bế tắc, phải thừa nhận rằng điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của họ. Cuối cùng, những người lính này không còn cách nào khác là cắn răng tiếp tục điều tra, hy vọng tìm ra thủ phạm thực sự càng sớm càng tốt để xoa dịu vị thủ trưởng khó tính của mình. Nếu không, xui xẻo chính là bọn họ. Hãy tưởng tượng nếu họ không tìm thấy gì. Khi đó Alexander nhất định sẽ chút giận lên những thuộc hạ tội nghiệp này. Họ đều ý thức rất rõ về sự tàn ác và bạo ngược của Alexander, có thể tin chắc rằng nếu tiếp tục không có thu hoạch gì, cuộc sống của những con người kém may mắn này sẽ chấm dứt. Mà trong khi những người lính này chạy khắp nơi như những con ruồi không đầu trong tòa thành Watford thì thủ phạm thực sự hiện đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn và hạnh phúc trong khách sạn lộng lẫy. Âm thanh tao nhã của đàn piano vang vọng trong căn phòng rộng rãi, dành ngồi trên ban công và ngắm cảnh bên ngoài. Trời đã tối, mặt trời sắp lặn đến tận chân trời, ánh hoàng hôn đỏ rực như tấm màn che phủ tòa thành thiên hà, cùng với dòng nước phản chiếu, tạo cảm giác như toàn bộ thành phố được bao phủ trong một màu đỏ tươi. Tuy nhiên, không phải ai cũng thoải mái như vậy. Ví dụ, Esther lúc này có vẻ rất lo lắng. Lần này nàng đi du lịch với tư cách là người hầu của rảnh, nên không thể đi lại, ngắm cảnh và tham quan như những du khách đó. Nhưng Esther không hề bất mãn với điều này, ngược lại nàng rất thích sự sắp xếp này. Vì lý do thể chất của riêng mình. Thật dễ dàng để nhận ra phần khác biệt ở nàng ấy. Thay vì lúc đó phải chịu những ánh mắt soi mói của người khác, tốt hơn hết bạn nên làm theo lời đại nhân như hiện tại và cứ làm tốt việc của mình đi đúng rồi, cứ làm tốt việc của mình đi bốn. Esther cúi đầu, bưng khay trà đi về phía rảnh. Trong những ngày ở tu viện, nàng không chỉ phải học cách cư xử của các quý tộc mà còn phải học cách phục vụ các quý tộc từ Lina và Jasmine. Bây giờ là lúc nàng cho dần xem kết quả học tập của mình. Nghĩ tới đây, Esther không khỏi có chút lo lắng nhưng vẫn hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, từng bước một bước đến bên cạnh rảnh, sau đó lấy bộ trà ra và đặt chúng trước mặt rảnh. Động tác của nàng rất cẩn thận, sợ phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì Jasmine từng nói với nàng rằng nếu một người hầu gái vụng về và luôn gây ồn ào, không chỉ nàng ấy sẽ bị coi thường mà ngay cả chủ nhân cũng sẽ bị coi thường. Bởi vì hắn không giáo dục tốt người hầu của mình, chủ nhân như vậy hiển nhiên không có tư cách để được người khác tôn trọng, đầu tiên là khay trà sau đó là tách trà góc phải đặt sao cho phù hợp bốn. Trong khi nhớ lại những lời dạy trước đây của Jasmine trong sâu thẳm trái tim, Esther đưa tay ra và đặt từng bộ đồ ăn trong tay trước mặt hắn. Nàng có thể cảm nhận được Enoa và Patilina đang nhìn mình, điều này khiến cô bé cảm thấy rất áp lực, nhưng dù vậy, nàng vẫn ghi nhớ lời nói của Jasmine và buộc mình phải làm như không có cảm giác gì, chỉ tập trung ánh mắt vào đồ vật trước mắt. Tuy tốc độ hơi chậm nhưng hiệu suất của Esther vẫn rất tốt. Các chuyển động vị trí khá mượt mà, dù có hơi trúc chắc một chút cũng chỉ là do thiếu thuần thục mà thôi, chỉ cần muốn. Đông đông đồng. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Esther giật mình. Ấm trà trong tay đập vào tách trà kêu vang, phát ra hàng loạt tiếng động. Cảnh tượng này cũng khiến Esther vốn đã lo lắng ngày càng trở nên sợ hãi, nhưng trước khi nàng kịp làm gì khác, cánh cửa đã bị mở ra một tiếng rầm, sau đó hàng chục binh sĩ được trang bị đầy đủ lao ra phòng và bao vây mọi người. Các ngươi thật là to gan. Nhìn thấy những người lính xâm phạm này, rèn không nói nhiều, thay vào đó, Patilina nhảy lên trước. Tuy nàng không giỏi bằng Enoa với tư cách phụ tá và không bằng Alins với vai trò hầu gái, nhưng với tư cách là người bảo vệ, không có ai xứng trước hơn nàng. Gần như cùng lúc những người lính này rút vũ khí, cô bé giơ tay phải ra, ngay sau đó, một ngọn giáo màu trắng bạc gầm lên từ không gian, quét qua với tiếng gió dữ dội, buộc binh lính trước mặt phải rút lui. Các ngươi là ai? Lúc này Enoa mới nhàn nhã bước ra từ phía sau dần và lặng lẽ nhìn chăm chú vào những người lính đột nhiên xuất hiện trước mặt. Mà vào lúc này, Alins đã đến bên cạnh Elster và bắt đầu giải quyết mớ hỗn độn do nỗi sợ hãi gây ra. Về phần rảnh, hắn vẫn chỉ đang nhìn bầu trời bên ngoài, như bị mê hoặc bởi cảnh đẹp mà thậm chí còn không chú ý đến chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi là những vệ binh tòa thành Watford. Không biết là bởi vì bọn họ cảm thấy bị vạ tí Lina trường thương uy hiếp, hay là bởi vì thái độ bình tĩnh của mọi người khiến những người lính này có chút lo lắng, sự cứng rắn ban đầu của bọn họ bây giờ đã kém đi rất nhiều. Đánh giá đối phương bộ dáng thì có phụ tá, có hầu gái và có thị vệ. Dù trông thế nào đi nữa, hắn ta trông giống như một quý tộc cao quý. Trước đó bọn họ vừa mới vội vàng chạy tới sau khi nhận được tin tức, tưởng rằng những người sống ở đây chỉ là những thương nhân giàu có, nhưng nếu là quý tộc thì việc đến đây lần này có chút liều lĩnh. Nhưng bây giờ đã đến đây, không thể ra về tay trắng được. Trước câu hỏi của Enoa, các vệ binh sững sờ trong giây lát, ngay sau đó, một người đàn ông ăn mặc như đội trưởng bước ra ngoài chào mọi người rồi lên tiếng. Xin lỗi đã làm phiền các vị. Thực ra, chúng tôi nhận được tin báo rằng có người ở đây bị nghi ngờ tấn công thuyền nên chúng tôi đã hấp tấp đến kiểm tra. Nếu có điều gì không phù hợp, xin hãy tha thứ vì đã bất lịch sự, nhưng tôi muốn hỏi, các vị có liên quan đến vấn đề này không? Nói đến đây, đội trưởng cũng do dự. Bởi vì theo báo cáo tình báo, đối phương xác thực có 5 người, 4 nữ 1 nam, những gì hắn nhìn thấy bây giờ cũng giống như những gì tình báo cho thấy, hơn nữa, chiếc xe ngựa màu đen cũng đang đậu trong khách sạn. Chủ khách sạn cũng đích thân thừa nhận bọn họ đến bằng cỗ xe này, nếu điều này là chính xác thì những người này chính là thủ phạm. Nhưng mày, bọn họ rốt cục là ai? Khi nghe câu hỏi của đội trưởng đội vệ binh, Edoa nhẹ nhàng mỉm cười. Tấn công thuyền. Đúng vậy, hôm nay trên sông Tử Lý có người tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, trước khi đội trưởng nói xong, dàn cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn ta quay người lại, đầu tiên cầm tách trà lên nhấp một ngụm trà đen, sau đó nheo mắt nhìn đội trưởng vệ binh trước mặt với nụ cười lạnh lùng. Nếu ngươi đang nói cái kia con thuyền ngu xuẩn chạy loạn trước mặt chúng ta, quả thực là chúng ta đã làm. Nó dám to gan làm ra hành vi liều lĩnh như vậy trước mặt ta, chỉ có thể coi là gieo gió gặt bão. Nếu nó không ngu ngốc đến mức cản đường chúng ta thì tại sao nó lại phải chịu bất hạnh như vậy? Mắc lỗi phải bị trừng phạt, có đúng không? Chết tiệt. Nghe những gì dần nói, những người lính gần như trợn mắt. Từ trước đến nay, họ nghĩ rằng thủ trưởng của họ đủ hung hăng ngông cuồng, nhưng họ không bao giờ ngờ rằng chàng trai trẻ này thực sự còn hung hăng, ngông cuồng và cứng rắn hơn Alexander. Nếu ngài đã thừa nhận điều đó, tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng có vẻ như ngài phải đi cùng chúng tôi. Nếu đối phương đã thừa nhận thì không cần phải hỏi lại nữa, hiển nhiên là bọn họ tiếp theo chỉ cần làm một việc. Ngài Alexander đang lục soát toàn bộ tòa thành. Tôi hy vọng ngài có thể bỏ vũ khí xuống và đi cùng chúng tôi. Nếu ta nói không thì sao? Tôi khuyên ngài không nên cự tuyệt. Đối mặt với câu trả lời của rảnh, giọng điệu của đội trưởng vệ binh trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Có thể ngài rất mạnh mẽ, nhưng chúng tôi không phải là những người duy nhất ở bàn phọt. Ngay cả khi ngài đánh bại chúng tôi, sẽ có những người lính khác đến gây rắc rối cho ngài. Vì lợi ích của ngài, hãy đi cùng tôi, nếu không, sợ rằng ngài sẽ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi. Trả giá? Nghe vậy, rảnh chế nhạo, rồi hắn lại nhìn đội trưởng đội vệ binh, khóe miệng hơi nhếch lên. Thú vị. Ta cảm thấy ngươi là một người rất thú vị, nhưng đáng tiếc, thân là quý tộc, ta cũng có lòng kiêu hãnh cùng tôn nghiêm của mình. Hãy đi nói với tên ngốc tên Alexander đó, bảo hắn đừng làm phiền ta nữa. Nếu không ta sẽ bắt hắn ta phải trả một cái giá mà hắn ta không thể trả nổi. Chương 219. Đây là khiêu khích, cũng là thị uy. Chương 219. Đây là khiêu khích, cũng là thị uy. Bùm. Bộ ấm trà mỏng manh bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Alexander hung tợn trừng mắt nhìn tên đội trưởng vệ binh đáng thương trước mặt, người thậm chí còn không dám thở mạnh. Hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng tức giận, sau đó vung tay lên, hung hăng ném đồ vật trên bàn xuống đất, nhất thời các loại âm thanh phá nát vang lên, khiến bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo và trang nghiêm hơn. Sau đó các ngươi cứ như vậy trở về sao? Hả? Các ngươi thật sự cứ như vậy trở về sao? Đối phương chỉ nói mấy câu, các ngươi liền ngoan ngoãn trở về. Một lũ ngu. Các ngươi đã làm ta mất hết mặt mũi. Các ngươi là nỗi ô nhục của gia tộc số rồ, các ngươi không xứng đáng mặc bộ đồng phục này. Một đống rác rưởi, toàn rác rưởi. Nhưng thưa ngài đó là gia tộc bạ tạ nồn mẹn. Đối mặt với sự chất vấn của Alexander, đội trưởng đội vệ binh không dám tỏ ra tức giận, tuy rằng hắn cũng biết mình làm như vậy thực sự rất mất mặt. Nhưng bây giờ đội trưởng đội vệ binh rất vui mừng vì vẫn có chút tâm nhãn, điều tra thân phận và nguồn gốc của những người này ba, đây thực ra không phải là chuyện phiền phức, bởi vì trên xe ngựa có phù hiệu của gia tộc rảnh. Loại thông tin này đương nhiên được trao đổi giữa các quý tộc, và biểu tượng của giáo hội thánh đường trên huy hiệu của gia tộc quá dễ thấy, vì vậy, lần theo manh mối, họ nhanh chóng tìm ra thân phận thực sự của chàng trai trẻ. Sau đó cả lũ sợ chết khiếp. Bà ta nôn mèn. Gia tộc này đến cao nguyên ạ lệ không lâu, nhưng trong giới quý tộc đã đến mức không người không biết không người không hiểu. Nguyên nhân là do rắc rối của rảnh ở thành đá rắn thực sự có tác động quá rộng. Mạnh như kiếm thánh sở tộc cũng bị một chiêu kiếm của hắn quét bay, các kỵ sĩ sói bạc tinh nhuệ trực tiếp bị đánh không tìm được bắc. Cuối cùng, hắn ta buộc lãnh chúa Sù Lẹ Xảo Quyệt phải đích thân xin lỗi hắn ta trước mặt mọi người. Ngay cả hắn cũng đã từng nghe nói đến loạt hành động vẻ vang này. Nói thật, trước đó đội trưởng đội vệ binh chỉ cảm thấy thủ trưởng của mình đã là tồn tại ngông cuồng và hung hăng nhất, nhưng bây giờ so với người trẻ tuổi này thì quả thực chính là cách biệt giữa trời với đất. Sau khi điều tra thân phận thực sự của rảnh, đội trưởng vệ binh đương nhiên không dám tiếp tục lỗ mãng, hơn nữa đối phương lại là quý tộc vinh dự, bản thân danh hiệu này cũng cao hơn những quý tộc khác. Nơi nào trên toàn lục địa không có giáo đường của giáo hội thánh đường? Quý tộc vinh dự có thân phận cao trong giáo hội thánh đường, trong hoàn cảnh như vậy, nếu những người như bọn hắn dám lao vào gây sự với rảnh, chẳng phải họ đang tự tìm cái chết sao? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, hắn quyết định quay về và báo cáo trước. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để mình phải chịu trách nhiệm. Dù kết quả cuối cùng có ra sao thì quyền quyết định vẫn thuộc về Alexander. Hắn không phải là một trong những kẻ ngốc sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng chủ nhân của mình, đó là một quý tộc, nếu hắn một mình ra tay, hắn sẽ bước lên một cuộc chiến giữa các quý tộc. Chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ. Cách giải quyết đơn giản nhất chính là hai người xung đột đấu tay đôi, người thắng sẽ có được tất cả. Nhưng nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh ba, những chuyện như vậy không hiếm khi xảy ra giữa các gia tộc quý tộc. Đôi khi vì một người phụ nữ, hoặc chỉ cần một trận cãi vã cũng có thể dẫn đến đánh nhau giữa hai bên. Đương nhiên, đội trưởng đội vệ binh không muốn để mình trở thành người gây ra chiến tranh, nói một cách dễ hiểu, hắn ta sẽ không chịu trách nhiệm. Hãy để quý ngài Alexander tự mình giải quyết. Hừ. Nghe đến đó, sắc mặt của Alexander cũng tối sầm lại, tuy rằng hắn rất tự phụ ngông cuồng, nhưng hắn không phải là một kẻ ngốc. Ngoài ra, hắn còn là thành viên của gia tộc Sổ Dồ nên đương nhiên biết về việc dần đánh bại Sở Tộc. Nhưng khi nghe được cái tên này từ đội trưởng vệ binh của mình, Alexander không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại càng tỏ ra tức giận và khinh thường. Thì sao? Đây là lãnh thổ của gia tộc Sổ Dồ. Đây là tòa thành thiên hạ. Đây không phải là nơi mà tên quý tộc vinh dự đê tiện đó có thể chạy lung tung. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta nên chịu đựng điều này sao? Nếu không thì có thể làm được gì? Vừa nghe Alexander gầm lên, đội trưởng vệ binh cũng vừa chửi thầm trong lòng, thực ra hắn thực sự chỉ mong có thể cứ thế quên đi. Bởi vì nói đúng ra, toàn bộ sự việc vốn là lỗi của Alexander, nếu không phải hắn ngang ngược ngông cuồng, chạy lung tung trước mặt người khác thì làm sao có thể đá trúng tấm sắt này. Bây giờ đối phương không tìm tới cửa tính sổ đã tính là rộng lượng rồi, lẽ nào ngươi còn muốn chính mình tìm tới cửa chịu chết sao? Tuy nhiên, lời oán thầm trong lòng hắn cũng chỉ ở trong lòng thôi, hắn cũng biết nếu nói ra lời này thì hắn cũng không cần phải làm nữa, nên hắn chỉ cúm núm im lặng, mặc cho quý ngài này nổi giận. Đối mặt với một tên đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, Alexander cũng mất hứng, hắn gầm lên vài câu rồi cuối cùng im lặng. Nhưng đột nhiên vào lúc này, Alexander dường như đã nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, ngươi vừa nói họ có bao nhiêu người ở đây? 5 người, thưa ngài. 4 người còn lại ngoài thằng khốn chết tiệt đó là ai? Trông giống như phụ tá và hầu gái của quý ngài đó, cùng một cô bé mặc áo giáp trông giống như vệ binh. Ngoài ra, không còn ai khác. Không có đội vệ binh à? Không có, thưa ngài. Ngươi có biết họ sẽ làm gì tiếp theo không? Tôi nghe chủ khách sạn nói rằng họ dự định tham gia cuộc đấu giá được tổ chức tại suối Phun Vinh Quang vào buổi tối. Rất tốt. Nghe được đội trưởng vệ binh trả lời, trên mặt Alexander lại xuất hiện một nụ cười âm lạnh. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, chắp tay trước ngực như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn vẻ mặt của hắn, trái tim của đội trưởng vệ binh lại một lần nữa căng thẳng, hắn đương nhiên biết rất rõ chủ nhân của mình, mỗi khi Alexander lộ ra vẻ mặt này, liền có nghĩa là nhất định sẽ không có chuyện tốt gì. Nhưng đáng tiếc hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào có thể thay đổi được. Quả nhiên không lâu sau, hắn đã nhìn thấy Alexander đập bàn một cái. Lập tức đi tìm Đa Dồ, yêu cầu đội vệ binh liệt diễm cùng hạm đội cảnh vệ cảng tiến vào cấp 1 sẵn sàng chiến đấu hệ thống. Thưa ngài. Nghe vậy, đội trưởng vệ binh sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng thời điều động đội vệ binh liệt diễm và đội cảnh vệ cảng. Quý ngài này muốn làm gì? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ là chuyện lớn. Đừng nói nhảm nữa, nhanh truyền lệnh cho ta. Ta muốn bọn họ chuẩn bị trước khi trời tối. He 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 he, cường giả truyền kỳ thì có gì đặc biệt chứ? Ta đánh không lại hắn, chẳng lẽ lại không trị nổi mấy con bé người hầu của hắn? Nghe nói các nàng đều là mỹ nhân. Thế thì tốt quá, ta sẽ chơi đùa các nàng một phen, rồi lột sạch quần áo và ném ra quảng trường cho đám dân đen tham quan. Đến lúc đó, ta muốn xem vẻ mặt của thằng khốn ấy sẽ đặc sắc đến mức nào. Nhưng, thưa ngài. Nghe vậy, đội trưởng đội vệ binh toát mồ hôi lạnh, không biết nếu Alexander thành công thì sẽ ra sao. Nhưng hắn chắc chắn rằng đó chắc chắn không phải là điều tốt. Nhưng nếu Alexander thất bại, cũng sẽ phiền toái không kém, nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể cắn răng khuyên nhủ. Chuyện lớn như vậy, ngài có muốn thông báo cho thành chủ lọ kẹt không? Không cần. Alexander khịt mũi lạnh lùng. Tuy bề ngoài chỉ là người đứng đầu một quân đoàn đồn trú, nhưng trên thực tế, với tư cách là một trong những người kế vị của gia tộc Sổ Dồ, Alexander vẫn có thân phận rất cao ở thành Vanford. Thành chủ lọ kẹt chỉ là bộ hạ trung thành với gia tộc Sổ Dồ và có thân phận thấp trong gia tộc, chỉ vì giỏi nội vụ và kinh doanh nên mới được bổ nhiệm vào chức vụ này. Là người ngoài, thành chủ lọ kẹ chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức đi chống lại các thành viên của gia tộc Sozo. Đây chính là lý do vì sao dù Alexander chức vụ không cao, nhưng vẫn có thể hoành hành khắp tòa thành Vạn Phật mà không ai dám can thiệp. Hơn nữa hiện tại hắn muốn huy động 2/3 lực lượng an ninh ở tòa thành Vạn Phật, cũng căn bản không cần lọ kẹ gật đầu đồng ý suy cho cùng, toàn bộ tòa thành đều thuộc về Sozo. Nói trắng ra thì vị thành chủ đó chỉ là người làm thuê do gia tộc mời đến, có tư cách gì để chỉ trích ông chủ tương lai. Đi nhanh lên. Biết không còn chỗ để cứu vãn, đội trưởng đội vệ binh không do dự nữa, sau khi nhận được mệnh lệnh, hắn lập tức quay người rời đi. Lúc này Alexander mới cởi khẩy, tựa lưng vào ghế nhìn tòa thành đang dần tối dần. Alexander không phải không biết về sức mạnh của dần. Chính vì sự tồn tại của hắn ta mà gia tộc Sổ Dồ đã thất bại hoàn toàn tại cuộc họp liên bang. Cuối cùng, con vịt vốn đến tay còn bay đi mất. Điều đó thực sự khiến họ thất vọng. Nhưng bây giờ, đây là cơ hội được trời cao ban cho hắn. Nếu có thể chèn ép được thằng con này, thì những lao già trong gia tộc đương nhiên sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, lúc đó thân phận của hắn trong gia tộc Sổ Dồ sẽ tăng lên. Còn bản thân dần thì sao? Alexander căn bản liền không để vào mắt, quý tộc có quý tộc quy tắc, việc giết nhau trong bí mật không có nghĩa là bề ngoài có thể làm những điều tương tự. Quý tộc bị ràng buộc bởi những lời thề cổ xưa. Không ai dám tùy ý giết một quý tộc. Cho dù hắn ta thực sự tức giận, cũng tuyệt đối không thể giết chết mình, bởi vì khi đó hắn ta sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh và theo quan điểm của Alexander, sức mạnh của gia tộc Sổ Dồ tất nhiên không phải là thứ mà dần có thể so sánh được. Hừm, để ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến mức nào, thằng khốn. Nghĩ tới đây, Alexander trên mặt hiện lên một nụ cười hung ác, sau đó đứng dậy sải bước đi ra cửa. Ngươi đâu? Thay quần áo, ta muốn đi đến suối Phun Vinh Quang. Chương 220. Bể của cải, suối Vinh Quang. Chương 220. Bể của cải, suối Vinh Quang. Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn nhỏ sáng lên, thay thế mặt trời và một lần nữa chiếu sáng đại điện. Vạn Phật về đêm càng đẹp hơn. Không chỉ các tòa nhà trên đường phố hai bên bờ sông rực sáng ánh đèn, trên sông, mỗi chiếc thuyền cũng đều thắp đèn lồng, những ánh đèn chuyển động dọc theo dòng sông, tạo thành một dòng sông ánh sáng tuyệt đẹp từ xa. Sự hối hả ban ngày dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hình thức phồn hoa, náo nhiệt khác chỉ dành riêng cho ban đêm. Xe ngựa đi qua đại lộ số 3, dẫm lên những phiến đá xanh và từ từ dừng lại trước một tòa nhà ở cuối đại lộ. Ngay sau đó, một người phục vụ ăn mặc lịch sự bước tới, kính cẩn mở cửa xe rồi túi đầu chào đón vị khách quý. Danh bước ra khỏi xe ngựa và nhìn lên. Thứ hắn nhìn thấy trước mặt là một tòa nhà 3 tầng tương tự như đấu trường La Mã ở La Mã cổ đại. Tuy nhiên, so với đấu trường La Mã ngoài trời, nó có thêm một mái vòm hình vòng cung. Toàn bộ tòa nhà được chiếu sáng rực rỡ, ngay cả suối phun phía trước cũng tỏa ra ánh sáng vàng dưới ánh lửa. Thoạt nhìn, nó trông như thể được làm bằng vàng. Suối nguồn vinh quang, xứ sở phú quý, đây là kho tiền, cái nôi của cải. Mỗi người ra vào đây đều là khách giàu có, không thể coi thường thân phận của họ. Tất nhiên, Dành cũng biết rằng suối phun vinh quang không chỉ là sản phẩm giải trí của một vùng, mà ngược lại, là nơi thường xuyên lui tới của các quý tộc thượng lưu, nên những người có đủ tư cách bước vào tòa nhà này đều là những người đáng kính, không có ngoại lệ. Thành thật mà nói, với thân phận của Dành, muốn vào được đây vốn dĩ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Suy cho cùng, mặc dù danh tiếng của hắn ta đã đủ, nhưng trong tình huống này, thông thường sẽ cần có người tiến cử hắn mới có chỗ đứng trong đó. Và đối với Dành, hiện tại hắn không có nhiều mối quan hệ ở cao nguyên Ea Lệ, nên đương nhiên không tìm được người tiến cử hắn gia nhập. Trên thực tế, đây chỉ là một bất ngờ ba, như một món quà cảm ơn tới Dành vì đã cử người của mình đến bảo vệ Đéo Ly, Lao Hạ Ý sau đó đã viết thư giới thiệu, cho phép Dành có được thẻ thành viên, có thể ra vào suối phun vinh quang. Tất nhiên, đây chỉ là cách trả lễ rất phổ biến trong giới quý tộc, nhưng Dành biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Phải biết rằng suối phun vinh quang không chỉ nằm ở bản Phật mà còn có mặt ở hai tòa thành lớn khác trên cao nguyên Ea Lệ. Và lão già bất tử đó đã cố tình viết cho hắn một lá thư giới thiệu từ Phật, nói rõ ràng ông ta muốn hắn đi nhỏ thuốc nhỏ mắt cho sổ dầu kia. Nhưng Dành không quan tâm, dù sao hai bên cũng đang lợi dụng nhau để đạt được thứ mình cần. Nhưng chỉ sợ ngươi không chơi nổi a, ông lão bốn. Nghĩ đến đây, Dành thu hồi suy nghĩ của mình. Sau đó hắn đưa tay lấy ra thiệp mời. Người phục vụ kính cẩn đưa tay nhận lấy thiệp mời, nhanh chóng mở ra, liếc nhìn cái tên trên đó, sau đó vẻ mặt hơi thay đổi. Sau đó người phục vụ cúi đầu thật sâu và chào Dành một cách kính trọng. Tôi thay mặt thương hội suối phun vinh quang, xin chào mừng ngài. Tôi hy vọng ngài có thể trải qua một buổi tối tuyệt vời ở đây, thưa ngài Dành bạ tạ nồn mèn. Vừa nói, người phục vụ vừa nghiêng người, làm động tác mời. Xin vui lòng đi theo tôi. So với tiếng ồn bên ngoài, bên trong suối phun vinh quang rất yên tĩnh, giống như thiết kế của một khách sạn 5 sao, với những tấm thảm dày, sang trọng trải trên mặt đất. Hai bên là những chiếc đèn lồng được trang trí bằng những viên ngọc trai phát sáng đắt tiền. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng hành lang mờ ảo, khiến bạn có cảm giác như đang ở trên mây. Các đồ trang trí được đặt và trưng bày bên cạnh đều toát lên vẻ sang trọng. Enster mở to mắt ngạc nhiên, tò mò nhìn mọi thứ trước mắt. Mặc dù cuộc sống của họ trong tu viện phải vô cùng xa hoa nhưng nó không giống như suối phun vinh quang. Trong tu viện có một loại sạch sẽ, cao quý và sang trọng của thế giới khác, mà suối phun vinh quang tượng trưng cho dục vọng trần trụi nhất sâu thẳm trong nội tâm nhân loại. Mọi thứ ở đây đều tồn tại vì mục đích cuối cùng là hưởng thụ. Chỉ cần ở trong đó thôi cũng sẽ khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào và đầy cám dỗ. Toàn bộ suối phun vinh quang được chia thành 5 tầng. 3 tầng phía dưới được chuẩn bị cho các thương nhân giàu có và tất cả những địa đầu xà có chút thế lực. Họ bao gồm một số thương nhân giàu có và lãnh đạo của các tổ chức khác nhau, chẳng hạn như đoàn đạo tặc và hiệp hội lính đánh thuê. Tầng thứ 4 ở giữa dành cho những người có thân phận nhất định. Còn tầng trên cùng, chỉ những vị khách mời cao quý nhất ba, chẳng hạn như tộc trưởng của gia tộc Tạ Ý Hụt mới đủ tư cách ngồi ở đó. Tuy nhiên, vì thông tin của mỗi cái phòng khách đều được bảo mật tuyệt đối nên hầu hết mọi người đều không biết. Thực tế, với thân phận hiện tại của Dành, thừa sức ngồi ở trong phòng khách của tầng cao nhất. Nhưng vì sự độc lập của Tạ Sở vẫn chưa bị bại lộ nên Dành rất vui vẻ giả vờ giả vịt. Dù sao đối với hắn, việc tham gia đấu giá lần này chỉ là hứng khởi nhất thời mà thôi, giống như đưa cả nhà đi chơi vui vẻ, cho nên đi công viên nước, xem phim rồi đi ăn cơm là chuyện đương nhiên. Tương tự như vậy, bây giờ đã đến Đoạn Phót, việc đến xem cuộc đấu giá của suối phun vinh quang cũng không phải là điều khó hiểu. Tất nhiên, ngoài lý do này, Dành còn có một lý do khác để đến đây. Đối với những tang vật trong tay hắn, việc xử ký thông qua sàn đấu giá rõ ràng là một lựa chọn rất sáng suốt. Là một tòa thành có giao thông phát triển và thuận tiện, Đoạn Phót đương nhiên thu thập được nhiều bảo vật kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới. Tuy không thịnh vượng như những quốc gia lớn thực sự nhưng xét về quy mô thì nó đã khá lớn rồi. Lần này Dành đến đấu giá, thứ nhất là muốn xem náo nhiệt, thứ hai là muốn xem mình có thể mua được thứ gì thú vị hay không. Mặc dù là chủ đạo nhị ông, Dành cũng có thể cướp được rất nhiều bảo vật, nhưng đáng tiếc vì thân phận của mình nên hắn không dám sử dụng chúng. Cũng giống như trong tòa thành vàng, Dành đã bắt được thanh kiếm ma pháp nhanh nhọn được cổ bỏ sử dụng. Thanh kiếm ma pháp này cũng khá tốt, và nó đủ đẹp để phù hợp với ánh sáng xanh ngọc trong tay Dành. Nhưng Dành không dám lấy nó ra và sử dụng, bởi vì mọi người đều biết nhanh nhọn là thanh kiếm của cổ bỏ, và bây giờ tòa thành vàng đã sụp đổ. Nếu nhanh nhọn đột nhiên xuất hiện trong tay Dành, hắn chắc chắn sẽ bị đối phương nghi ngờ. Đương nhiên, Dành sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cho nên cách tốt nhất chính là mua qua con đường hợp pháp, như vậy mọi việc sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, cũng không cần lo lắng bị người khác chú ý. Suối phun vinh quang đã bố trí một phòng riêng trên tầng 4 cho Dành và những người khác. Toàn bộ phòng riêng trông thật sang trọng và thoải mái, với ghế sofa rộng lớn và mềm mại, nội thất làm từ gỗ mun đen và thảm da gấu, tất cả đều được ánh sáng ma thuật nhẹ nhàng bao phủ, làm tăng thêm vẻ xa hoa cho căn phòng này. Ngoài ra, còn có thể thấy nhiều loại đồ uống và đồ ăn nhẹ đặc biệt được đặt bên cạnh. Những tấm rèm nung với hoa văn đẹp mắt rủ xuống đất, chặn mọi ánh mắt tò mò từ bên ngoài đối với chủ nhân căn phòng. Trên bàn bên cạnh còn có phần giới thiệu về các vật phẩm đấu giá, xem tới đây, ngay cả Dành cũng phải cảm thán rằng suối phun vinh quang có thể đạt được thành tựu lớn như vậy, quả thật là có tài năng đáng kể. Chỉ cần nhìn vào thiết kế ở đây cũng có thể mang lại cho người ta cảm giác khá thoải mái. Từ quan điểm này, suối phun vinh quang khá tốt. Mà ngay tại lúc này, Ẹn Đoạ bước vào phòng và đóng cửa lại đã xử lý xong, thưa chủ nhân. Thế nào? Sau khi nghe Ẹn Đoạ báo cáo, Giang Liếc nhìn đám người bên dưới đang ngồi đợi cuộc đấu giá bắt đầu, rồi thản nhiên hỏi đối phương rất hài lòng với lễ vật chúng ta đưa tới, bọn họ quyết định tạm thời bổ sung một ít món đồ đấu giá, trong đó có món đồ đấu giá của chúng ta, họ không hỏi về nguồn gốc của những món đồ đấu giá này, cũng không dây dưa thân phận của chúng ta biết mà. Nghe vậy, Giang nhún vai. Lần này hắn tới suối phun vinh quang với tư cách là khách, đương nhiên không thể hai tay trống trơn. Trên thực tế, Giang biết rất rõ ràng trong dịp này, mỗi thành viên mới phải mang ra một món đồ để chứng minh giá trị của mình. Giang đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù những thứ ở tòa thành vàng không thích hợp để mang đến đây, nhưng đó không phải là chiến lợi phẩm duy nhất trong tay Giang. Trên thực tế, thứ hắn giao cho Ẹn Đoá mang ra lần này chỉ là một phần nhỏ chiến lợi phẩm mà Giang đã lấy đi ở tòa thành đủ ở gạ. Những thứ này ở ẩn đỡ đặc vốn đều có giá trị, đến mặt đất tất nhiên càng trở nên đắt đỏ hơn. Phải biết rằng đây là bộ sưu tập của những đủ ở gạ. Trên thực tế, khi Giang lấy những vật dụng đó ra, người phụ trách suối phun vinh quang gần như đã lồi mắt ra. Từ đó có thể thấy, những thứ này vẫn có thị trường rất lớn trên mặt đất. Nghĩ tới đây, Giang khoanh tay, khoe miệng hơi nhếch lên, đây là một thử nghiệm tốt. Bằng cách này, hắn có thể bán những thứ từ mặt đất đến lòng đất, sau đó vận chuyển hàng hóa từ lòng đất lên mặt đất để bán, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Và đó vẫn là một khoản lợi nhuận khổng lồ 100%. Rốt cuộc, đều là đồ Giang đã cướp. Mua bán không vốn thực sự dễ dàng kiếm lời hơn bất cứ điều gì khác. Đương nhiên, cái này cũng cần có đủ chiến lợi phẩm. Ân, giờ dạo vẫn còn có rất nhiều hàng tồn kho, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng miệng ăn núi lở luôn là điều tồi tệ, vì vậy có vẻ như phải lập kế hoạch cho bước tiếp theo. Nghĩ đến đây, Giản không khỏi đưa tay ra gõ nhẹ lên bàn. Có lẽ xào huyệt của Lý Thịt sẽ là một lựa chọn tốt. Ngay khi Giản đang cân nhắc có nên đến chỗ đầu bạch tuộc để kiếm bộn tiền hay không, ánh đèn trong toàn bộ sàn đấu giá đột nhiên mở đi, sau đó, một loạt tiếng chuông giòn vang vang lên, vừa nghe thấy tiếng chuông, tiếng động phát ra từ bên dưới. Âm thanh cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này Giản mới đứng dậy và nhìn xuống sân khấu trung tâm. Có vẻ như cuộc đấu giá sẽ sớm bắt đầu. Chương 221. Tinh thần kêu gọi, thanh kiếm ảnh nguyệt. Chương 221. Tinh thần kêu gọi, thanh kiếm ảnh nguyệt. Đối với dân mà nói, cuộc đấu giá vừa mới bắt đầu cũng không có gì đáng chú ý, suy cho cùng, đây mới chỉ là khởi đầu, chỉ để hâm nóng bầu không khí nên hầu hết các vật phẩm được đưa ra đấu giá đều là những vật phẩm có hoa không quả, chẳng hạn như thẻ vận mệnh, ống lửa lượm, vờ những đồ vật như thế hơi hiếm nhưng không mấy giá trị. Điều duy nhất khiến dân cảm thấy buồn cười là người bán đấu giá thực sự đã lấy ra một cặp nhẫn ác ma. Đây không phải là thứ tốt. Mặc dù người bán đấu giá cho biết nó có thể nâng cao sức mạnh của người sở hữu và sở hữu sức mạnh ma pháp, nhưng là một trong những người thuộc giai cấp thống trị của hạ tầng giới, dân biết thứ này lợi hại đến mức nào. Thành thật mà nói, mặc dù những thứ ở hạ tầng giới rất nguy hiểm, nhưng những cư dân thực sự của hạ tầng giới đều biết rằng có hai loại đồ được chuyển từ ma giới không thể sử dụng bừa bãi, một là vòng cổ, hai là nhẫn. Chiếc vòng cổ tượng trưng cho sự ràng buộc và chiếc nhẫn tượng trưng cho một khế ước. Mặc dù những người không biết có thể đạt được sức mạnh mạnh mẽ khi đeo những món trang sức này, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ đã đạt thành khế ước hoặc thỏa thuận với chủ sở hữu ban đầu của món trang sức đó, và đương nhiên, số phận của những kẻ này chỉ có một, đó là linh hồn của họ sẽ rơi vào hạ tầng giới, nơi họ sẽ không bao giờ có thể vươn mình được nữa. Sự xuất hiện của chiếc nhẫn ác ma được coi là một điểm thu hút nhỏ trong cuộc đấu giá. Dù sao thì thứ này thừa hưởng tay nghề tinh xảo và mê người của ma giới. Nó đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những quý tộc đó, cùng với những đặc tính pháp thuật của nó, giá trị của nó đương nhiên sẽ tăng gấp đôi. Kết quả là giá không ngừng tăng lên, cuối cùng được một quý tộc mua với giá 15.000 kim tệ. Nhìn vẻ mặt vui mừng của hắn ta, Giản biết rằng việc anh chàng này rơi xuống hạ tầng giới và trở thành chiến tích của một ma quỷ nào đó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến hắn? Sau khi chiếc nhẫn ác ma làm nóng bầu không khí, sàn đấu giá nhanh chóng lấy ra một số bức tranh quý giá, tất cả đều được vẽ bởi các họa sĩ nổi tiếng. Thế là cuộc cạnh tranh lại nổ ra. Ngược lại, Giản không mấy hứng thú với những bức tranh nổi tiếng này, nghệ thuật của loài người trong mắt ma tộc cũng chỉ là như vậy. Hơn nữa, tuổi thọ của những người này rất ngắn, tranh họ vẽ cũng không đẹp lắm. Và ý nghĩa lịch sử chứa đựng trong đó chỉ có giá trị đối với nhân loại. Nó thực sự không có ý nghĩa gì đối với ma tộc. Vì vậy, Giản không nói một lời nào về những bức tranh này, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ thảo luận với Ẹn Đoạ bên cạnh những tác phẩm này là ai và của thời đại nào, đồng thời đánh giá kỹ thuật của chúng nên không hề nhàm chán. Bà Tí Lina ở bên cạnh thì buồn ngủ, trông có vẻ không có tinh thần, nhưng cũng khó trách, nàng là một chiến binh thuần túy, loại vật này trong mắt cô bé căn bản là không có giá trị gì. Có thể tùy tiện đâm nát, giống như bùa vẽ quỷ, vậy mà còn có người sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được chúng, bà Tí Lina chỉ có thể cho rằng bọn họ là một đám người mất trí. Ngược lại, Enster nghe với vẻ thích thú, đây là lần đầu tiên nàng biết chủ nhân của mình có kiến thức sâu rộng như vậy. Theo nàng, đó chỉ là những bức tranh, mà dần không chỉ có thể kể ra tác giả của những bức tranh đó mà còn kể về hoàn cảnh chúng được tạo ra và những câu chuyện đằng sau chúng. Điều này khiến Elster càng ngưỡng mộ chủ nhân của mình hơn. Nàng không phải chưa từng thấy những kẻ trẻ tuổi uống say xưa và thích khoác lác, nhưng dần biểu hiện rất tự tin, rõ ràng là không thể là nói bừa. Điều này cũng khiến cho sự ngưỡng mộ của Elster đối với chủ nhân của mình càng lên một tầng cao hơn. Về phần Alins, nàng vẫn im lặng đứng bên cạnh, đóng vai một hầu gái một cách trung thực. Cứ như thể nàng ấy chỉ là một vật trang trí hình người đứng đó mà không có ý chí gì cả. Trong khi dần đang thất thần, các cuộc đấu giá cho những tác phẩm nghệ thuật này ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Thậm chí ngay cả các quý tộc ở phòng riêng tầng cao nhất cũng ra tay. Cuối cùng, một nhà quý tộc đã mua bức đối phương sông của cả lãng tờ với giá nửa triệu kim tệ. Điều này khiến dần lắc đầu liên tục. Một bức tranh tầm thường vẫn có thể bán được với giá nửa triệu nhân dân tệ, dường như đôi khi mặt mũi của nhân loại thực sự có giá trị hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, những thứ này miễn cưỡng có thể gọi là tranh đẹp, ít nhất bố cục tinh xảo, màu sắc tươi sáng. Trong thế giới trước đây của rảnh, nhiều chuyện còn điên rồ hơn đã xảy ra. Hắn ta vẫn còn nhớ rằng trong một cuộc triển lãm nghệ thuật, một người được gọi là nghệ sĩ đã làm ra một mớ hỗn độn hoàn toàn không thể hiểu nổi ba, nói thẳng ra là hắn ta gói ghém quần áo bỏ đi và xếp chồng lên nhau một cách tùy tiện, rồi bắt đầu đặt tên cho nó, rồi món đồ này thực sự được bán với giá 15 triệu đô la, điều này đơn giản là không thể hiểu được. Theo quan điểm của rảnh, những người bỏ tiền ra mua những sản phẩm rác rưởi như vậy đều bị bệnh tâm thần hoặc rửa tiền, ngoài ra, hầu như không có lời giải thích thứ ba. Đông đông đồng. Sau khi một giao dịch khác kết thúc, người bán đấu giá lại đập búa, toàn bộ phòng đấu giá lập tức im lặng. Và rảnh cũng ngẩng đầu lên và nhìn về phía bàn. Sau đó, hắn sửng sốt một lát, chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm nằm lặng lẽ trên sân khấu phía sau người bán đấu giá. Có vẻ như nó sẽ là vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nhưng so với những vật phẩm khác trong cuộc đấu giá, thanh kiếm này trông đơn giản và bình thường. Vỏ kiếm bên ngoài có màu đen tuyền, giống như vừa mới được đào ra khỏi đống than và chưa được lau chùi, nhìn bề ngoài thì không được đẹp mắt cho lắm. Xem xét hiện tại mới chỉ là giữa cuộc đấu giá, có vẻ như đối phương không cảm thấy thanh kiếm này có giá trị. Nhưng tinh thần của Dần đã phấn chấn lên ngay khi hắn nhìn thấy thanh kiếm, rồi hắn ngồi dậy. Không phải chứ? Đây có phải là bốn? Dần chưa kịp nghĩ gì thêm thì người bán đấu giá đã quay người lại, nhặt thanh trường kiếm lên rồi giơ cao về phía mọi người. Đây là một thanh kiếm ma pháp bí ẩn. Nó đến từ một di tích ở sa mạc Xỉn Tổ Lạ và được canh giữ bởi những vong linh bí ẩn. Mặc dù trông không được đẹp mắt, nhưng thực tế, nó là một vũ khí ma pháp thần kỳ. Vừa nói, người bán đấu giá vừa cầm chuôi kiếm, sau đó bá một tiếng rút trường kiếm ra. Thanh kiếm sắc bén màu trắng bạc hiện ra từ trong bóng tối gần như ngay lập tức và hiện hiện trước mặt mọi người. Ánh sáng lạnh lẽo phía trên khiến nhiều người phải nín thở. Người bán đấu giá có vẻ rất hài lòng với tình huống mình đã tạo ra. Đầu tiên hắn ta nhìn xung quanh một cách đầy tự hào, sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay, nhanh chóng chém vào tấm khiên thép đặt bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng, xé toạc, nhẹ nhàng, ngay sau đó tấm khiên thép bị cắt ra dễ dàng như cắt bơ, khiến nhiều người thán phục hơn. Tôi nghĩ các vị đều đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của thanh kiếm này. Người bán đấu giá mỉm cười, rồi hắn lại nói. Nhưng trên thực tế, nó còn có tác dụng thần kỳ hơn. Khi đang nói, người bán đấu giá giơ thanh trường kiếm lên, sau đó liền nhìn thấy dưới ánh sáng chiếu vào, một ánh sáng chói lóa và lộng lẫy xuất hiện trên thanh kiếm. Tiếp theo hắn ta đột ngột đâm về phía trước, sau đó liền nhìn thấy tia sáng trên thanh kiếm phóng ra nhanh chóng, đâm về phía bộ giáp giả bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng rầm, ngay sau đó hình nộm đã bị đập xuống đất, mà bộ giáp trên người nó cũng bị thủng một lỗ rất lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người thậm chí còn thốt lên tiếng ồ ồ ồ, thán phục. Mà ngay cả Dần lúc này cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hắn ta không phải ngạc nhiên trước sức mạnh của thanh trường kiếm này. Trên thực tế, Dần đã biết thân phận thực sự của thanh kiếm này. Thanh kiếm ảnh nguyệt. Tại sao vật này lại ở chỗ này? Trên lục địa Cơ Dĩnh, vũ khí được chia thành nhiều loại, nhưng chỉ có 4 loại phản ánh thực sự giá trị của chúng và đó là vũ khí tinh xảo, vũ khí phụ ma, vũ khí ma pháp và thần khí, hoặc ma khí. Trong số đó, vũ khí tinh xảo là vũ khí thông thường được chế tạo tốt không có ma pháp. Nó không có thuộc tính đặc biệt và có giá trị thấp nhất. Vũ khí phụ ma gắn một lớp ma pháp vào những vũ khí tinh xảo này và cũng có thể được sử dụng làm kiếm ma pháp. Chỉ là hiệu quả ở mức trung bình, không tốt lắm. Và một vũ khí ma pháp thực sự. Nó là một vũ khí ngưng tụ bởi ma pháp. Giống như Hải Lam Chi Quang trong tay Dần là một thanh kiếm thuộc nguyên tố nước tinh khiết. Loại vũ khí này không còn có thể được rèn bởi người phàm nữa. Đúng hơn, nó là hiện thân của ý chí ma pháp. Còn thần khí và ma khí càng không cần phải nói, chúng đều là thượng giới và hạ tầng giới tồn tại tối cao, phàm nhân thậm chí còn không có tư cách nhìn thấy bộ dáng thật sự của chúng. Trên thực tế, thanh kiếm ảnh nguyệt là một vũ khí ma pháp, so với Hải Lam Chi Quang trong tay Dần, thanh kiếm ảnh nguyệt ở cấp độ cao hơn và gần như có thể gọi là một ngụy thần khí. Nó không phải là một thế gian tạo vật, mà đến từ vị diện bóng tối, xuất hiện trong bóng tối và được rèn bởi ánh sáng của mặt trăng bạc. Có thể nói nó là một vũ khí ma pháp song thuộc tính hiếm có. Nó không những sở hữu thuộc tính bóng tối, mà còn có thuộc tính ánh trăng, có thể nói là vũ khí giết người lợi hại nhất trong đêm đen gió lớn. Đối với rảnh, vũ khí có nhiều thuộc tính là tốt nhất. Sở trường của hắn ta là thao túng, có thể phát huy tối đa tác dụng thuộc tính của từng loại vũ khí. Giống như khi Dần nắm giữ Hải Lam Chi Quang, đặc tính thao túng nguyên tố nước của hắn không khác gì kiếm sĩ truyền kỳ chuyên về nguyên tố nước. Và nếu Dần có thể có được thanh kiếm ảnh nguyệt này, thì hắn ta có thể có được khả năng điều khiển hai thuộc tính bóng tối và ánh trăng cùng một lúc. Nhưng bây giờ xem ra, thanh kiếm này vẫn chưa thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người. Ngay cả suối phun vinh quang dường như cũng không chú ý đến sự đặc biệt của nó. Điều này không có gì lạ, vẻ ngoài của thanh kiếm ảnh nguyệt thực sự rất kém cỏi, ngoại trừ lưỡi kiếm sáng bóng, phần còn lại của thanh kiếm trông như than đen bị đốt cháy, trông vô cùng xấu xí. Không có gì ngạc nhiên khi sàn đấu giá sẽ đặt thanh kiếm này vào giữa cuộc đấu giá thay vì đưa nó vào lúc áp trụ. Nếu biết được giá trị thực sự của thanh kiếm này thì chắc chắn thanh kiếm này chắc chắn là bảo vật trong phần áp trụ. Nhưng bây giờ bốn, cuộc đấu giá hiện tại bắt đầu. Giá cơ bản là 30.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá sẽ là 15% giá cơ bản. Người bán đấu giá vừa nói xong đã có người nhanh chóng đặt giá ở phía dưới. Mặc dù thanh kiếm này trông xấu xí, hầu hết các quý tộc đều coi thường nó. Nhưng đối với những mạo hiểm giả suốt ngày vào sinh ra tử, một thanh kiếm tốt quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Vì vậy, mặc dù hầu hết các quý tộc đều không ra tay, nhưng sự cạnh tranh bên dưới cũng rất khốc liệt, giá cả đã được nâng lên 60.000 kim tệ trong vòng vài hiệp. Dần không hét giá mà chỉ im lặng chờ đợi. Hắn ta biết rất rõ những người ra giá này chỉ là tôm tép nhỏ bé. Những người thực sự muốn có được thanh trường kiếm này và có nguồn tài chính dồi dào căn bản khinh thường với những kẻ này, chỉ cần đợi cho đến khi họ kiệt sức vì tranh đấu rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, như vậy liền có thể giành được chiến thắng hoàn hảo. Cùng với việc giá cả tiếp tục tăng cao, số người tranh giành cũng giảm đi nhiều, nhưng sự cạnh tranh lại trở nên khốc liệt hơn. Lúc này, các quý tộc ở ô dưới cũng bắt đầu tham gia. Một quý tộc nâng giá lên 80.000 kim tệ, trực tiếp giải quyết tranh chấp của những người ở dưới. Nhưng chẳng bao lâu, lại có thêm hai quý tộc tham chiến, chẳng mấy chốc giá thanh kiếm đã tăng lên 95.000. Và đúng lúc này, Dần đã hành động. Hắn gật đầu với Enoa, và Enoa, người có tâm linh tương thông với hắn, đương nhiên hiểu Dần muốn nói gì nên nàng giơ tấm biển trên tay lên. 100.000 đối mặt với đối thủ bất ngờ này, hầu như tất cả mọi người đều choáng váng. Nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía Dần, đoán xem người trong phòng khách bí ẩn này là ai. Đó là ai? Alexander cau mày, nhìn phòng khách bí ẩn cách đó không xa phía dưới rồi hỏi. Nghe xong câu hỏi của hắn, người phục vụ bên cạnh cũng lắc đầu. Tôi không biết, thưa ngài. Suối phun vinh quang giữ bí mật thông tin khách hàng rất nghiêm. Tuy nhiên, phòng khách kia đã bị bỏ trống trước đó nên có vẻ như nó dành cho một vị khách mới. Khách mới à? Nghe vậy, Alexander suy nghĩ một lúc rồi chế nhạo. Ta nghĩ ta biết ai ở đó giơ biển hiệu lên. Ngay khi mọi người đang bàn tán về những vị khách trong phòng khách bí ẩn thì đột nhiên có người ở phòng khách trên cùng nâng giá. 130.000. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ồ lên, cho rằng thanh bảo kiếm ma pháp này không đẹp mắt lắm, rất nhiều quý tộc giàu có cũng không thích, nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có những quý tộc thượng lưu tranh giành thứ trông không khác gì một cây gậy cơi lửa rách nát này? Cho dù nó thực sự mạnh mẽ, nó cũng không đáng nhiều tiền như vậy tranh giành với ta à? Nghe thấy đối phương báo giá, Dần đưa tay đẩy kính lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn ta gật đầu với Enoa, và ngay sau đó Enoa lại giơ tay lên. 150.000. Lúc này phía dưới im lặng đến chết người, ngay cả người bán đấu giá cũng có vẻ hơi ngơ ngác. Mọi người đều biết diễn biến lúc này có chút ngoài dự đoán, nhưng chính xác tại sao nó lại trở nên như thế này thì không ai biết. Mọi người bàn tán một lúc, nhưng lại không nghĩ ra được manh mối nào. Tuy nhiên, hai người đối đầu nhau không quan tâm đến ý kiến của người khác. Sau khi Dần tăng giá lên 150.000 kim tệ, phòng khách cấp cao nhất ngay lập tức trả lại giá 170.000 kim tệ, sau đó Dần trực tiếp báo giá 200.000 kim tệ. Sau đó cấp trên tiếp tục cạnh tranh với hắn ta, chẳng mấy chốc là 230.000, rồi 250.000, rồi 300.000. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Hai bên dường như hoàn toàn choáng váng. Tiếp theo là mức tăng 50.000 và 100.000. Sau đó, Dần lại đề cập đến 450.000, đối phương lập tức trả lại đề nghị 500.000. Nhìn thấy cảnh này, Dần không còn do dự nữa, hắn đưa tay ra và làm động tác trực tiếp với Enoa, sau đó thiếu nữ gật đầu và giơ cao tấm biển trong tay. Khi nhìn thấy tấm biển này, cả đám đông đều xôn xao. 1.000.000. Chương 222. Kẻ ngốc nhiều tiền, không chọn ngươi thì chọn ai? Chương 222. Kẻ ngốc nhiều tiền, không chọn ngươi thì chọn ai? 1.000.000. Trong sàn đấu giá lúc này im lặng, mặc dù những người ở đây không phải là người bình thường, cũng không phải là họ chưa từng thấy những cuộc đấu giá trị giá hàng triệu kim tệ. Nhưng những vật kia đều đáng đồng tiền mắt gạo, chẳng hạn đối với những món đồ quý hiếm như bức tượng thánh nữ thời xa xưa, hay nàng công chúa gặp nạn thì giá cả cũng không quá cao. Trên thực tế, sàn đấu giá sẽ cố gắng hết sức để kiểm soát giá trong một phạm vi nhất định để ngăn chặn những món đồ vốn có giá trị hàng chục nghìn kim tệ được bán với giá hàng triệu kim tệ. Nhưng hiện tại, diễn biến của tình hình rõ ràng đã vượt quá dự đoán của mọi người. Bất cứ ai có hiểu biết đều có thể hiểu rằng đây không còn chỉ là vấn đề giận hơn ba, đó là một cuộc chiến danh. Một cuộc chiến đánh bạc danh dự của mỗi người, trong đó tiền chỉ là một con số và không có ý nghĩa gì khác ngoài điều đó. Nhưng nó có thể thể hiện sự quyết tâm của cả hai bên. Nó giống như hai người đánh bạc vội vã xếp các con chip lên bàn chơi bài, và sau đó họ sẽ xem ai có thể chôn vùi con chip của người kia. Rất nhiều người ở đây là khách thường xuyên đến suối phun vinh quang, họ đương nhiên đoán được chủ nhân của phòng khách trên tầng cao nhất chắc chắn là Alexander. Rốt cuộc, hắn ta được coi là nổi tiếng ở tòa thành này. Nhưng chủ nhân của phòng khách ở tầng 4 có chút khó đoán, hầu hết mọi người đều biết rằng phòng khách đã trống rỗng được vài năm. Bây giờ có vẻ như chủ nhân ban đầu của nó đã trở lại hoặc có người chủ mới. Nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ cũng có thứ hay để xem đối mặt với báo giá của Dần. Alexander rõ ràng đã choáng váng. Mặc dù là nhị thế tổ, nhưng quyền lực của hắn thực ra thuộc về gia tộc Sozo. Ngoài ra, hắn kiểm soát là quân đội chứ không phải là tài chính. Vì vậy, ngay cả khi Alexander muốn tham ô công quỹ, hắn ta cũng sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng là một kẻ táo bạo, hung ác, chắc chắn hắn ta sẽ không lùi bước. Vì vậy, phải đối mặt với báo giá của Dần. Alexander chỉ sững sờ một lúc rồi lại báo giá một lần nữa 1-2 triệu kim tệ. Và gần như ngay lúc đó hắn ta đã đưa ra lời đề nghị. Dành lại hành động không chút do dự 1-3 triệu kim tệ. Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái đối phương, Alexander trong lúc nhất thời tức giận không chỗ phát tiết. Nếu đối phương do dự một chút trước báo giá của mình, điều đó có nghĩa là trong tay hắn ta không có nhiều tiền như vậy, và hắn sẽ cảm thấy thả lỏng một ít. Nhưng không ngờ thằng khốn đó lại trực tiếp báo giá không chút do dự, rõ ràng hắn ta muốn nói, ta có tiền, ta muốn dùng tiền để chơi chết ngươi, ngươi có theo không? Điều này càng khiến Alexander tức giận hơn. Chẳng phải chỉ là so sánh xem ai giàu hơn thôi sao? 1.500.000 kim tệ. Alexander giơ tấm biển lên. Nhìn thấy cảnh này, phía dưới lại xôn xao. Ngay cả những phòng khách xung quanh cũng bắt đầu xì xào. Rõ ràng, ngay cả những quý tộc khác cũng cảm thấy cuộc chiến này hơi quá rồi. Quý tộc kiêu ngạo, nhưng họ không phải là kẻ ngốc. Các ngươi cứ đấu đá nhau như vậy, trong mắt người khác trông có khác gì những kẻ nhà giàu mới nổi đâu. Khi nghe thấy những tiếng cảm thán xung quanh, Alexander chợt cảm thấy đắc ý, nhưng tiếc là hắn không có thời gian để tận hưởng nó dù chỉ một giây, báo giá của Dần đã theo sau 1.700.000. Chết tiệt ba. Nghe vậy, Alexander hai mắt đều đỏ hoe. Hắn không còn quan tâm đối phương có phải là người mình đang tìm hay không nữa. Hắn ta không quan tâm mình có thật sự có nhiều tiền như vậy trong tay hay không, trong đầu hắn ta hiện tại chỉ có một ý tưởng. Điều đó có nghĩa là phải tiêu diệt thằng khốn chết tiền này. Tiêu diệt. Tiêu diệt 3.18 triệu. 1.9 triệu. 2 triệu. 2.3 triệu. 2.4 triệu. 2.5 triệu 4. Số tiền lăn như một quả cầu tuyết, lúc này phòng đấu giá đã yên lặng như tờ, mọi người đang theo dõi cuộc đối đầu phía trên với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cuộc đấu giá lần này giống như một tảng đá lăn ngày càng lớn. Nhưng mọi người cũng thấy rằng xét về nguồn lực tài chính thì chủ nhân của phòng khách bí ẩn rõ ràng là vượt trội hơn. Bởi vì hành động của hắn ta khá dứt khoát, hắn ta báo giá gần như ngay lập tức sau khi Alexander hét giá. Ngược lại, Alexander dường như càng do dự hơn mỗi lần báo giá. Không có gì lạ, rốt cuộc hắn ta không phải là giành được hậu thuẫn bởi sự giàu có của vài tòa thành. Mà phía sau hắn có cái gì? Ngay cả gia tộc Sổ Dổ cũng không phải là gia tộc mà hắn thống trị, và hắn chỉ là người thứ ba trong danh sách thừa kế, vì vậy hắn có rất ít tài chính để có thể sử dụng. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu hắn khư khư tiếp tục cố chấp, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Các quy tắc của suối phun vinh quang rất nghiêm ngặt. Nếu cuối cùng ngươi đấu giá món đồ đó nhưng không có tiền để trả, khi đó, đối phương không những không giao vật phẩm cho ngươi mà thậm chí còn phạt bạn một khoản tiền lớn và tước quyền tham gia đấu giá suối phun vinh quang kể từ bây giờ. Không chỉ vậy, từ nay về sau ngươi còn sẽ trở thành trò cười trong giới quý tộc, đây là điều mà Alexander không thể chịu đựng được nhất. Tuy tính tình hắn táo bạo nhưng rốt cuộc hắn cũng không bị vắng đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mặc kệ đối phương như thế nào thì hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Nhưng dù vậy, Alexander vẫn nghiến răng tiếp tục báo giá. 2.950.000 ba. Cuối cùng, sau một vòng báo giá cạnh tranh khác, mức giá được đã ở mức cao 2.95 triệu. Lúc này, hầu hết mọi người đều nín thở và nhìn chăm chú vào phòng khách của Alexander. Mặc dù cuộc đấu giá vật phẩm dưới 3 triệu ở đài phun vinh quang đã xảy ra không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tiên vật phẩm được đấu giá trực tiếp từ hàng chục nghìn đến mấy triệu ba, dù sao thì điều này cũng quá khó tin thứ ba, thưa ngài. Lúc này, ngay cả người hầu của Alexander cũng không khỏi cố gắng ngăn cản chủ nhân của mình. Theo hắn, một cuộc đấu giá đơn giản có thể đi đến nước này thì đã đủ xấu hổ rồi, bất kể thắng hay thua, bên mình cũng chẳng có lợi lộc gì. Rốt cuộc ai không mù cũng có thể thấy, lúc đầu đối phương thật sự muốn mua thứ gì đó, nhưng sau đó bị Alexander kích động, bắt đầu tăng giá. Lúc này, hắn không còn quan tâm đến thân phận của mình nữa mà lên tiếng nhắc nhở. Dù sao hắn cũng biết rất rõ chủ nhân của mình, trong tay thật sự không có bao nhiêu tiền. Nếu tiếp tục như vậy, có thể cuối cùng sẽ dẫn đến kết cục đầu rơi máu chảy. Có nên theo nữa không? Đây không chỉ là vấn đề của Alexander mà còn là mối quan tâm của những người khác. 2.950.000 lần 1. 2.950.000 lần 2. Vừa nói, người bán đấu giá vừa giơ cao chiếc đũa nhỏ trong tay. Ngay lúc nó sắp rơi xuống đất, Alexander lúc này cuối cùng cũng không quan tâm nữa và giơ tấm bảng lên lần nữa. 3.3 triệu. Mọi người đều bị sốc khi thấy Alexander báo giá lần nữa, sau đó họ lập tức theo bản năng nhìn vào phòng khách bí ẩn. Nhưng lần này, dàn không lập tức báo giá như người khác nghĩ mà vẫn im lặng. Điều này bất ngờ đến nỗi ngay cả người bán đấu giá cũng sững sờ trong giây lát. Sau đó, sau khi được trợ lý nhắc nhở, hắn ta tỉnh táo lại và giơ búa lên. 3 triệu lần 1. 3 triệu lần 2. 3 triệu lần 3. Chúc mừng vị khách quý này, ngài đã lấy được bảo vật ma pháp từ di tích thần bí này. Mãi đến lúc này, những người vốn đang choáng ngợp trước cuộc đối đầu giữa hai bên mới bùng một tiếng, bắt đầu ồn ào. Thành thật mà nói, họ không hề nghĩ rằng người đàn ông bí ẩn sẽ rút lui vào phút cuối. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hắn ta cố tỏ ra có vẻ bí ẩn? Nhưng có vẻ không phải vậy, vì mỗi lần sau khi Alexander đưa ra báo giá, đối phương đều nâng giá ngay lập tức. Nếu Alexander không báo giá một lần thì chẳng phải hắn ta phải trả tiền sao? Nếu nói hắn ta không có tiền, thì mọi người là không tin, làm sao người ngồi ở đây lại không có tiền chứ? Nhưng tại sao không báo giá tiếp? Về việc này mỗi người đều có ý kiến khác nhau, có người cho rằng đối phương rốt cuộc không muốn nhúng tay vào nữa, tuy rằng thanh pha kiếm kia nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng nhìn qua cũng không giống một thanh kiếm tốt vì trông nó quá tồi tàn. Bỏ ra 3 triệu kim tệ để mua một thứ như vậy quả thực là mất thể diện. Một số người cũng cho rằng đối phương có thể lười tính toán với Alexander, nhưng dù sao chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, điều này có nghĩa là cuộc đấu giá tiếp theo có thể tiếp tục theo quy trình bình thường. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này trong phòng khách, Patilina cũng bối rối không kém. Chủ nhân, sao ngài không tiếp tục hô lên? Em nghĩ thằng khốn đó không thể trụ được nữa. Chỉ cần ngài giáng cho hắn một đòn chí mạng, thanh kiếm đó chẳng phải là của ngài sao? Điều đó không cần thiết, Patilina. Nghe được lời hỏi thăm tò mò của cô bé, khóe miệng dần hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đây chỉ là vui đùa chút thôi. Nếu nghiêm túc, ngươi sẽ thua, và điều này tốt cho ta hơn. Nói xong, dàn tựa lưng vào ghế, nheo mắt và giơ ngón tay sang một bên. Alin nhanh chóng bước tới và rót cho hắn một tách trà đen ấm áp và ngọt ngào. Trên thực tế, dàn hoàn toàn không lo lắng về việc điều gì sẽ xảy ra nếu thanh kiếm ảnh nguyệt bị Alexander lấy đi. Đây không phải là thanh kiếm ảnh nguyệt hoàn chỉnh và nó vẫn chưa thức tỉnh. Vẻ ngoài ma quái xấu xí bên ngoài thực ra là hình dạng do nguyên tố bóng tối trong chủ vị diện thể hiện trước khi nó được kích hoạt. Trên thực tế, hình dạng thật của thanh trường kiếm này vô cùng đẹp đẽ, và nó còn được mệnh danh là thanh kiếm huyền thoại, mạng che mặt của nữ thần huyễn ảnh trong truyền thuyết. Dàn chắc chắn rằng nếu suối phun rực rỡ có thanh kiếm ảnh nguyện được kích hoạt và thức tỉnh, thậm chí sẽ khó có được 3 triệu kim tệ. Và bây giờ, hắn dự định sẽ nhận món quà này mà không tốn một xu nào. Trong khi dàn đang trò chuyện với Patilina, hai vòng đấu giá nữa đã diễn ra bên ngoài. Mọi người dường như đều ngầm hiểu, không đề cập đến mâu thuẫn đã xảy ra trước đó mà cố gắng hết sức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục giao dịch của mình. Điều này có vẻ hơi buồn cười nhưng nhờ sự tận tâm nỗ lực của họ mà không khí phía dưới nhanh chóng trở nên sôi động trở lại. Một số cuộc triển lãm nhỏ một lần nữa gây ra sự cạnh tranh giữa một số người bên dưới, và sau đó được bán với giá cao ba, tất nhiên là không quá đáng như dành và Alexander. Lúc này, vật phẩm đấu giá do dần mang đến cuối cùng cũng xuất hiện trên sân khấu. Chương 223. Đặc sản địa phương, kinh doanh không vốn. Chương 223. Đặc sản địa phương, kinh doanh không vốn. Mọi người, thứ sắp được bán đấu giá tiếp theo là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ Underdark. Với giọng nói của người bán đấu giá, mọi người đột nhiên im lặng hơn rất nhiều. Chỉ riêng cái tên ẩn đở đặc thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Những người ở đây đều là những người hiểu biết rộng rãi và họ chắc chắn hiểu ý nghĩa của ẩn đở đặc. Nhưng bây giờ, suối phun vinh quang thực sự có thể có được một vật phẩm đấu giá từ ẩn đở đặc, điều này thực sự làm họ ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt của mọi người, người bán đấu giá cũng rất đắc ý vây tay, rất nhanh liền nhìn thấy trợ lý của mình cầm một cái đệm tiến tới, giữa cái đệm có một chiếc vòng cổ. O6. Khoảnh khắc chiếc vòng cổ xuất hiện, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó. Chiếc vòng cổ mảnh mai và tinh xảo được chạm khắc những đồ trang trí đẹp mắt khiến người ta mê mẩn. 6 viên pha lê màu tím sáng ngời vừa được đính vào đó, phát ra ánh sáng mờ ảo, khiến chiếc vòng cổ này trông giống như một thánh vật từ trên trời rơi xuống, sở hữu vẻ đẹp thánh thiện khó cưỡng. Tôi nghĩ các vị đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nó, nhưng trên thực tế, chiếc vòng cổ này không chỉ đẹp mắt. Kỳ thực, bất cứ ai đeo nó đều có thể dễ dàng nhìn thấy trong bóng tối. Tôi ở đây để đảm bảo với các vị rằng đó sẽ là một trải nghiệm trong mơ tuyệt vời. Trong một căn phòng đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nó có thể chiếu sáng bóng tối trước mặt bằng ánh sáng của các ngôi sao và chỉ cho bạn con đường dẫn đến ánh sáng. Chiếc vòng cổ này có tên là ngôi sao vận mệnh. Người ta nói rằng ở vương quốc Underdark, chỉ những quý tộc cao quý và lâu đời nhất mới đủ tư cách đeo nó để nhận được sự hướng dẫn vinh quang. Và bây giờ, nó đã ở đây ba. Nghe người bán đấu giá giới thiệu, người ở cấp dưới càng ngày càng hưng phấn, thậm chí có rất nhiều quý tộc ở phòng khách tầng trên cũng cảm thấy hứng thú. Ngược lại, Dành gần như bật cười khi nghe điều này. Người bán đấu giá này quả thực là một kẻ chuyên nói khoác, nói những điều vô nghĩa thì thực sự là đỉnh cao. Ngôi sao vận mệnh và kho báu quý giá nhất trong Underdark đều là những điều vô nghĩa. Mặc dù thứ này trông có vẻ được chế tạo tinh xảo và có những chức năng mà người bán đấu giá nói, nhưng nó không đáng giá bao nhiêu tiền trong Underdark, bởi vì các sinh vật trong Underdark đã tiến hóa tầm nhìn bóng tối từ lâu, hoặc chúng đã từ bỏ thị giác của mình từ lâu. Chỉ những cư dân ngu ngốc trên mặt đất mới cần loại thứ này để giúp họ nhìn xuyên qua bóng tối. Mà trong Underdark sẽ không có ai quan tâm đến vật này cả. Trên thực tế, thứ này hoàn toàn không có lịch sử. Khi dần lấy nó ra khỏi kho báu của Đuga, hắn ta chỉ thấy nó đẹp, nghĩ rằng sau này nếu tán tỉnh tiểu thư quý tộc nào đó có thể sẽ dùng đến. Đương nhiên, việc gửi nó đi bán đấu giá chỉ là ngẫu hứng, và tại suối phun vinh quang, dần chỉ tùy tiện nói về tác dụng của thứ này. Về phần lịch sử, truyền thừa, vận mệnh, hắn thậm chí không đề cập đến một chữ, thậm chí dần còn chưa nghĩ ra cái tên cho nó, nhưng không ngờ suối phun vinh quang lại thực sự chuyên nghiệp, sau khi lấy được đồ, họ lại nghĩ ra một loạt chuyện bịa đặt giàu có sắc thái truyền kỳ như vậy. Nó khá buồn cười. Cuộc đấu giá hiện tại bắt đầu, giá cơ bản là 50 vạn kim tệ. Người bán đấu giá còn chưa nói xong, ngay bên dưới đã có người sốt ruột giơ tay ra hiệu. Nhưng không có gì lạ, chiếc vòng cổ này không chỉ được chế tác đẹp mắt, nó thậm chí có thể cho phép mọi người nhìn thấy trong bóng tối, điều này khá hữu ích. Dù là dành cho nhà thám hiểm hay quý tộc thì đây đều là báu vật tối thượng. Biến động giá cả trong một thời gian cũng rất khốc liệt, thậm chí dữ dội đến mức được các quý tộc ở tầng trên tiếp thú sau một thời gian ngắn, nhưng vẫn bị người ở phía dưới kéo lại. Loại cảnh này hiếm thấy, nói chung là một khi tầng trên đã tiếp nhận, những người ở tầng dưới sẽ chủ động từ bỏ. Dù sao thực lực và thân phận của song phương đều bày ra ở đây, không dễ trêu chọc những đại nhân vật kia. Nhưng bây giờ, cả hai bên thực sự sẽ từ bỏ quy tắc bất thành văn này chỉ vì một chiếc vòng cổ, điều này cho thấy chiếc vòng cổ này hấp dẫn đến mức nào. Dành, người đã nhìn thấy tất cả những điều này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu và cười khổ. Trên thực tế, xét về mặt giá trị, 100 chiếc vòng cổ này không bằng thanh kiếm ảnh nguyện, nhưng sự thật là thanh ngụy thần khí bị coi là rác rưởi, trong khi rác rưởi thật này lại được rất nhiều người săn đón muốn. Nghĩ tới đây dần cảm thấy ở đây cực kỳ buồn cười. Dường như dù ở thế giới nào cũng đều có chuyện như vậy. Cuối cùng, chiếc vòng cổ của dần đã được một nhà quý tộc tầng cao nhất mua với giá 1,35 triệu kim tệ. Mức tăng này vẫn nằm trong phạm vi hợp lý, thực ra họ vẫn có thể nâng giá cao hơn. Tuy nhiên, hậu quả của vụ va chạm trước đó giữa Dần và Alexander vẫn chưa hết dư âm, nên dù bây giờ người khác có ra giá cũng sẽ không quá đáng như vậy ba, dù sao thì một thanh kiếm hỏng trị giá hàng chục nghìn kim tệ cũng đã được bán với giá 3 triệu đã đáng sợ rồi. Nếu điều đó xảy ra lần nữa, thực sự không biết liệu họ có thể sống sót sau nỗi sợ hãi hay không. Sau đó, giá đấu giá bắt đầu tăng dần, có rất nhiều món trị giá hàng triệu kim tệ. Chỉ là bản thân những món đồ đấu giá này đã đắt nên việc bán chúng với giá cao hơn là điều đương nhiên. Và dần cũng đã chủ động nhiều lần mua một số đồ dùng cho các thiếu nữ xung quanh. Hắn ta mua cho hẹn nọa một chiếc vòng tay, còn Alins được tặng một bức tượng pha lê, trong khi vạ tỷ lì nạ cũng không nhàn rỗi, mua một tác phẩm điêu khắc về một con báo xét làm vật trang trí. Thậm chí, Enster còn nhận được một đôi bông thai ma pháp do dần tặng, khiến Enster thụ sủng nhược kinh đến mức không biết phải làm gì khi ngẩng đôi bông thai đó. Những vật dụng này trông không đáng chú ý, tiêu tốn của dần gần 3 triệu kim tệ. Lúc này, không ai nghi ngờ về nguồn tài chính của dần. Xem ra chủ nhân của phòng khách bí ẩn này quả thực không phải không có tiền, mà là hắn chỉ đang đùa giỡn Alexander mà thôi. Mà nhìn thấy đối phương thản nhiên tự đắc mua vật phẩm đấu giá, Alexander khó thở đến mức ngất đi. Không phải hắn từ bỏ dây dưa với rảnh, mà là sau khi mua thanh kiếm hỏng, Alexander trong tay thậm chí còn không có một kim tệ. Bây giờ hắn ta thậm chí không có tư cách để hét giá, nếu không thì nếu mua thêm một món nữa, Alexander sẽ trở thành tài sản âm, thậm chí không có tiền để trả. Nghĩ tới đây, Alexander càng lúc càng tức giận, hắn ta trừng mắt nhìn phòng khách bí ẩn ở phía dưới, hai mắt hiện lên lửa giận. Chỉ tiếc Alexander rốt cuộc không phải rảnh, cũng không có con mắt tà ác, không thể xuyên qua bức tường nhìn thấy bên trong, đương nhiên cũng không thể nhìn thấy cái gì. Nhưng Alexander không phải không có phương pháp riêng của mình. Hắn vây tay và nhanh chóng gọi những người hầu cận của mình lại. Người đi để mắt tới phòng khách đó, xem bên trong là ai. Nếu phát hiện được gì thì báo ngay cho ta. Cái này. Nhưng thưa chủ nhân. Nghe vậy, người phục vụ cũng cau mày. Suối phun vinh quang luôn giữ bí mật về khách hàng của mình. Nếu được yêu cầu để mắt đến phòng khách, cuối cùng hắn ta có thể sẽ không đạt được gì. Mà nếu bị suối phun vinh quang phát hiện, họ sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng nhìn vẻ mặt của Alexander lúc này, kẻ xui xẻo kia biết nói gì cũng vô ích nên chỉ có thể gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lúc này Alexander mới thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào phòng khách bên dưới. Lần này hắn nhất định sẽ bắt thằng khốn này phải trả giá. Sau đó, Dặn cũng không hành động nữa. Suy cho cùng, những vật phẩm được bán đấu giá tiếp theo không liên quan gì đến hắn ta, chỉ có chiếc vòng tay không gian cuối cùng hơi khơi dậy sự quan tâm của Dặn, nhưng hắn ta không nhất thiết phải có ý định lấy nó. Trên thực tế, thứ duy nhất mà Dặn quan tâm trong cuộc đấu giá lần này là thanh kiếm ảnh nguyệt. Những thứ khác có thể được coi là tương đối tinh quý đối với những người quê mùa ở chủ vị diện. Nhưng trong mắt Dặn, người sinh ra ở hạ tầng giới, có vẻ như chỉ có vậy. Có lẽ vì hậu quả của trận chiến trước đó giữa Dặn và Alexander, mặc dù cuộc đấu giá kết thúc thành công nhưng bầu không khí không còn sôi nổi như trước. Đương nhiên, mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, chỉ có thể bất đắc dĩ bày tỏ rằng vận may của họ thực sự rất tệ. Đương nhiên, nhiều người cũng tò mò chủ nhân phòng khách bí ẩn là ai và hắn ta có mối hận thù gì với Alexander. Nhưng họ chỉ dám thảo luận riêng về những suy đoán này. Dù sao địa đầu xà không dễ chọc, Alexander ở đây nổi tiếng tính tình xấu xa, cho nên không ai muốn dây dưa với hắn. Vì vậy sau khi cuộc đấu giá kết thúc, hầu như mọi người đều lựa chọn rời đi. Chỉ có Dặn dừng lại một thời gian. Những món đồ nhỏ mà hắn ta mang ra từ ẩn đỡ đặc lần này đã gây xôn xao trong cuộc đấu giá. Có thể thấy rằng mọi người đều rất hào hứng với những sáng tạo của Dở Dạo và Đủ Ở Gạ. Sau khi đấu giá, ba món đồ của ẩn đỡ đặc, bao gồm cả chiếc vòng cổ mà Dặn trông không hề bắt mắt, thực sự đã được bán với giá 8,6 triệu kim tệ. Đối với Dặn, đây cũng là một khoản thu nhập không hề nhỏ. Suối phun vinh quang rõ ràng rất hài lòng với điều này. Người phục vụ chịu trách nhiệm tiếp đón Dặn khi gửi tiền đấu giá cho Dặn, cũng ám chỉ rằng suối phun vinh quang rất quan tâm đến kho báu từ ẩn đỡ đặc. Nếu Dặn còn có thứ gì giá trị hơn trong tay, làm ơn hãy giao cho họ, đảm bảo có thể bán được giá tốt. Và với ân tình thuận nước đẩy thuyền này, Dặn đương nhiên gật đầu đồng ý, dù sao thì đờ nhì ổng của hắn ta chứa đầy các sản phẩm của ẩn đờ đặc và chúng chẳng tốn kém gì, thay vì để chúng ở đó ăn bụi, tốt hơn hết là lấy chúng ra và kiếm chút tiền tiêu vặt. Mặc dù so với việc cướp bóc một tòa thành, số tiền kiếm được theo cách này chỉ có thể coi là giọt nước trong thùng, nhưng như người ta vẫn nói, con muỗi dù nhỏ đến mấy cũng vẫn là thịt, đúng không? Hơn nữa, đây không phải là một trò chơi, tòa thành có thể được làm mới sau khi bị cướp bóc bốn. Và ngay khi Dặn và những người khác đang mang hành lý trở lại, trong con hẻm tối phía sau họ, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chăm chú vào phía sau cỗ xe đang đi xa. Ngươi có chắc là họ không? Alexander nắm chặt tay và hạ giọng hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn, người hầu bên cạnh vội vàng gật đầu. Đúng, thưa ngài, tôi khẳng định là bọn họ. Trước đó tôi đã xem xét kỹ lưỡng những người từ trong phòng khách đi ra, chỉ có một số gương mặt xa lạ, quả thực họ đã đi ra từ cổng phía đông. Tốt lắm. Ngươi có biết họ là ai không? Đúng như ngài dự đoán, thưa ngài. Tôi đã điều tra và phát hiện ra rằng tên khốn đó không phải ai khác chính là Dặn Bạ Tạ Nổ Mèn. Ừ. Nghe vậy, Alexander cúi mặt xuống, khịt mũi lạnh lùng. Nếu như trước đây chỉ là tức giận vì chuyện xảy ra với mình thì bây giờ Alexander quyết tâm cho thằng khốn này để mặt. Đối phương chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 20 tuổi, lại dám hoành hành như vậy trên chính mảnh đất của mình, nếu không thể cho hắn biết bản lãnh của mình, thì sau đó ở Hartford, mình còn làm sao hỗn? Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng rồi, không có vấn đề gì cả, thưa ngài, nhưng...
Nhưng cái gì?
Ngài thực sự định xấu? Lỡ như sự việc trở nên quá lớn. Câm miệng. Khi nghe những gì người hầu nói, Alexander lập tức tát người hầu ngã xuống đất. Mẹ kiếp, lũ theo đuôi đang thương này trước đây nói gì cũng làm, không bao giờ dám phản đối, vậy mà bây giờ lại dám phát biểu ý kiến của mình. Tất cả là do thằng khốn đó. Ta đã quyết định. Lần này, ta sẽ để thằng khốn đó học được một bài học khó quên. Chương 224. Trăng tối, gió lớn, đêm sát nhân. Chương 224. Trăng tối, gió lớn, đêm sát nhân. Đêm đã tối rồi. Khi ra khỏi suối phun vinh quang thì đã là đêm khuya, toàn bộ hoàn phật cũng đã loại bỏ tiếng ồn ào ban ngày và dần trở nên yên tĩnh. Trên sông và cầu vốn ban ngày còn nhộn nhịp, bây giờ đã không có một bóng người, chỉ còn những chiếc đèn lồng và ngọn đuốc vẫn chiếu sáng thành phố trước mắt. Không có một bóng người. Xe ngựa từ từ đến bến phà trên bờ sông. Theo logic mà nói, chắc chắn sẽ có một chiếc phà đang đợi họ ở đây. Chỉ cần đi chuyến phà này, Dành và những người khác có thể trực tiếp quay về khách sạn dọc sông để nghỉ ngơi. Nhưng điều bất ngờ là chiếc phà lẽ ra phải đổ ở đây lại không thấy bóng dáng. Không chỉ vậy, khu vực xung quanh hoàn toàn vắng tanh, không thấy một bóng người nào. Điều này rõ ràng là rất bất thường, bởi vì cho dù những nơi khác ở Hoàn Phật có muốn nghỉ ngơi thì đường thủy cũng sẽ không nghỉ ngơi, ngay cả khi yên tĩnh cũng sẽ có vài vệ binh và công nhân canh gác trên phà để đề phòng người trộm đồ, hoặc luôn sẵn sàng hỗ trợ khi vận chuyển vật tư. Nhưng bây giờ, ở đây không có ai, chỉ có bến phà trống rỗng được ánh lửa chiếu sáng. Nhìn xung quanh, thậm chí không có dấu vết của nửa con thuyền trong tầm mắt. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng tình huống trước mắt chắc chắn là không bình thường. Sau khi tới bến phà, cỗ xe của Dần lặng lẽ đậu ở đó, bất động. Hai con ngựa chiến cao lớn đen tuyền thỉnh thoảng lắc đầu lắc đuôi, lộ ra bộ dáng khá thoải mái. Bên trong không có động tĩnh gì, bình tĩnh như đang đợi người đến đón ra ba. Không lâu sau, có tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Ngay sau đó, hàng trăm binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng tràn ra từ lối vào con đường với vũ khí trong tay, bao vây hoàn toàn xe ngựa của Dành từ mọi hướng. Với vẻ mặt nghiêm túc, họ giơ nỏ lên và nhắm vào cỗ xe trước mặt. Mà đối mặt với sự hỗn loạn bất ngờ này, hai con ngựa kéo xe chỉ quay đầu liếc nhìn đám lính, rồi lại quay đầu nhìn về phía trước, dường như không hề coi trọng những người lính này chút nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, các binh sĩ không khỏi sửng sốt. Theo suy nghĩ của họ, với nhiều người như vậy, cỗ xe có lẽ sẽ sợ hãi. Nhưng họ không ngờ rằng không chỉ người lái xe đã mất tích, mà ngay cả hai con ngựa kéo xe cũng tỏ ra thờ ơ với họ. Điều này khiến các binh sĩ thực sự khó chịu. Ba, từ khi nào mà ngay cả ngựa cũng bắt đầu coi thường họ như vậy? Hôm 12. Ngay sau khi những người lính này tạo thành vòng đây, ngọn lửa đột nhiên chiếu sáng trên dòng sông vốn tối tăm. Ngay sau đó, bóng dáng một chiếc tàu chiến xuất hiện ở giữa sông. Cổng pháo của nó mở ra. Nòng pháo đen ngòm chĩa thẳng vào chiếc xe ngựa trước mặt. Ngay sau đó, Alexander sải bước ra khỏi cabin, đi đến chỗ cao, ngẩng đầu đắc ý, nhìn chăm chú vào chiếc xe ngựa trước mặt. Ngươi đã không có nơi nào để trốn thoát, lan ra đây cho ta. Bà ta nôn mèn. Tiếng gầm của Alexander tiêu tan trong bầu trời đêm, xung quanh là sự im lặng chết chóc. Mãi đến một lúc sau, giọng nói của dần mới vang lên yếu ớt. Thật ngu ngốc. Cùng với câu này, chỉ nhìn thấy cánh cửa xe vốn đóng ban đầu đang từ từ mở ra, sau đó chỉ thấy dần mặc lễ phục màu đen bước ra khỏi xe, theo sau là ẹ nọa và bà tí Lina, cũng như Alins và Elster. Ngay cả khi bị bao vây bởi quân đội hạng nặng, vẻ mặt của ẹ nọa không thay đổi. Nàng luôn giống như cái bóng của dần, trung thành đứng sau lưng hắn. Mà bà tí Lina thì đang háo hức làm nóng ngựa ý. Nhìn những người lính bên cạnh với nụ cười nghịch ngợm, hiển nhiên là nàng đã không thể chờ đợi thêm được nữa đối với đám bao cát tự dâng đến tận cửa này. Mà dáng vẻ Alins vẫn có vẻ đơn thuần vô tả, nàng chỉ mở to mắt tò mò nhìn những người trước mặt, trên mặt đầy tò mò và thắc mắc, như thể nàng chỉ là một người qua đường vô tội không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ngược lại, phản ứng của Elster là bình thường nhất. Nàng cuộn tròn thân thể, cảnh giác quan sát những người lính xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà không cần hỏi cũng biết rằng đây chắc chắn không phải là một điều tốt. Dần xuống xe vẫn giữ thái độ nhàn nhã tự đắc như cũ, chỉ nheo mắt nhìn Alexander đang đứng trên bong tàu từ xa và đắc thắng nhìn hắn, với vẻ mặt bất đắc dĩ như thể trẻ con không dễ dạy, hắn lắc đầu, rồi nhẹ nhàng thở dài. Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi, ngài Alexander. Lần một lần hai thì được, nhưng không thể lần ba lần bốn. Đáng tiếc là, dường như ngươi đã coi sự nhường nhịn của ta là sự yếu đuối. Nếu đã như vậy thì xem ra ta không cần phải thủ hạ lưu tình nữa. Ngươi bốn. Phải thừa nhận rằng Dần thực sự biết cách khơi dậy sự tức giận của đối phương. Chỉ bằng một câu nói, Alexander, người vốn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Dành, lại trở nên giận tím mặt mày. Chiếc du thuyền của hắn ta bị chìm, và hắn ta đã tốn 3 triệu cho thanh kiếm hòng đó. Nếu sự việc này lan rộng, có thể tưởng tượng ra danh tiếng và tiền đồ của hắn ta trong gia tộc. Khi nghĩ đến những điều này, Alexander trở nên tức giận, theo hắn, tình huống chật vật hiện tại của hắn là do Dành một tay gây ra. Nhưng nhìn cái tên khốn này mà xem, hắn lại đẩy hết mọi trách nhiệm sạch sẽ, làm cho mọi chuyện ngược lại như thể là hắn không có lỗi gì. Tốt rất tốt. Nghĩ đến đây, Alexander cũng cười giận dữ. Hắn nhìn Dần trước mặt với nụ cười hung dữ và khịt mũi lạnh lùng. Tuy ngươi nói sao cũng được, nhưng ngươi chỉ có thể cứng miệng được bây giờ thôi. Ở đây có tổng cộng 500 binh sĩ được vũ trang đầy đủ, còn có 3 chiếc chiến hạm. Vậy thì sao? Nhưng lần này, Alexander chưa kịp nói hết lời thì lại bị Dần cắt ngang nhẹ nhàng. Lẽ nào ngươi muốn đối phó với ta, một quý tộc vinh dự ở đây sao? Vậy thì ta phải khâm phục lòng dũng cảm và chỉ số thông minh của ngươi. Ngài Alexander, gia tộc Sổ Dồ chẳng lẽ chưa dạy ngươi rằng, việc đối đầu vũ khí với một quý tộc có nghĩa là gì sao? Chuyện này ngươi không cần lo lắng cho ta. Alexander thậm chí còn nổi trận lôi đình sau khi nghe lời nói của Dần. Vốn hắn còn tưởng rằng mình đã huy động nhiều người như vậy, sử dụng kiếm súng thật, tên mặt trắng này chắc chắn sẽ tè ra quần vì sợ hãi, đến lúc đó mình sẽ cười nhạo hắn một trận, coi như là xả được cơn giận này. Nhưng điều mà Alexander không ngờ tới là Dần hoàn toàn không để ý đến những người lính vây quanh mình. Cho đến giờ phút này, Alexander rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, lúc này đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, cơn tức giận kéo dài cả ngày trong chốc lát đã bùng nổ. Bây giờ hắn không còn nghĩ đến hậu quả của việc làm đó cũng như tác động của nó đối với gia tộc Sozo, giờ đây trong đầu hắn ta chỉ có một suy nghĩ. Giết chết thằng con này. Động thủ, giết hắn. Theo tiếng gầm của Alexander, những binh lính kia lập tức bóc cỏ. Chẳng mấy chốc, hàng trăm mũi tên tẩm độc bay ra từ mọi hướng, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Thế nhưng Dần không hề hành động, thậm chí kể cả Edwa, Patty Lina và Alins cũng không hề động thủ. Chỉ thấy ngay khi những mũi tên nỏ này bay tới trước mặt, những tia sáng ma pháp rực rỡ đột nhiên xuất hiện trên chiếc xe ngựa màu đen, sau đó những phù văn thần bí nhanh chóng xuất hiện, vặn xoắn và biến thành những bình phong trong không trung, mà những chiếc nỏ đó sau khi xuyên qua bình phong ngay lập tức mất đi sức mạnh và rơi xuống đất, đình đồng đàng đàng rải rác khắp nơi nhưng không hề gây rắc rối cho ai cả. Không có gì ngạc nhiên, cỗ xe của Dần được làm từ ma giới. Ngoài việc đẹp và thoải mái, người ta còn phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo an toàn cho nó. Trên thực tế, cỗ xe ma pháp này không chỉ có khả năng chống lại các đòn tấn công vật lý ở một mức độ nhất định, thậm chí còn miễn nhiễm với sự đe dọa của ma pháp cấp thấp. Bởi vì điều này, Dần hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của Alexander, trên thực tế, ngay cả khi họ ngồi trong xe ngựa và để Alexander bắn phá, cũng sẽ không bao giờ mất một sợi tóc. Nhưng bây giờ, Dần xuất hiện ở đây rõ ràng không chỉ là để xem Alexander làm trò cười. Mẹ kiếp, lên cho ta. Giết chúng. Thấy đòn tấn công không có hiệu quả, Alexander càng tức giận và ra lệnh một cách giận dữ. Sau khi nghe lệnh của Alexander, người hầu bên cạnh nhanh chóng cầm chiếc tù và lên, trầm giọng thổi. Ờ. Tiếng tù và trầm xuyên qua màn đêm, binh lính nghe thấy tiếng tù và tiến công nhanh chóng phản ứng. Họ ném nỏ trong tay đi, rút kiếm, giơ khiên lên và thống nhất tiếp cận Dần. Phải thừa nhận rằng, Hoàn Phật với tư cách là một tòa thành thương mại, chất lượng của những người lính này khá tốt. Hầu như mọi người lính đều có trình độ tinh anh, ở cao nguyên Ệ Á Lệ, đây có thể được coi là một đội tinh binh không tệ. Chỉ là trong mắt Dần, những kẻ này chỉ là một lũ đáng thương chịu chết mà thôi. Nhìn những người lính lao về phía mình, Dần hơi nhếch khóe miệng và cười lạnh một tiếng. Tất nhiên hắn ta đoán được Alexander đang nghĩ gì. Hắn ta chỉ muốn sử dụng chiến thuật biển người và phát động một cuộc tấn công bất ngờ về phía mình. Đương nhiên, có lẽ đối phương không nghĩ rằng có thể đánh bại được hắn, nhưng chỉ cần có thể thành công gây tổn hại cho những người xung quanh hắn thì vẫn có thể coi là thắng lợi. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không cho Alexander cơ hội để hiện thực hóa tinh thần ác của này. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng, tiếp theo dần đưa tay đẩy kính lên, sau đó vây tay phải về phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở băng hòa với ánh sáng băng giá xé nát màn đêm đen tối. Chương 225. Dành vượt biên, không còn manh giáp. Chương 225. Dành vượt biên, không còn manh giáp. Thanh trường kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm hải lam chi quang mang theo tàn ảnh giống như một dải ánh sáng trong đêm tối. Sau đó, tàn ảnh đột nhiên lan rộng về phía trước, tạo thành một luồng kiếm khí màu trắng bạc như hình lưỡi liềm, xé toạc bóng tối và hướng về phía trước. Cái lạnh băng giá vào lúc này đã biến thành một cơn bão băng, trộn lẫn với những bông tuyết bay trên bầu trời và sương muối trên mặt đất, lao vút qua, bao phủ những người lính trước mặt dần trong trước mắt. Đối mặt với cuộc tấn công của rảnh, những người lính cũng bị kinh hãi đến biến sắc. Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng những người lính này không có kinh nghiệm đối đầu với một tồn tại trong lĩnh vực truyền kỳ. Họ theo bản năng giơ khi lên, cố gắng đỡ đòn tưởng chừng như không đáng kể của rảnh, nhưng ngay khi những chiếc khiên trong tay họ va chạm với kiếm khí, chiếc khiên cứng làm bằng thép nguyên chất ngay lập tức bắt đầu đốn cong và rách nát, như thể nó là một lớp giấy mỏng dễ dàng bị ánh sáng kiếm bạc xẻ làm hai. Sau đó kiếm khí tiếp tục tiến về phía trước, xé rách da thịt, xuyên qua nội tạng, cắt đứt xương cốt, cái lạnh lạnh leo theo sát, trước khi máu phun ra đông cứng mọi thứ. Nhưng trong mắt người ngoài, điều đó còn chấn động hơn ba. Kiếm khí do rảnh vung ra dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của binh lính và xé nát áo giáp của họ. Những chấm tinh thể băng rải rác phía sau nó giống như quỹ đạo của kiếm khí, nhưng sau đó liền nhìn thấy những tinh thể băng này, ban đầu chỉ có kích thước bằng móng tay, nhanh chóng ngưng tụ và thay đổi. Trong chớp mắt, chúng biến thành hàng trăm chiếc băng chùy có kích thước bằng nắm tay, gào thét quay tròn đâm về phía trước. Nó giống như những quả lựu đạn xoay tròn không chút lưu tình đâm cơ thể những người lính, xoay tròn và đâm xuyên qua các cơ và xương sống của họ. Trong lúc nhất thời, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là hàn băng bắn ra, đám binh lính tan nát như những quả gỗ, hoàn toàn bị đánh bại. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh của cường giả truyền kỳ được thể hiện rõ ràng. Quan trọng hơn là, Dàn không chiến đấu một mình. Edoa giơ cao tay phải của mình. Tiếng sấm vang rền bạo phát từ tay nàng và nhanh chóng tạo thành một lưỡi hái được làm hoàn toàn bằng tia sét. Nàng nắm chặt lưỡi hái và vung nó về phía trước. Cùng với tiếng sấm vang rền, vô số con rắn sét từ trong không khí xuất hiện và đập vào đám đông như những chiếc búa khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, đội hình vốn chặt chẽ bỗng bị tan vỡ bởi sự bắn phá của những con rắn bạc đang bay. Những tia sáng chói lóa xen lẫn những tiếng gầm chói tai lóe lên liên tục. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, mỗi đợt pháo kích đều khiến một nhóm binh lính hét lên và ngã xuống đất. Nhưng trước khi tiếng rên rỉ của họ kịp vang lên, họ đã bị nuốt chửng bởi âm thanh của sấm sét. Trong khoảnh khắc, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển, ngay cả sắc mặt của Alexander và các thủy thủ khác trên chiến hạm cũng trở nên tái nhợt. Sức mạnh của thiên nhiên được thể hiện đầy đủ vào lúc này, đó là sức mạnh không bị trói buộc, thuần khiết và mạnh mẽ. So với Dành và Enoa, biểu hiện của một người khác ít đáng chú ý hơn, nhưng lại chí mạng hơn ba, không ngờ, Patilina, người bảo vệ danh nghĩa của Dành, lại không ra tay mà cầm trường thương lặng lẽ đứng bên cạnh. Thay vào đó, người xuất hiện ở phía bên kia để chặn quân lính lại là Alins, người mặc bộ đồng phục hầu gái màu xanh trắng, trông nhỏ nhắn, dễ thương và yếu đuối. Đối mặt với thiếu nữ trước mặt, ngay cả những cựu binh giàu kinh nghiệm cũng không khỏi do dự. Trên thực tế, Alins trông hoàn toàn hiền lành vô hại. Đối mặt với những người lính được trang bị vũ khí hạng nặng, nàng chỉ có vẻ mặt khó hiểu, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía trước, như thể không biết đối phương sắp làm gì. Đối mặt với thái độ hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ như vậy, bất cứ ai không phải là một kẻ sát nhân tàn ác và máu lạnh đều sẽ lay động. Nhưng đối với Alins, nàng rõ ràng không có rào cản tinh thần như vậy. Trên thực tế, đối mặt với những người lính được trang bị vũ khí đầy đủ trước mặt, thiếu nữ thậm chí không nói một lời nào mà chỉ đặt một ngón tay lên miệng, rồi mỉm cười dịu dàng với những người trước mặt. Ngoái đầu mỉm cười, tạo nên trăm vẻ đẹp mê hồn. Mặc dù nụ cười của Alins không đạt đến trình độ này, nhưng trong mắt những người lính đó, khoảnh khắc họ nhìn thấy nụ cười của Alins, họ chỉ cảm thấy thế giới đen tối xung quanh bỗng trở nên chói lóa và tươi sáng, và thiếu nữ đứng trước mặt họ tràn ngập một bầu không khí say đắm. Không chỉ vậy, khi đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy đang chăm chú nhìn ngươi thậm chí còn có thể cảm nhận được sự kích thích như thể một mũi tên sắc nhọn xuyên qua ngực mình. Trong khoảnh khắc, họ thậm chí còn cảm thấy tim mình như ngừng đập bốn. Và rồi họ thực sự ngã xuống như thế. Không có phép thuật lộng lẫy, không có ánh kiếm lạnh lùng, chỉ có một nụ cười đã cướp đi sinh mạng của gần 100 binh sĩ. Đây chính là Alins. Trên thực tế, khi nói đến hiệu quả chiến đấu, Alins quả thực không tốt lắm, lực chiến đấu của nàng chỉ có 2 sao, ở trạng thái hai tay không cũng chỉ có thể đối phó với những người bình thường. Chỉ cần những binh lính tinh nhuệ như thế này tiến lên, Alins sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng và chờ chết. Nhưng vấn đề là với tư cách là một đơn vị chiến đấu của Hoàng Kim Tinh Anh ấy, giờ, vì Alins có thể đạt đến cấp độ Hoàng Kim nên nàng ấy đương nhiên có nét độc đáo của riêng mình, đó là đặc tính không phải thuộc tính, bóng tối, tức tử. Nói một cách thẳng thắn, nếu mô tả hiệu ứng này bằng thuật ngữ trò chơi thì có thể mô tả bằng một câu ba, khi Alins tấn công kẻ thù, nàng ấy sẽ phát động một vòng tức tử, nếu kẻ địch không có thuộc tính hắc ám hoặc không có tinh thần mạnh mẽ thì sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức bởi hiệu ứng tức tử. Có thể nói khả năng của Alins là hoàn hảo trong việc tiêu diệt binh lính quy mô lớn. Nhưng theo cách này, điểm yếu của Alins cũng rất rõ ràng, đó là các đòn tấn công có thuộc tính bóng tối là không hợp lệ, và bản thân kỹ năng tức tử là một đòn tấn công tinh thần, vì vậy chỉ cần đối thủ có trang bị miễn nhiễm với tức tử, hoặc là tinh thần đủ mạnh thì đòn tấn công của Alins không có tác dụng. Và tương tự, nếu nằm ngoài phạm vi nhất định, đòn tấn công tức thời của Alins sẽ không có tác dụng. Nhưng không dễ để phát hiện ra điều này. Điều nham hiểm ở chủng tộc Alins là họ sinh ra đã có sức quyến rũ vượt trội, khiến khó có ai dám tấn công họ ngay cả trên chiến trường. Hầu như tất cả mọi người sẽ bối rối trước vẻ đẹp của các nàng khi lần đầu tiên nhìn thấy Alins, do đó họ sẽ nuối lòng khả năng phòng thủ tinh thần của mình. Trong trường hợp này, Alin tung ra một đòn tấn công tức tử. Đó gần như là bách phát bách trúng, không có bất kỳ bất ngờ nào cả. Điều tệ hơn nữa là, các Alin không nghĩ rằng việc họ đang làm có gì sai trái. Dàn vẫn chưa quên, những Alin này chiếm vị trí của tự nhiên, nói một cách thẳng thắn, họ là một phần của chủng tộc tự nhiên, và đặc điểm lớn nhất của chủng tộc này là nó không có những khái niệm rõ ràng về thiện và ác như nhân loại, thiên thần và ma quỷ. Đối với thiên nhiên, mọi thứ chỉ là một vòng tuần hoàn săn và bị săn. Đối với họ, việc Alin giết người giống như một con sói hoang vây quanh con mồi để ăn thịt, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng trong một xã hội văn minh, luật rừng đương nhiên sẽ không được chấp nhận. Tất nhiên, Alexander sẽ không biết về khả năng của Alin, thực ra trong lòng hắn, ngoại trừ rảnh, những người phụ nữ khác chỉ là những chiếc bình vô dụng. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, đó là dùng chiến thuật biển người để đẩy họ ra xa. Hắn không tin rằng dù rảnh có mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn có thể bảo vệ được tất cả phụ nữ sao. Nhưng hiện tại, thực tế đã giáng cho Alexander một cái tát thật mạnh vào mặt hắn, những người phụ nữ gần như vô dụng này lại có thể tiêu diệt đội quân tinh nhuệ của hắn một cách dễ dàng như vậy. Nhìn thấy người của mình ngã xuống từng mảnh như lúa mì đang được thu hoạch, Alexander cũng bị kinh hãi. Nếu trước đây hắn ta tức giận, thì bây giờ Alexander gần như có thể gọi là khiếp sợ. Hắn mở to mắt nhìn trận chiến trên bến phà, gần như không thể tin vào mắt mình. Lúc này, bến phà đã hoàn toàn biến thành một chiến trường huyết nục, binh lính đều đặn tiến về phía trước. Nhưng thanh trường kiếm trong tay dần đã vẽ hết vòng này đến vòng khác giống như lưới hái tử thần, tàn nhẫn thu hoạch những mạng sống đó. Mà Enoa đứng đó như một thiếu nữ thanh lịch, với chiếc lưới hái ngưng tụ từ sấm sét trong tay lần lượt phát ra sấm sét rắn bạc. Những tia sáng trắng liên tục chiếu sáng nối liền với nhau, nhìn giống như những con sóng liên tục đập và cuốn vào bờ biển, tiến về phía trước và về phía trước. Và trước sự bùng nổ của Enoa, những người lính đó hoàn toàn vô dụng, vào lúc này, họ thậm chí còn từ bỏ sự phản kháng, la hét và cố gắng rút lui. Nhưng Enoa không có ý định thả bọn họ đi, ngược lại nàng chỉ về phía trước, ngay sau đó những đợt sét đột nhiên dựng lên cao, sau đó đột nhiên lao về phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn làm rung chuyển cả tòa thành. Nửa dãy nhà phà phía trước biến thành đống đổ nát trong tiếng nổ của sấm sét. Những tòa nhà và binh lính đang phục kích phía sau đều bị xóa sổ hoàn toàn. Chỉ có tàn tích cháy đen của bức tường rơi xuống. Nếu trận chiến giữa Dần và Enoa nằm trong mức bình thường thì chiến trường của Alin hoàn toàn rơi vào loại dị thường. Thiếu nữ chỉ lặng lẽ đứng ở phía bên kia xe ngựa, chăm chú nhìn những người lính lao ra khỏi ngõ mà không làm gì cả. Nàng nhìn thấy những người lính đó lần lượt từng cái dừng bước lại, rồi lặng lẽ ngã xuống đất, cứ như vậy chết đi. Đáng sợ hơn nữa là những người lính ở phía sau không biết chuyện gì đang xảy ra phía trước, họ tiếp tục tiến về phía trước và ngay lập tức dừng lại sau khi nhìn thấy xác chết trên mặt đất, ngơ ngác nhìn về phía trước. Và khoảnh khắc họ nhìn thấy đôi mắt của Alin, số phận của họ đã bị định đoạt. Nhìn thấy binh lính của mình lần lượt chết đi, Alexander cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn thậm chí không có thời gian để tức giận, thay vào đó hắn kinh hãi nhìn chăm chú vào những sát thần trước mặt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: đây là ma quỷ, tất cả đều phải là ma quỷ. Ở một mức độ nào đó, Alexander thực sự đã đoán đúng. Thần công, nổ pháo ba. Từ cực độ tức giận đến cực độ sợ hãi, Alexander lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: bằng mọi giá phải hoàn toàn tiêu diệt họ, nếu không chính mình sẽ chết chắc. Đúng, bọn họ nhất định sẽ giết mình. Giết chính mình dễ dàng như giết những người lính đó. Mình tuyệt đối không thể để chúng thành công, vì thế mình phải ra tay trước và giết chúng. Ngay cả khi phải đánh đổi toàn bộ tòa thành này cũng không tiếc. Đám thủy thủ trên chiến hạm cũng choáng váng trước sự giết chóc của Dần và những người khác. Họ không ngờ rằng đối phương lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy nên đầu óc họ trở nên trống rỗng. Mà sau khi nghe lệnh của Alexander, họ mới phản ứng và vội vàng bắt đầu hành động. Chẳng bao lâu, cửa pháo mở ra, nòng pháo xoay tròn, vài nòng súng màu đen nhắm vào chiến trường trước mặt. Nổ pháo. Cùng với tiếng gầm khàn khàn của Alexander, ngọn lửa bùng nổ và khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ bến phà hoàn toàn bị bao phủ trong ngọn lửa của vụ nổ. Chương 226. Báo tố, lửa đạn nổ vang. Chương 226. Báo tố, lửa đạn nổ vang. Tiếng pháo gầm rú, tiếng sấm sét vang vọng trên bầu trời Bán Phọt, bất ngờ đánh thức tòa thành đang chìm trong giấc ngủ sâu. Nhiều người bị đánh thức bởi tiếng gầm của pháo trong giấc ngủ. Họ bàng hoàng mở cửa sổ và nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Sau đó, khói và tiếng pháo bước lên bầu trời đột nhiên khiến giấc ngủ của mọi người biến mất. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Lẽ nào Hoàn Phật đã bị tấn công? Tại sao không có cảnh báo? Hoàn Phật là một tòa thành nội địa, thứ duy nhất đi qua nơi này là con sông, cho nên hạm đội ở đây không lớn bằng hải quân ngoài khơi. Trên thực tế, toàn bộ Hoàn Phật chỉ có 3 chiếc tàu chiến và hơn 10 chiếc thuyền nhỏ. Đây dù sao cũng là đường thủy nội địa, tàu quá lớn không thể lội nước. Hơn nữa, khu vực xung quanh Hoàn Phật khá an toàn và yên bình, ngay cả một số đạo tặc cũng không bao giờ dám đối đầu với tàu chiến. Nhưng bây giờ, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cùng với tiếng pháo gầm rú, ngọn lửa ở bến phà bên ngoài Hoàn Phật đang bập bùng, khói dày đặc bốc lên, thậm chí người ta còn có thể ngửi thấy mùi hăng nồng đặc trưng trong không khí. Cái quái gì vậy? Điều gì đã xảy ra mà cần vận dụng chiến hạm? Hầu hết mọi người lúc này đều hoàn toàn bối rối khi đối mặt với cảnh tượng trước mắt và không biết phải làm sao. Nhưng ở phía bên dinh thự của thành chủ lại là một khung cảnh khác. Thành chủ lọ kệ sắc mặt xám xịt nhìn bến phà rực lửa phía xa. Bộ râu trắng như tuyết của ông run lên nhưng ông không nói được lời nào. Ông đương nhiên biết bến phà xảy ra chuyện gì, cũng đương nhiên biết Alexander điều động đội vệ binh liệt diễm cùng cảnh vệ, nhưng lọ kệ biết mình không có tư cách đi quản những chuyện như vậy. Bởi vì Alexander là thành viên của gia tộc Sổ Dồ và Hoàn Phật là lãnh thổ của gia tộc Sổ Dồ. Nói trắng ra thì ông ta chỉ là một người làm công và không có thân phận gì cả. Nói một cách trung thực, ông ta giống như một nhân viên tài chính, chịu trách nhiệm giúp đỡ gia tộc Sổ Dồ, điều hành một khách sạn của công ty hay gì đó. Nhưng sức mạnh thực sự của một gia tộc không thể nằm trong tay ông ta. Vì vậy, Mặc dù rất không hài lòng với cách hành xử của Alexander, nhưng ông không có quyền ngăn cản Alexander làm như vậy. Mặc dù lò kẹ cũng có thể trực tiếp thông báo cho gia tộc số rổ, sau đó dùng thánh chỉ để ngăn chặn Alexander chuyên quyền độc đoán, nhưng lò kẹ rõ ràng không muốn làm phiền ông chủ trực tiếp của mình bằng chuyện như vậy. Ngoài ra, theo ý kiến của ông ta, Alexander chỉ đang làm loạn, có thể hơi khác người một chút, nhưng chắc là sẽ không ảnh hưởng nhiều bốn. Chắc là sẽ không ảnh hưởng nhiều ba. Bây giờ nhìn bến phà với ngọn lửa bốc lên trời, lò kẹ chỉ muốn tự tắt mình thật mạnh. Cảnh tượng trước mắt đã biến suy nghĩ trước đó của lò kẹ thành trò đùa lớn nhất. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, nhưng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Bởi vì đội vệ binh liệt diễm cùng hạm đội bảo vệ đều do Alexander điều động, lò kẹ hiện tại chỉ có thể chỉ huy một ít hộ vệ trong phủ thành chủ, nhưng những hộ vệ này để làm gì? Nghĩ đến đây, lò kẹ đột nhiên run lên, dường như nghĩ tới điều gì, sau đó vội vàng tóm lấy hộ vệ bên cạnh. Lập tức đi hỏi tổng giám mục Hào Hợp đi. Nhanh lên. Mời ông ta tới đây, muộn quá sẽ không kịp mất. Thực ra lò kẹ không biết, khi ông ta ra lệnh thì đã quá muộn. Một loạt đạn pháo bao trùm bến phà không chịu nổi gánh nặng đột nhiên bị nổ tung, trên mặt đất lần lượt xuất hiện những cái hố khổng lồ. Các thủy thủ gần như điên cuồng nghiêng đạn dược. Trên thực tế, họ không thù địch với dần và những người khác, mà nhiều hơn là vì nỗi sợ hãi bản năng của nhân loại. Sức mạnh mạnh mẽ do dần và những người khác thể hiện đã hoàn toàn vượt quá giới hạn mà mọi người phàm có thể tưởng tượng. Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, chỉ nhìn ẹn đọa quét sạch một khu phố bằng một cái vây tay, biến tất cả sinh vật bên trong thành than sẽ khiến bất cứ ai cũng phải run rẩy trong lòng. Trong lúc nhất thời, tiếng pháo liên tục vang lên. Mọi người đều như điên cuồng nạp, bắn. Họ thậm chí không cố gắng nhắm chuẩn mục tiêu. Bởi vì vào lúc này trong làn khói, dần và những người khác, bao gồm cả xe ngựa của họ, hoàn toàn bị bao phủ bởi tiếng súng và khói, hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Mãi đến một lúc sau, tiếng pháo điên cuồng tuôn ra từng đợt mới dừng lại. Các thủy thủ thở hổn hển và nhìn nhau ngạc nhiên. Trên thực tế, đầu óc của nhiều người lúc này hoàn toàn trống rỗng. Tiếng ồn ào của tiếng pháo gầm vẫn còn vang vẳng bên tai, và ánh lửa chói lòa vẫn còn ở trước mắt họ. Vì vậy rất nhiều người lúc này chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, mọi thứ trước mắt đều chỉ là mộng, không phải hiện thực. Họ ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, nhưng bất cứ nơi nào họ có thể nhìn thấy, chỉ có những bức tường vỡ và ngọn lửa đang cháy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng vàng rực đột nhiên xuất hiện trong mắt họ sáu. Chúng sáng chói lòa phá vỡ làn khói dày đặc, rồi xuyên qua chiến hạm trước mặt với sức mạnh như sấm sét. Một khoang hình tròn có đường kính dài vài mét được lưu lại trên thân tàu. Sau đó, nó bắn thẳng lên trời, để lại dấu vết bắt mắt ngay cả trong bầu trời đêm tối tăm, như thể nó đã cắt một vết nứt trên bầu trời. Khoảnh khắc này thậm chí có vẻ có chút tiến tĩnh, bởi vì chùm ánh sáng đến quá đột ngột, nhiều thủy thủ không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ ngơ ngác nhìn cái lô lớn trên tàu, trong lúc nhất thời, không thể hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Mãi cho đến khi cơn bão tiếp theo ập đến, họ mới tỉnh táo trở lại từ trạng thái xuất thần đó. Vụ nổ muộn màng gầm lên, đánh vào chiến hạm trước mặt, giống như móng vuốt hung dữ của một con quái vật khổng lồ xé nát thân tàu vốn đã bị xuyên thủng. Trong chốc lát, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là tiếng gió hú, bong và thân tàu bay lên trời xen lẫn những cánh buồm gãy, và những thủy thủ vẫn đứng trên bong cũng không ngoại lệ. Họ hét lên trong tuyệt vọng, liều mạng vung vẩy hai tay hai chân, như thể họ đang chống lại những cơn sóng dữ dội, cố gắng chống lại thảm họa trước mặt. Nhưng đáng tiếc, sự phản kháng của họ hoàn toàn vô ích, chỉ trong nháy mắt, những thủy thủ này đã bay lên trời cùng với những mảnh vỡ bị gió thổi cuốn đi rồi biến mất. Mà cho đến lúc này, chiến hạm trước mặt mới rên rỉ, nghiêng sang một bên như một con thú khổng lồ bị thương, rồi chìm xuống nước. Không, tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao? Alexander khá may mắn khi đang đứng ở mũi tàu, mà chùm tia oanh kích đã bắn trúng đuôi tàu khiến hắn may mắn tránh được một kiếp. Nhưng bây giờ Alexander căn bản không nghĩ tới vấn đề này, hắn thậm chí không thèm để ý đến chiến hạm phía dưới đang dần chìm xuống, hắn chỉ là hai tay nắm lấy mép tàu, mắt trừng lớn nhìn chăm chú bến phà trước mặt bến phà. Ở đó, lúc này khói đã tan, nhưng những gì Alexander nhìn thấy không phải là cảnh dần và những người khác đang chật vật mà ngược lại, họ vẫn đứng cạnh xe ngựa, ngay cả quần áo của họ thậm chí còn không bị cháy xước. Ngay cả cỗ xe mà Alexander cực kỳ ghét vẫn đứng yên tại chỗ mà không hề hấn gì, hai con ngựa kéo xe vẫn lắc đầu lắc đuôi, trông có vẻ bình yên tự lắc ba, so với hàng triệu, hàng chục triệu đại quân ma tộc đối kháng và tấn công ở hạ tầng giới, những tiếng pháo này không gì khác hơn là những tiếng trông khó chịu đập vào hai những con ngựa chiến mang theo máu từ hạ tầng giới này. Phụt. Alexander thấy thế, cuối cùng không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu. Nhưng không có gì lạ, để đối phó với rảnh, hắn ta đã huy động lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất trong toàn bộ Hanford, thậm chí còn huy động cả tàu chiến canh gác, thế nhưng bây giờ, mọi thứ hắn đã dày công làm hoàn toàn vô nghĩa trong mắt đối phương. Giống như một đứa trẻ 2-3 tuổi đánh nhau với người lớn, thậm chí ngay cả xé rách góc áo cũng không làm được. Và vì điều này, Alexander càng cảm thấy tức giận hơn. Hắn đã làm rất nhiều điều nhưng chẳng biết gì. Thật ngu ngốc, ngài Alexander. Lúc này, giọng nói của Dần lại vang lên. Nghe những gì hắn ta nói, Alexander ngẩng đầu lên và thấy Dần đang ung dung đứng đó, với vẻ mặt nửa cười, nhìn hắn như thể một kẻ ngốc. Ta đã nói rồi, cái giá phải trả khi chọc giận ta, ngươi không thể gánh nổi. Đáng tiếc, ngươi rõ ràng là không có coi trọng, cho nên thực xin lỗi. Vừa nói, Dần vừa giơ kiếm lên và chĩa thẳng vào người đàn ông trước mặt. Xin mời trả giá cho sai lầm này bằng mạng sống của mình. Ngươi dám giết ta? Nghe những lời của Dần, Alexander lần đầu tiên tỏ ra sợ hãi, hắn ta nhìn Dần như thể đang nhìn một kẻ điên. Các quý tộc trên lục địa cờ gìn được bảo vệ. Ngay cả khi có một cuộc chiến giữa các quý tộc, ngoại trừ một cuộc đấu tay đôi, việc giết một trong các quý tộc là rất hiếm, bởi vì điều này sẽ chỉ gây ra một cuộc chiến giữa hai gia tộc quý tộc. Và bây giờ, hắn ta thực sự muốn giết mình. Lẽ nào hắn ta sợ sự tức giận của gia tộc sổ rồ sao? Nhưng Alexander không còn tâm trí để suy nghĩ về vấn đề này nữa, bởi vì Dần vừa nói xong, hắn ta đã đưa tay về phía trước, khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí sắc bén xen lẫn sự lạnh lùng băng giá bay ra từ thanh kiếm của Dần và bắn về phía Alexander. Nhìn thấy kiếm khí lạnh lẽo tấn công mình như một con thú đang mở miệng, giờ khắc này, Alexander thậm chí không thể di chuyển. Cái lạnh buốt từ sàn cửa hàng gần như làm máu hắn đông cứng. Bây giờ Alexander cuối cùng đã hiểu tại sao những người lính đó không thể sống sót dù chỉ một hiệp khi đối mặt với Dần. Nhưng thật không may, đã quá muộn. Kiếm khí lạnh lẽo đã đến trước mặt Alexander, chỉ sau chốc lát, nó sẽ hoàn toàn xuyên thấu vào cơ thể người đàn ông trước mặt. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Dừng tay. Với một tiếng hét lớn, vô số vết kiếm màu vàng đột nhiên xuất hiện từ không trung, lao về phía kiếm khí của Dần. Chương 227. Thanh kiếm vinh quang, trường thương bạc. Chương 227, thanh kiếm vinh quang, trường thương bạc. Ánh kiếm màu vàng đột nhiên xuất hiện, đan xen trong không khí, dệt nên một tấm lưới lớn kín gió chặn đứng đòn tấn công của Dần. Nhưng đối mặt với chướng ngại vật bất ngờ này, Dần không hề ngạc nhiên chút nào, ngược lại, hắn quay trái tay, hải lam chi quang trong tay hắn lại lóe lên trong không trung, ngay sau đó nó biến thành ánh kiếm tràn ngập bầu trời và đâm vào Alexander một lần nữa. Và ngay khi kiếm quang của hắn bùng nổ, một loạt ngọn lửa màu vàng rực rỡ đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, lại va chạm với ánh sáng màu xanh biển trộn lẫn với không khí lạnh lẽo vô tận bùm. Trong lần va chạm kịch liệt này, ngay cả không khí cũng không khỏi rung động như gợn sóng. Đây là hồi chuông cảnh báo do không gian không còn có thể tiếp nhận lực lượng cường đại của song phương. Về phần chiếc chiến hạm vốn đã rách nát, nó phát nổ hoàn toàn do va chạm dữ dội, vỡ vụn hoàn toàn dưới áp lực cực lớn và kêu rên biến mất trong lòng sông sâu thẳm. Tuy nhiên, Dành không còn truy kích nữa, vào lúc này, hắn ta cầm thanh kiếm trong tay phải và lặng lẽ đứng trên mặt đất, nhìn về phía trước ba, ở đó, một thánh kỵ sĩ mặc hoàng hoàng kim thánh, kỵ sĩ Ilya đang cầm một thanh kiếm khổng lồ đang đứng trước mặt hắn, trong khi sợ nơ mặt xám xịt nằm gục trên mặt đất phía sau thánh kỵ sĩ. Nhìn dáng vẻ hấp hối của hắn, rõ ràng hắn cách cái chết không xa. Kẻ điên cuồng táo bạo lại dám gây rắc rối ở bàn phọt. Lời không nên nói lung tung, vị tiểu thư thánh kỵ sĩ này. Nghe thấy tiếng hét giận dữ của đối phương, sắc mặt của Dành tối sầm lại, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào thánh kỵ sĩ trước mặt, người đang mặc áo choàng vàng và đội mũ sắt. Mặc dù chiếc mũ giáp nặng nề che khuất khuôn mặt của đối thủ, nhưng có thể nghe thấy từ màu áo giáp nàng mặc và giọng nói vừa rồi rằng thánh kỵ sĩ là một phụ nữ. Nhưng điều này không liên quan gì đến Dành. Bây giờ hắn ta khá khó chịu lạnh lùng và nhìn chăm chú vào đối phương. Không có dấu hiệu kiềm chế nào cả vì đối thủ là một thánh kỵ sĩ. Đây là cuộc chiến giữa các quý tộc, là thành viên của giáo hội, tốt nhất đừng can thiệp. Nhưng cuộc chiến giữa các ngươi đã ảnh hưởng đến toàn bộ vạn phọt. Đối mặt với câu hỏi của Dành, thánh kỵ sĩ kia phản công không chút do dự. Sao ngươi không nhìn xung quanh xem nơi này đã trở thành như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn vì sự ích kỷ của mình mà khiến toàn bộ vạn phật rơi vào hỗn loạn sao? Phải thừa nhận rằng những gì nữ thánh kỵ sĩ nói là đúng. Trận chiến giữa Dành và Alexander đã gần như phá hủy một năm tòa thành vạn phật, và ở đây khắp nơi là sát chết và mảnh vỡ. Hơn nữa, khẩu pháo của vạ tí Lina không chỉ bắn nát chiến hạm của Alexander, sức mạnh của nó thậm chí còn kéo dài đến cuối chân trời, để lại một rãnh sâu rộng hàng chục mét trong toàn bộ tòa thành vạn phật. Ngay cả bức tường thành ở đằng xa cũng không thể chặn được đòn tấn công dữ dội này. Lúc này, nước sông điên cuồng đổ vào, sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cao bên trong biến thành những vệt hơi nước trắng lớn. Mùi máu trộn lẫn với mùi tanh vang vọng xung quanh mọi người, như địa ngục. Những lời buộc tội của ngươi nhắm sai người. Dàn tra kiếm vào vỏ và đưa tay đẩy kính lên. Chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi, kỳ thật là ngài Alexander bao vây chúng ta phát động tấn công, nếu không tin có thể tự mình đi hỏi hắn. Tất nhiên tôi sẽ điều tra toàn bộ vấn đề. Thưa ngài, nhưng sự hỗn loạn do cuộc đối đầu của ngài gây ra là rõ ràng. Với tư cách là thành viên của giáo hội, chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ bạo lực cố ý phá hủy hòa bình và yên bình mà khó khăn lắm mới có được của người dân. Vì vậy, câm mồm, con điếm thối tha không ai thèm cưới. Nhưng thánh kỵ sĩ còn chưa kịp nói xong, Patilina đã nhịn không được. Trước mặt hắn, nàng luôn tỏ ra ngoan ngoãn, đáng yêu như một chú mèo. Nhưng trước mặt người khác, nàng ngay lập tức bộc lộ bản chất tàn ác và bạo lực như một người lính của mình. Thằng khốn vô liêm sỉ đó mang theo chiến hạm và hàng ngàn quân lính đến gây sự với chúng ta. Thay vì đến gặp hắn, ngươi lại nói bậy bạ trước mặt chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Ta xem cái vỏ hoàng kim của ngươi muốn ăn đòn. Xem bổn tiểu thư đánh ngươi thành thịt vụn, nếu có gan, đừng đánh trả. Lời còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một tia sáng bạc lóe lên. Ngay sau đó, vạ tỷ lì nạ cầm thương lao tới trước mặt hoàng hoàng kim thánh kỵ sĩ, trường thương lao vút về phía trước. Ngay cả không khí xung quanh lúc này cũng bắt đầu quay cuồng như thể bị trường thương bạc của vạ tỷ lì nạ thu hút. Nước sông phía sau nhanh chóng cuộn trào và dâng lên như một con thú gặp thiên địch, tạo thành một hàng rào nước, chặn đường rút lui của hoàng hoàng kim thánh kỵ sĩ. Lĩnh vực truyền kỳ. Nhìn thấy đòn tấn công của vạ tỷ lì nạ, trong mắt hoàng hoàng kim thánh kỵ sĩ hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng vội vàng dùng hai tay nắm lấy thanh kiếm khổng lồ, sau đó xoay người tránh đòn đâm trực tiếp của vạ tỷ lì nạ. Sau đó thanh kiếm khổng lồ trong tay nàng vung về phía trước với ngọn lửa vàng ba. Đây là ngọn lửa thần thánh và là một trong những biểu tượng của thánh kỵ sĩ, dùng để thanh tẩy những điều xấu xa và đồ vật không rõ. Nếu là Edoa, có lẽ nàng ấy sẽ không bao giờ dám nhận đòn này, nhưng vạ tì lì nạ thì khác. Tuy nàng không thuần túy là nhân loại nhưng nàng cũng không phải là tà vật. Cơ nhân là sự kết hợp giữa nhân loại và máy móc, có thể coi là một sinh vật bán kim loại. Mặc dù ngọn lửa thần thánh của thánh kỵ sĩ thánh có hiệu quả chống lại các tà vật, nhưng nó không có tác dụng với vật thể vô cơ. Làm thế nào để ngươi phán đoán một hòn đá là tốt hay xấu? Đương nhiên, vạ tì lì nạ không hề quan tâm đến ngọn lửa trước mặt. Ở thế giới nàng sinh ra, cơ bản không có thần linh. Là sản phẩm của một thế giới có nền văn minh máy móc phát triển cao, Vạ tỷ Lý Nạ rất quen thuộc với sức mạnh của máy móc và công nghệ, nhưng nàng lại không hề hứng thú với bất cứ điều gì thần thánh và tà ác cả. Vì vậy, mặc dù ngọn lửa thần thánh thể hiện sức mạnh thần thánh mạnh mẽ nhưng Vạ tỷ Lý Nạ lại không cảm nhận được gì. Đối với nàng, những sức mạnh thanh tẩy thuần khiết đó đơn giản là không tồn tại, nên nàng không quan tâm và lao thẳng vào ngọn lửa trước mặt. Nàng vung cây thương trong tay về phía trước và ngay lập tức mở ra khe hở trong ngọn lửa. Sau đó cô bé lăn lộn một vòng, cây thương màu trắng bạc tiếp tục hướng về phía trước. Nhìn thấy Vạ Tỷ Lý Na bình an vô sự xuyên qua ngọn lửa thần thánh, Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ hiển nhiên sửng sốt, có lẽ chính hành vi trước đó của cô bé khiến nàng theo bản năng cho rằng đối phương là kẻ ác. Đó là lý do tại sao ngọn lửa thần thánh được giải phóng để chặn nó. Nhưng thấy ngọn lửa thần thánh không có tác dụng với Vạ Tỷ Lý Na khiến Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ hơi ngạc nhiên ba, dù sao trăm nghe không bằng một thấy. Việc có thể vượt qua ngọn lửa thần thánh mà không bị tổn thương cho thấy bản chất nàng ấy cũng không tà ác đương nhiên, Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ chưa bao giờ tưởng tượng rằng thiếu nữ trước mặt mình hoàn toàn không phải là một nhân loại, vì vậy việc nàng ấy có xấu xa hay không cũng không có ý nghĩa gì với nàng ấy. Cạch cạch cạch. Trường thương lao nhanh về phía trước, hết mũi này đến mũi khác như không có hồi kết. Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ cũng cầm thanh kiếm khổng lồ trong tay và chống cự chậm rãi nhưng chắc chắn. Nàng giống như một tảng đá bị sóng đánh tan, dù đòn tấn công của đối phương có mạnh đến đâu, nàng vẫn kiên định bất động. Ngay cả khi các đòn tấn công của Vạ Tỷ Lý Na tăng lên hết đợt này đến đợt khác, Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ vẫn không hề dao động một chút nào. Thần quyến giả. Nhìn thấy cảnh này, Giản Thiên Mũi có thể chiến đấu với Vạ Tỷ Lý Na, có nghĩa là đối phương đã đạt đến cảnh giới chuyên kỳ. Từ giọng nói của nàng, vị thánh kỵ sĩ này không lớn lắm và có vẻ như là nhân loại. Ở độ tuổi này, nếu một nhân loại đơn thuần có thể bước vào lĩnh vực chuyển kỳ ở độ tuổi trẻ như vậy mà không cần sự trợ giúp của hệ thống phần mềm hoặc hay thứ gì đó tương tự, thì chỉ có thể là thần quyến giả. Nghe thấy tiếng khịt mũi lạnh lùng của Giảnh, Alins nghiêng đầu tò mò hỏi. Và Elster bên cạnh nàng ấy đưa mắt nhìn thẳng vào Giảnh. Trên thực tế, trong số tất cả mọi người, Elster là người phản ứng nhiều nhất với từ này, thần khí giả, thần quyến giả, khác nhau một chữ, thế nhưng nó có vẻ giống như một sự tồn tại hoàn toàn khác. Đúng rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Elster, trong mắt dần hiện lên một nụ cười. Sau đó hắn đưa tay chỉ về phía Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ đang chơi bóng bàn vui vẻ với Vạ Tỷ Lý Na. Hắn ta mở miệng nói tiếp, người được gọi là thần quyến giả là những người được thần linh ưu ái, khi sinh ra đã được thần linh phù hộ, trí tuệ thông minh, thân hình cường tráng, ngoại hình xinh đẹp, hơn nữa sức mạnh của họ tăng lên nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Mọi người hãy nhìn vào thánh quang của thiếu nữ nhỏ này, ngay cả những giám mục đã tu luyện nhiều năm e rằng cũng không có khả năng này, nhưng nàng ấy sinh ra đã có nó rồi. Nói về điều này, Giản cười lạnh một tiếng, chỉ có thể nói giữa người và người quả nhiên khác nhau. Nghe được Giản cảm thán, sắc mặt Elster chợt tối sầm lại, nàng quay đầu lại nhìn Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ, trong mắt hiện lên sự căm hận và cừu hận không thể nhầm lẫn. Nhận thấy sự thay đổi trong vẻ mặt của Elster, Giản chỉ mỉm cười và không nói gì thêm ba, hạt giống đã được gieo, và tiếp theo sẽ xem loại hoa nào sẽ nở bùm. Đúng lúc Giản đang nói, cuộc đối đầu giữa Vạ Tỷ Lý Na và Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ đã lên đến đỉnh điểm. Trường thương bạc và thanh kiếm vàng va chạm dữ dội, luồng không khí do vụ nổ hoàn toàn bạo phát thậm chí còn khiến mọi người phải lùi lại vài bước. Hiển nhiên, lúc này hai người đã hoàn toàn đánh nhau thật tình, không hề có chút kiêng dè nào. Đi cho đi. Vạ Tỷ Lý Na nhanh chóng thu lại trường thương trong tay, theo động tác của nàng, trường thương màu trắng bạc ngay lập tức tan ra và xoay tròn để lộ ra nòng pháo tối tăm bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa rực rỡ và chói lóa bùng phát từ nòng pháo. Gần như cùng lúc đó, Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, nàng đột nhiên giơ thanh kiếm khổng lồ trong tay và đâm mạnh xuống đất. Ngay sau đó, một kết giới vàng xuất hiện trước mặt nàng. Đúng lúc này, những viên đạn bắn ra từ súng của Vạ Tỷ Lý Na cũng đã đến bên cạnh Hoàng Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ bùm ba. Mặt đất bắt đầu rung chuyển như mặt biển, những đám mây hình nấm đen khổng lồ bay lên bầu trời. Những dòng nhiệt thiêu đốt và ngọn lửa lan ra khu vực xung quanh. Khói bụi phân tán khiến toàn bộ chiến trường chìm trong khói. Tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, một giọng nói giản mua vang lên. Sau đó, Giản nhìn thấy một vị giám mục với khuôn mặt tái mét, vội vàng bước về phía bên này. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của hắn, Giản sửng sốt một lát, sau đó lập tức nở nụ cười chào đón hắn. Ta thực sự không mong đợi được gặp ngài ở đây, thưa ngài giám mục Hạc Bốt. Chương 228. Môi thương khẩu chiến, không bao giờ nhượng bộ. Chương 228. Môi thương khẩu chiến, không bao giờ nhượng bộ. Ta cũng không ngờ gặp được ngài ở đây, ngài Giản. Nhìn thanh niên trước mắt, lão giám mục Hà Bột không khỏi thở dài nhìn chung quanh, xa xa chỉ thấy một mảnh tàn tích tối tăm. Sau khi bị dần và ẹn đọa tàn phá, sau đó bị chiến hạm bắn phá, rồi bị Vạ Tỷ Lý Na và Hoàng Kim Thánh kỵ sĩ đập nát, nơi này chẳng còn gì cả. Ngay cả những xác chết đó giờ chỉ còn lại những mảnh xác nhỏ, và những phần bị đá đập nát và nghiền thành bột thịt đã bị ngọn lửa đốt cháy đen đến mức không thể nhìn thấy chúng ban đầu là gì. Nhưng có lẽ thế này tốt hơn. Nhìn dần với nụ cười nhàn nhã trước mặt, tâm trạng của lão giám mục Hà Bột không mấy bình tĩnh. Trên thực tế, trước đó sau khi thảo luận về yêu cầu hợp tác với Giản, lão giám mục Hà Bột cũng cử người đến hỏi thăm tiểu sử của vị quý tộc vinh dự này. Mặc dù giáo hội Thánh Đường là một liên minh, nhưng dù sao thì nó cũng thuộc về các giáo hội và tín ngưỡng thần linh khác nhau, nên việc lưu thông tình báo đương nhiên không được thuận lợi cho lắm. Tuy nhiên, vì những năm gần đây giáo hội Thánh Đường chỉ có một quý tộc vinh dự như vậy nên giám mục Hà Bột không lãng phí nhiều thời gian để tìm hiểu tình báo về chàng trai trẻ này. Nhưng tình báo hắn có được khiến Hà Bột cảm thấy lo lắng. Hà Bột tự nhiên có thể thu được tình báo mà quý tộc có thể thu thập được, hơn nữa thân là thành viên nội bộ của giáo hội Thánh Đường, ông thu được tình báo còn chi tiết hơn nhiều so với tình báo của quý tộc. Chẳng bao lâu sau, Hà Bột phát hiện ra rằng mình có thể đã gặp rắc rối lớn. Trong tình báo, không có gì đáng ngạc nhiên về nguồn gốc của Dần và cách hắn ta có được danh hiệu quý tộc vinh dự. Điều khiến Hà Bột chú ý là một khía cạnh khác. Đó là, vị hiệp sĩ trẻ này khá tàn nhẫn, kiêu ngạo và có phong cách làm việc cực kỳ cứng rắn. Trong thực tế, hắn ta đã từng làm một điều kinh thiên động địa ở N3. Hắn ta đã đích thân giết chết tướng quân nổi tiếng Gista của công quốc và kỳ dị và con trai ông ta là bản vẽ, những người đang hợp tác với giáo hội Thánh Đường, cùng hàng trăm binh sĩ tinh nhuệ của công quốc và kỳ dị. Nguyên nhân là do thủ hạ của con trai tướng Gista có hành vi hung bạo với người hầu gái của Dần, nhưng Dần đã phát hiện ra và sau đó bị giết. Không thể nuốt nổi hơi thở này, bạn phệ dẫn binh lính tinh nhuệ của mình cố gắng bao vây Dần và tìm cách trả thù. Nhưng không ngờ thực lực của Dần mạnh đến mức gần như giết chết toàn bộ quân tinh nhuệ do công quốc và kỳ dị cử đến Underdark, và tử tức bạn phệ cũng chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Tướng quân Gista cũng muốn trả thù cho con mình nhưng cũng đã bị hắn giết. Kể từ đó, Dần trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của công quốc và kỳ dị. Nếu là người khác làm ra chuyện như vậy, chẳng những không được giáo hội thánh đường khen thưởng, thậm chí còn bị giáo hội phán xét. Nhưng Dần không bị xét xử hay bắt giữ. Lý do rất đơn giản, sau cuộc chiến đó, hắn ta đã đạt được vinh quang của thần chiến tranh, và thần điện chiến thần coi đây là ý chí của thần, vì vậy giải Dần không bị trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào. Cuối cùng, giáo hội thánh đường cũng dập tắt sự việc. Bây giờ, ngoại trừ trong công quốc và kỳ gì, hầu như không ai biết về nó. Vốn dĩ Howard có chút hoài nghi đối với tình báo này, dù thế nào đi chăng nữa, loại chuyện này có chút quá khó tin. Nhưng vì điều này, hắn cũng biết Dần là một người rất nguy hiểm, và quan trọng hơn, hắn dường như chưa bao giờ cân nhắc đến hậu quả khi làm việc ba, hay nói đúng hơn là điều mà chàng trai trẻ này giỏi nhất là làm cho mọi việc trở nên lớn hơn cho đến khi chúng vượt qua tầm tay, không thể vãn hồi mới thôi. Quan trọng hơn, hắn ta vẫn có thực lực biến mọi chuyện thành chuyện lớn. Nếu trước đây Howard có phần nghi ngờ về điều này, thì nên cảnh tượng trước mắt bây giờ đã hoàn toàn nói cho ông biết, đây không phải là lời đồn thổi quá đáng, mà là sự thực ông ta đã nghe được chuyện xảy ra từ thành chủ Lọ Kẻ, tên Nóc Alexander này gây chuyện cũng không phải mới ngày một ngày hai. Thành thật mà nói, giáo hội thánh đường cũng rất tức giận trước hành vi tàn phá bừa bãi và liều lĩnh của hắn ta. Nhưng với tư cách là một tôn giáo, họ đương nhiên phải cân nhắc đến ảnh hưởng của chính mình. Nếu tham gia một cách hấp tấp, họ thậm chí có thể gây ra phản ứng dữ dội từ liên bang sở cả. Nhưng bây giờ, nhìn tất cả những điều này, Howard biết rằng mình không còn phải lo lắng về tương lai của Alexander nữa. Chỉ là ngay cả hắn ta cũng không ngờ rằng Dần sẽ không chút kiêng dè mà trực tiếp chiến đấu ở tòa thành Watford. Đây là một trận chiến trong lĩnh vực truyền kỳ. Nếu ngẫu nhiên phá hủy một nửa tòa thành thì cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ, ông có thể nói gì đây? Mọi chuyện đã trở nên như thế này, không cần nhìn cũng biết rằng đội vệ binh liệt diễm và hạm đội bảo vệ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ Watford sẽ lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Thành thật mà nói, Howard hoàn toàn không nói nên lời về điều này, ngài không nên tới đây, giám mục Howard. Dần liếc nhìn chiến trường với làn khói đen dày đặc bên cạnh, vào lúc này, Patilina đã cất trường thương của mình, và một lần nữa trở nên ngoan ngoãn như một con mèo và đứng đằng sau Dần, như thể thứ vừa phá hủy nơi này hoàn toàn không phải bản thân nàng vậy. Ở bên trong, Hoàng Kim Thánh Kỵ Sĩ cũng ho khan một tiếng, bước ra khỏi làn khói đen, mặc dù thực lực cùng bộ giáp dày đã cứu Hoàng Kim Thánh Kỵ Sĩ này một mạng, nhưng nhìn bộ giáp xộc xệch và rách rưới trên người có thể thấy rõ ràng nàng ấy đã bị thương không nhẹ. Nếu ta không tới, ngài định xé nát toàn bộ đoàn phật sao? Nghe được lời phàn nàn của Dành, Howard giận dữ liếc nhìn hắn, rồi chuyển sự chú ý sang Hoàng Kim Thánh Kỵ Sĩ bên cạnh. Còn ngươi, Ezin, ta đã nói với ngươi thế nào, vậy mà bạn lại dám đánh nhau với đối phương. Nhưng, thưa giám mục 6. Lúc này, Hoàng Kim Thánh Kỵ Sĩ cũng cởi mũ giáp, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp anh khí. Nàng lắc mái tóc khăn choàng ngắn của mình, rồi cau mày và nhìn chăm chú vào Dành với vẻ không hài lòng. Khi tôi đến đây, tôi tình cờ nhìn thấy hắn ta đang cố giết người đàn ông vô tội phía sau tôi, vì vậy, về lời của ngài, tôi không dám đồng tình đâu, thưa tiểu thư. Edoa, người đã im lặng cho đến lúc này, bước ra khỏi Dành. Nàng nhướng mày, hơi nheo mắt lại, rõ ràng không hài lòng đáp lại đối phương. Chưa biết rõ nhân quả, tôi nghĩ ngài không nên dùng những từ như vô tội, ngây thơ, yếu đuối để áp dụng cho ai đó một cách tùy tiện. Ít nhất theo quan điểm của tôi, một người điều động quân đội, huy động tàu chiến và cố gắng làm tổn thương và giết chết chúng tôi không phải là vô tội dưới bất kỳ hình thức nào. Ồ, Vạ Tý Lý Nạ là một chiến binh giỏi, nhưng lời nói của Enoa lại sắc như dao, khiến nữ thánh kỵ sĩ nhất thời không nói nên lời. Nàng nhìn chăm chú vào Enoa, rõ ràng là nao núng trước ánh mắt nghiêm nghị của đối phương. Nhưng cuối cùng, nàng khịt mũi lạnh lùng, mở miệng nói rằng dù thế nào đi chăng nữa, với tư cách là một thánh kỵ sĩ, tôi không thể chỉ nhìn mạng sống của người khác bị đe dọa mà vẫn thờ ơ được. Vì nghe vậy, Vạ Tý Lý Nạ khinh thường nổ nước bọt lúc hắn dẫn người đến giết chúng ta. Ta không thấy ngươi hô khẩu hiệu gì. Chúng ta muốn giết hắn thì ngươi lại chạy đến bảo vệ tính mạng sao? Đồ đê tiện, chẳng lẽ ngươi có một chân với thằng chó được đó à? Thật không ngờ ngươi lại dâm đãng đến vậy, loại đàn ông như thế mà ngươi cũng muốn nằm. Ngươi đang nói nhảm. Những lời chửi bới thô tục của Vạ Tý Lý Nạ ngay lập tức khiến nữ thánh kỵ sĩ đỏ mặt xấu hổ. Nàng chưa từng thấy ai dám nói những lời tục tĩu như vậy trước mặt mình. Nhưng Vạ Tý Lý Nạ tỏ ra kiêu ngạo trước mặt nàng. Mặc dù nữ kỵ sĩ không có ý định tranh cãi với nàng vì nàng chỉ là một cô bé, nhưng hành vi ngang ngược của Vạ Tý Lý Nạ thực sự khiến nàng vô cùng tức giận. Tôi hoàn toàn không biết quý ông này. Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một thánh kỵ sĩ thôi. Thiết, như một kẻ ngu ngốc. Nghe được nữ kỵ sĩ biện giải, Vạ Tý Lý Nạ hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì khác. Nhưng vào lúc này, Dành đã đưa tay ra vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Vạ Tý Lý Nạ. Vì thế cô bé lập tức không cam lòng ngậm miệng lại, đồng thời không quên trừng mắt nhìn nữ thánh kỵ sĩ, sau đó giơ tay phải lên, kẹp ngón cái vào giữa ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, lắc lắc với nàng ấy rồi giơ ngón giữa lên. Mặc dù không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nữ thánh kỵ sĩ hiển nhiên biết đây không phải một động tác tốt, nhưng dưới sự nhìn chăm chú của tổng giám mục Howard, nàng cuối cùng cũng không nói gì, ngậm miệng đứng sang một bên. Vào lúc này, giám mục Howard và Dần đã bắt đầu nói chuyện trở lại. Việc này không liên quan gì đến giáo hội, thưa giám mục Howard. Đây là tranh chấp giữa các quý tộc của chúng ta, và nó nên được giải quyết bởi các quý tộc của chúng ta. Ngài Alexander không những nhiều lần coi sự khoan dung của ta là hèn nhát, thậm chí công khai chế nhạo gia tộc ta và cố làm hại tùy tùng và cấp dưới của ta, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ được. Ta thừa nhận, lần này Alexander đã đi quá xa. Nghe vậy, giám mục Howard cũng cau mày. quý tộc cũng có điểm mấu chốt giữa các quý tộc. Alexander huy động quân đội, công khai bao vây và phát động cuộc tấn công vào rảnh, vốn đã vượt qua ranh giới đó. Và Harold cũng có chút không hài lòng với Alexander, phải biết rằng rảnh là một quý tộc vinh dự và được giáo hội thánh đường bảo vệ, khi ngươi gây sự với hắn, ngươi chưa bao giờ nghĩ đến giáo hội thánh đường sao? Hay ý ngươi là ngươi căn bản không đem thánh đường giáo đoàn để ở trong mắt? Nhưng ngài không làm động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ hoạn phật hiện tại đều điên cuồng rồi. Rất nhiều người cho rằng có quái vật hoặc người man dợ đánh vào tòa thành. Thỉnh thoảng thực hiện huấn luyện sơ tán thì có gì sai? Bằng cách này, khi tòa thành của họ thực sự luôn hãm, họ sẽ quen với việc chạy hơn. Khi nói, Dành không hề có thành ý nhún vai. Thật xin lỗi đã gây phiền toái cho ngài, đáng tiếc, ta sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nói tới chỗ này, Dành một lần nữa nhìn về phía Alexander, kẻ có khuôn mặt tái nhợt. Hắn ta phải chết. Ngài không thể làm điều này. Khi nghe điều này, giám mục hột nhất thời giật mình. Phải biết rằng nếu Alexander chết, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Bất kể trước đây ai đúng ai sai, chỉ cần Alexander chết, gia tộc Sổ Dồ nhất định sẽ phát động báo thủ. Đến lúc đó sẽ trở thành phiền phải lớn. Chương 229. Tổn thất tinh thần không thể đo lường được. Chương 229. Tổn thất tinh thần không thể đo lường được. Giết một quý tộc đối với Rảnh, điều này đã trở thành chuyện thường tình, dù sao hắn cũng đã có tiền án. Nhưng đối với giám mục Harold, ông vô cùng sợ hãi khi nghe những lời này. Mặc dù Alexander không phải là người thừa kế đầu tiên của Sổ Dồ, nhưng hắn ta không phải không có chút thân phận nào trong gia tộc Sổ Dồ. Quan trọng hơn, nếu một người như vậy bị dần nói giết liền giết thì hậu quả sẽ ra sao? Gia tộc Sổ Dồ phải đáp trả. Nếu họ không có phản ứng gì trước việc chính người thân của mình bị giết, thì có thể tưởng tượng rằng uy thế của gia tộc Sổ Dồ sẽ tụt dốc không thành, là một trong những gia tộc quyền lực nhất liên bang Sơ Cạ, Sổ Dồ sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. Tất nhiên là ta có thể làm điều đó. Dần khịt mũi lạnh lùng và nhìn chăm chú vào Harold. Hắn ta có thể giết ta, tại sao ta không thể giết hắn ta? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta là người ngoại lai, không có gốc gác ở đây, cho nên có vẻ dễ bắt nạt hơn? Nếu chúng ta bị giết ở đây, giáo hội thánh đường sẽ báo thù cho chúng ta sao? Điều duy nhất các vị có thể làm là phản đối một chút, hay có thể làm gì khác? Cái này năm. Nghe câu hỏi tu từ không chút khách sáo của Dành, lao giám mục nhất thời không nói nên lời. Bởi vì những gì Dành nói là sự thật. Nếu hôm nay hắn không may chết ở đây, giáo hội thánh đường thật sự không thể làm gì được, có lẽ họ sẽ phản đối và lên án, nhưng chỉ vậy thôi. Ngay từ đầu giáo hội thánh đường đã không phải là bền chắc như thép, và danh hiệu quý tộc của Dành đã được phong tặng bởi thần điện chiến thần. Đương nhiên, các thần điện khác tất nhiên cũng không thể vì một người như hắn mà hoàn toàn xung đột với một gia tộc số 1 số 2 ở cao nguyên Eale. Cho nên kết quả tốt nhất cuối cùng chính là Alexander bị cầm tù, nhưng tốt nhất cũng không có gì hơn thế này. Người đang kiếm cớ. Nhìn thấy lao giám mục bị Dần khiến không nói nên lời, Hoàng Kim Thánh Kỵ sĩ kia lại đứng ra, nhìn Dần với vẻ bất mãn và nói: "Là một quý tộc vinh dự, ngươi nên ghi nhớ vinh quang của giáo hội thánh đường, những việc ngươi làm bây giờ sẽ chỉ khiến giáo hội thánh đường địa cảm thấy xấu hổ. Ngươi không nghĩ tới trách nhiệm mà nó đại diện khi ngài đang tận hưởng vinh quang do giáo hội ban tặng sao? Ta nghĩ ngươi đã nhầm rồi, vị tiểu thư này." Nghe đối phương nói, Dần thậm chí không thèm nhìn nàng. "Lý do ta trở thành quý tộc vinh dự là vì ta xứng đáng được như vậy. Đây là điều mà giáo hội thánh đường từng nợ gia tộc chúng ta. Bây giờ chỉ là nó đã trả lại cho chúng ta những gì lẽ ra đã phải bàn cho chúng ta từ lâu. Đây là không phải bố thí, cũng không phải ban ân, mà là sự trả lại ba, nên ta không cần phải biết ơn những gì mà giáo hội thánh đường đã làm. Mà ngươi cũng không có tư cách chỉ trích ta, khi ta vì giáo hội thánh đường mà đối mặt với vô số ma quỷ tà ác trong ân đờ đạc, thì ngươi còn không biết đang ở đâu bú sữa nữa." Ngươi bốn. Nghe những lời của Dành, nữ thánh kỵ sĩ tên Ezin nhất thời sắc mặt cứng đờ, trong khi giám mục Hạo âm thầm thở dài. Ezin cái gì cũng tốt, nhưng cuộc sống lâu dài trong giáo hội thánh đường đã khiến nàng không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Có vẻ như việc ghi nhớ kỹ lưỡng sử thi và giáo lý sáng tạo không thể giúp nàng giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Theo quan điểm của Ezin, danh hiệu của Dành là một vinh dự do giáo hội ban tặng, vì vậy hắn ta phải nghĩ đến giáo hội thánh đường. Đây là ý nghĩ điển hình của một tân binh. Trên thực tế, tuyên bố của Dành đã vạch trần câu chuyện nội bộ của các quý tộc vinh dự của giáo hội thánh đường ba, đây chỉ là phần thưởng do giáo hội thánh đường trao cho những người hỗ trợ. Mối quan hệ giữa hai bên không phải là mối quan hệ ban thưởng và được ban thưởng mà là mối quan hệ giao dịch. Dành đã giúp thánh kỵ sĩ dòng đền hoàn thành sứ mệnh tại ở Ấn Đờ Đặc với điều kiện được phong tước hiệu quý tộc vinh dự và được cựu thánh công nhận. Vì vậy việc phong tước của hắn ta là đương nhiên. Nhưng sau đó, liệu hắn có cần cân nhắc đến giáo hội thánh đường hay không lại là chuyện khác. Trên thực tế, có rất nhiều nhân vật tương tự trong lịch sử của giáo hội thánh đường, mặc dù họ đều là anh hùng, nhưng nhiều anh hùng thực ra đều xuất thân từ dân dã, thậm chí có những anh dùng tụ tập tới chỉ vì lợi ích. Trong số đó có rất nhiều kẻ trục lợi như đạo tặc, lính đánh thuê. Sau khi nhận được phần thưởng của giáo hội, những kẻ này sẽ không biết ơn giáo hội như những người khác. Thay vào đó, họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sử dụng thân phận này để đạt được sự thuận tiện và lợi ích nào đó cho bản thân. Giáo hội thánh đường cũng đã quen với việc này, chỉ cần không phải tội ác tày trời, bọn họ có lẽ sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những phiền toái nhỏ như vậy. So với bọn họ, Dành cũng không muốn liên lụy giáo hội thánh đường mà chọn cách tự mình giải quyết vấn đề, đây được coi là một cách tiếp cận rất đạo đức. Chỉ là cách hắn chọn để giải quyết vấn đề quá quyết liệt. Được rồi, Ezin. Lão giám mục ngăn thiếu nữ bị Dành làm cho tức giận gần như phát điên và thở dài bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác sao? Ngài Dành, ta biết ngài có quan hệ tốt với gia tộc Paius, nhưng việc giết chết một hậu duệ của một gia tộc quý tộc một cách trắng trợn như vậy không phải là điều mà một người thông minh sẽ làm. Tất nhiên là không phải không có lựa chọn nào khác. Sau khi nghe điều này, Dành tỏ ra rất nể mặt lão, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Trước hết, thưa ngài giám mục, ngài phải thừa nhận bằng chứng xác thực rằng Alexander đã triệu tập quân đội để tấn công ta. Hơn nữa, rõ ràng hắn ta muốn giết ta và những người hầu cận của ta, thậm chí còn thực hiện những biện pháp quyết liệt như vậy. điều đó còn gây tác hại lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Trong trường hợp này, ta nghĩ việc chúng ta yêu cầu một số khoản bồi thường như thiệt hại về mặt tinh thần là một yêu cầu rất hợp lý. Điều này 6. Quả thực như vậy. Nghe được giọng điệu vương lòng của Dành, lão giám mục mới thở phào nhẹ nhõm. Ông thực sự sợ Dành sẽ khư khư cố chấp đi gây sự với đối phương. Mặc dù nói một cách nghiêm túc thì chuyện này không liên quan gì đến ông ta, nhưng nếu Dành gây rắc rối quá mức thì giám mục Hạp Luật, người phụ trách khu vực này, chắc chắn sẽ bị khiển trách. Và nếu Dành sẵn sàng giải quyết vấn đề một cách hòa bình thì đó đương nhiên sẽ là một điều tốt. Vậy, ngài Dành, yêu cầu cụ thể của ngài là gì? Rất đơn giản. Nghe câu hỏi của Hạp Luật, Dành liếc nhìn Alexander mặt xám xịt với vẻ chế nhạo. Đây là quý tộc cùng quý tộc chiến đấu, người thắng tự nhiên sẽ có được kẻ thua tất cả. Cho nên, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần cho ta hoàn phật là đủ, ngài cảm thấy thế nào? Ba. Ha ha. Hãy nghe điều này. Ngay cả Hạp Luật cũng giật nảy cả mình. Ông biết Dành nhất định sẽ há miệng như một con sư tử, nhưng trong suy nghĩ của Hạp Luật, đối phương có lẽ chỉ đòi một ít trang viên, một ít tài sản hoặc một ít bảo vật mà thôi. Nhưng không ngờ Dành lại có khẩu vị lớn như vậy, muốn một ngụm ăn hết cả hoàn phật. Ngài Dành, ngài thật sự quá ảo tưởng rồi. Sau khi nghe câu trả lời của Dành, giám mục Hạp Luật liên tục lắc đầu. Hoàn Phật là một trong những tòa thành lớn nhất ở cao nguyên Ê-a-lệ, đồng thời cũng là lãnh thổ quan trọng nhất do gia tộc Sổ Dỗ kiểm soát. Làm sao có thể chấp tay nhường ra vì sai lầm của một thành viên trong gia tộc? Ngài thật sự quá ảo tưởng rồi. Ta không quan tâm. Nhưng khi đối mặt với lời nói của giám mục Hạp Luật, Dành xua tay. Dù sao, lời nói của ta đã bị ném ra ở đây. Nếu Sổ Dỗ không đồng ý với điều kiện của ta, thì ta sẽ treo cổ Alexander ở quảng trường trung tâm của Calendar, sau đó chính thức tuyên chiến với Sổ Dỗ với tư cách là một quý tộc. Rốt cuộc nên làm thế nào, ngài nên rất rõ. Ngài. Nghe xong lời này, Hạ Luật cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù không tin Dành thực sự dám đối đầu với Sổ Dỗ, nhưng hắn ta cũng biết rằng cậu bé này là một người rất cứng rắn. Nếu để hắn ta thực sự treo cổ Alexander ở quảng trường trước mặt gia tộc Sổ Dỗ, thì gia tộc Sổ Dỗ thực sự chỉ còn một lựa chọn là chiến đấu với Dành đến cùng. Nhưng vấn đề là liên bang Sở Cả hiện tại hoàn toàn không thể chịu đựng được tình trạng hỗn loạn hơn nữa bốn. Về việc làm thế nào để thương lượng với gia tộc Sổ Dỗ, Dành không quan tâm. Cuối cùng lão giám mục đã chọn đứng ra giải quyết vấn đề, ông không muốn thấy hai bên thực sự trở mặt, và nếu Dành thực sự giết Alexander thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Vì vậy, ông ta đã hứa với Dành rằng ông ta sẽ đứng ra và thảo luận vấn đề bồi thường với gia tộc Sozo. Về phần bản thân Alexander, hắn ta đã bị Dành trực tiếp ném cho giáo hội Thánh Đường. Dù sao thì hắn ta cũng chính là kẻ chủ mưu gây ra rắc rối này. Việc bắt giữ hắn ta sẽ không bị coi là vi phạm các quy tắc. Tất nhiên, Dành không hề lo lắng rằng giáo hội Thánh Đường sẽ bí mật thả người ba, hay nói đúng hơn là hắn hy vọng đối phương sẽ lặng lẽ thả người. Điều này sẽ cho hắn thêm lý do để đối phó với Sozo, đúng không? Sau khi ném hết nổi cho giáo hội Thánh Đường, Dành cũng không nhàn rỗi. Trên thực tế, lúc này hắn đang nhàn nhã ngồi trên ghế, hài lòng nhìn thanh trường kiếm trông có vẻ tối tăm và không có chút ánh sáng nào trong tay ba. Đây là thanh kiếm của Ảnh Nguyệt. Alexander dường như không coi trọng thanh kiếm này lắm nên đã vứt nó ở nhà thay vì đeo nó. Điều này đã dành cơ hội nhặt tiện nghi. Nhân tiện, biệt thự trang viên của Alexander cũng bị dành. Thuận tiện, thanh tra tịch thu thanh kiếm này có thực sự tốt không, thưa chủ nhân? Hạ Tý Lý Nạ đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm thanh kiếm than đen trước mặt với vẻ mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Thứ này nhìn thế nào cũng thấy vừa cũ vừa nát, hoàn toàn vô dụng. Đó là vì nó chưa được kích hoạt, Hạ Tý Lý Nạ. Sau khi nghe Hạ Tý Lý Nạ phát biểu, Ệ Đoạ ở bên cạnh mỉm cười nói, nàng ấy vẫn đi theo bên người Dành và tự nhiên tiếp thu rất nhiều kiến thức. Vì vậy, khi Dành nhắc đến thanh kiếm Ảnh Nguyệt, Ệ Đoạ ngay lập tức hiểu đối phương đang nghĩ gì. Thanh kiếm Ảnh Nguyệt cần triệu hồi mặt trăng đen trên bề mặt tối nhất của trái đất vào đêm nguyệt thực, và chỉ thông qua lễ rửa tội cuối cùng của bóng tối, nó mới có thể bộc phát sức mạnh của mình. Thanh kiếm Ảnh Nguyệt hiện tại là vẫn đang trong trạng thái ngủ say, thực tế thì thanh kiếm Ảnh Nguyệt thật rất đẹp. Nói xong, Ệ Đoạ im lặng một lúc rồi nhìn Dành. Vô diện mặt trăng tiếp theo sẽ xuất hiện sau 10 ngày nữa. Chủ nhân, ngài đã chọn địa điểm tổ chức buổi lễ chưa? Đương nhiên. Nghe những lời của Endoa, Dành gật đầu. Từ đâu đến, đi đâu? Ta nghĩ vùng đất bóng tối sẽ là một lựa chọn tốt. Vùng đất bóng tối? Nghe vậy, Endoa nhướng mày. Đó quả thực là một lựa chọn không tồi, nhưng chủ nhân, trước đó, ngài tựa hồ còn có việc khác phải làm trước. Tất nhiên là ta biết rất rõ. Khi nói, Dành quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ ở đó, có thể thấy hình ảnh một thánh kỵ sĩ mặc áo giáp vàng. Chương 230. Tiểu thư Nạ đi ạ không vui. Chương 230. Tiểu thư Nạ đi ạ không vui. Nạ đi ạ Ezin sổ phịt vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cổng, bất mãn nhìn chăm chú bóng người phía trên, không hề che giấu vẻ bất mãn trên mặt chút nào. Nếu có thể, nàng rất muốn quay người rời đi ngay bây giờ, nhưng cuối cùng, Nạ đi ạ cố chịu đựng sự ghê tởm dâng lên trong lòng, khịt mũi lạnh lùng, thu hồi tầm mắt và nhìn về phía con phố bên kia, buộc mình phải tập trung vào những người đến người đi. Là thần quyến giả, đường đời của Nạ đi ạ Ezin sổ phịt luôn thuận buồm xuôi gió. Khi sinh ra, nàng đã được con mắt sự thật rửa tội và sở hữu một vầng sáng thánh thiện mạnh mẽ và kỳ diệu. Không lâu sau đó, nàng được giám mục của giáo hội con mắt sự thật, người đến sau khi biết tin đánh giá cao. Sau đó nàng gia nhập giáo hội con mắt sự thật và trở thành một thần quyến kỵ sĩ. Thời kỳ sau đó, Nạ đi ạ chăm chỉ học tập và học hỏi đủ loại kiến thức. Nàng cũng là một nữ tu sĩ sắt thép nổi tiếng trong giáo hội Thánh Đường. Về lòng thành kính đối với giáo hội Thánh Đường, Nạ đi ạ tin chắc rằng mình sẽ không thua bất kỳ ai. Và lần này, lý do Nạ đi ạ đến Đoạn Phật là vì nàng sắp bắt đầu chuyến du lịch với tư cách là một thánh kỵ sĩ. Trong cuộc hành trình này, thánh kỵ sĩ cần phải một mình đến những nơi xa xôi để thực hiện những cuộc phiêu lưu và vượt qua những thử thách có thể xảy ra. Và chỉ cần có thể vượt qua trở ngại cuối cùng này, họ có thể trở thành thần quyến kỵ sĩ chính thức. Nhưng điều mà Nạ Đỉ Ạ hoàn toàn không ngờ tới là nàng lại thực sự được cử đi làm công việc như vậy đúng vậy, vị nạ đi ạ ẹ dịn sổ phịt này chính là người được giáo hội thánh đường phái đến để truyền giáo cho những thần khí giả. Điều này làm nàng ngạc nhiên, bởi vì nạ đi ạ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dính líu quan hệ với một nhóm thần khí giả, chứ đừng nói đến chuyện đó. Nàng còn muốn đến lãnh thổ của tên quý tộc phiền phức đó để thuyết giảng cho những thần khí giả. Điều này khiến nạ đi ạ cảm thấy khá phức tạp. Suy cho cùng, ấn tượng của nàng về dần và những người khác là không tốt. Dù thế nào đi nữa, họ cũng là những nhân vật gây ra hỗn loạn trong toàn bộ Hàn Phọt. Nhưng đối mặt với tòa thành hỗn loạn, dần không có phản ứng gì, vô ngông xoay người rời đi. Trên mặt hắn không có một tia áy náy, như thể mạng sống của những người này đối với hắn căn bản không quan trọng. Điều này cũng khiến nạ đi ạ ngày càng bất bình với dần. Có thể nói, xét ở góc độ nào thì người đàn ông này chính là loại đàn ông mà nạ đi ạ ghét nhất, kiêu ngạo, tự đại, không hề kính trọng thần linh, đầy tham lam và toan tính trần trụi, hơn nữa còn tàn nhẫn. Theo ý kiến của nạ đi ạ, những người như vậy nên được đưa đến tòa án dị giáo càng sớm càng tốt. Nhưng điều khiến nàng tức giận là trước sự tàn bạo của rảnh, giáo hội thánh đường và giám mục họ không chỉ giả vờ nhắm mắt làm ngơ mà thậm chí còn phải xử lý từ đầu đến cuối chuyện xấu của hắn ta. Điều này khiến nạ đi ạ thậm càng ngày càng bất mãn. Nạ đi ạ không phải là tín đồ của vĩ đại chi mẫu, nàng ấy thực sự là một thành viên của thần chân lý tòm. Lý do nàng ấy đến đây là vì chuyến đi của thần quyến kỵ sĩ ba. Mọi thần quyến kỵ sĩ sẽ đi ra ngoài trong một khoảng thời gian sau khi rời quân đội để đảm bảo rằng họ có thể trưởng thành và hiểu biết sâu sắc hơn về đức tin, sự lựa chọn và thế giới. Nhưng nạ đi ạ không biết rằng giám mục Howard chọn mình đảm nhận nhiệm vụ này chính vì lý do này. Là một thần quyến kỵ sĩ, nạ đi ạ đương nhiên có lý tưởng và niềm tin vững chắc, nhưng đôi khi những lý tưởng và niềm tin này quá vững chắc. Ngược lại, nó sẽ khiến người ta cảm thấy bất an và nguy hiểm. Trên thực tế, cho đến nay, khi hiện thực và lý tưởng xung đột với nhau, nạ đi ạ hầu như luôn có thể bảo vệ lý tưởng của mình. Suy cho cùng, nàng là thần quyến kỵ sĩ, khả năng và sức mạnh của nàng là ở đó. Đối với nạ đi ạ, trách nhiệm và nghĩa vụ tự nhiên của nàng là phải nhìn ra những hành vi sai trái đó và đứng lên ngăn chặn chúng. Giống như nàng đã làm khi thấy dần dự định giết Alexander. Nhưng giám mục Howard biết rất rõ rằng thế giới này không đơn giản chỉ có đen và trắng. Mặc dù thần quyến kỵ sĩ sinh ra đã có sức mạnh to lớn, nhưng trong các thử thách lại thường biểu hiện như một đứa trẻ ngây thơ, tốt là tốt, xấu là xấu, điều này không phải là điều một tín đồ đủ tư cách nên làm. Nhưng ông ta có thể làm gì? Theo quan điểm của nạ đi ạ, sức mạnh thiêng liêng mà nàng sở hữu đến từ thần linh và nàng là người thay trời hành đạo. Vì vậy, việc đánh bại những tà ác đó là chuyện đương nhiên đối với nạ đi ạ. Thậm chí có thể nói, mỗi chiến thắng càng khiến nạ đi ạ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn với niềm tin của mình. Nhưng giám mục Howard biết rằng, nếu nạ đi ạ tiếp tục như vậy thì đó không phải là điều tốt, sau này rất có thể nàng sẽ gặp phải những nguy hiểm khó giải quyết. Và đúng lúc này, Dần xuất hiện. Theo quan điểm của giám mục Howard, đây rõ ràng là cơ hội tốt để đánh bóng nạ đi ạ. Dù sao Dần và những người khác đủ mạnh mẽ để phá vỡ vòng luẩn quẩn niềm tin của nạ đi ạ rằng thần linh đã ban cho tôi sức mạnh để tiêu diệt cái ác, nên chiến thắng của tôi ngang bằng với sự thất bại của cái ác, nên mọi việc tôi làm đều đúng. Thứ hai, ông ta cũng nghiên cứu kỹ hành vi của Dần và phát hiện ra rằng mặc dù vị quý tộc này phần lớn thích đi đến cực đoan nhưng mọi việc hắn ta làm đều có lý do. Ngay cả khi xét theo những lời dạy của giáo hội thánh đường, nó cũng không được coi là một hành động báng bổ và xấu xa. Và đây là điều mà giám mục Howard hy vọng nạ đi ạ có thể trải qua. Ông biết rất rõ ràng đối với nạ đi ạ, việc giao giảng thông thường là vô nghĩa. Chỉ khi để nàng tự mình cảm nhận những thay đổi thì nàng mới có thể hiểu và lĩnh hội sâu hơn. Theo quan điểm của giám mục Howard, công việc truyền giáo cho những thần khí giả là một lựa chọn tốt. Dù sao cũng phải có người làm, hiện tại nạ đi ạ đương nhiên thích hợp làm việc đó. Ông cũng hy vọng rằng nạ đi ạ có thể trải nghiệm được những điều mà bản thân không thể cảm nhận khi dùng gươm đao để đối mặt, thông qua việc giao tiếp với những thần khí giả. Nạ đi ạ đương nhiên không biết giám mục Howard đang nghĩ gì, nhưng lúc này trên mặt nàng vẫn là lộ ra vẻ không vui. Nhưng dần không quan tâm, trên thực tế, Howard sẵn sàng gửi vị thánh kỵ sĩ ngực to không não này đến tu viện, đối với dần, đây chính là cơ hội được trời cao ban tặng. Trong thời gian bình thường, làm sao hắn ta có thể có được một thánh kỵ sĩ cho thí nghiệm chuyển hóa? Và bây giờ, kha kha kha, trong lịch sử cũng không có quá nhiều tín đồ vì tín ngưỡng tan vỡ mà trở thành thân thuộc của ma tộc. Chính vì điều này mà biểu hiện của dần khi đối đầu với nạ đi ạ vẫn rất nhiệt tình. Hắn không hề lo lắng rằng nạ đi ạ sẽ tẩy não những thần khí giả, bởi vì dần đã nhìn thấy điều đó. Cô bé này thực chất bên trong là một tấm bảng trắng, vô cùng ngây thơ ấu trĩ. So sánh thì Elster và những người khác trưởng thành hơn nạ đi ạ rất nhiều. Những thần khí giả từ khi còn nhỏ đã không quen nhìn thấy những đau khổ của thế gian và trải nghiệm thế gian bất thái. Mà một thần quyến kỵ sĩ suốt ngày chỉ biết cầu nguyện và ca ngợi thần linh, có thể so sánh được với bóng tối trong lòng họ không? Trên thực tế, suy đoán của Dần đã đúng. Sau khi sự việc ở đoàn Phật kết thúc, Dần cùng những người khác bắt xe ngựa trở về tu viện, và với tư cách là đại diện của giáo đoàn, nạ đi ạ hiển nhiên nằm trong số đó. Tuy nhiên, nhìn cỗ xe sang trọng này khiến thần quyến kỵ sĩ càng cảm thấy bất mãn hơn, trong mắt nàng, hoàn toàn coi Dần là một kẻ hoang đàng độc đoán, kiêu ngạo và tự mãn, đó là lý do tại sao. Nạ đi ạ dọc đường vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, trừng mắt nhìn Dần, như thể điều này có thể chứng minh rằng nàng sẽ không bao giờ bị ăn mòn, giống như bông sen mọc lên từ bùn nhưng vẫn không tì vết. Dần và Ẹn Nọa rõ ràng không để tâm đến điều này, xét cho cùng, theo quan điểm của họ, thần quyến kỵ sĩ này ngoài việc sở hữu sức mạnh được thần linh ban ân, những phương diện khác căn bản không đáng sợ. Nhưng điều này không có nghĩa là người khác sẽ không gây rắc rối, đặc biệt là một cô bé luôn không ưa nạ đi ạ. Ta nói ngươi đang dở trò quỷ gì với khuôn mặt thẳng thắn như người chết vậy? Bà tí lì nạ khịt mũi và trừng mắt nhìn nạ đi ạ rồi phàn nàn. Ngồi trong cỗ xe thoải mái và sang trọng như vậy, thưởng thức đồ ăn ngon như vậy, ngươi không thể tỏ ra hạnh phúc hơn sao? Người bình thường cả đời cũng không thể tận hưởng những thứ này. Nhìn gương mặt quỷ của ngươi, những người không biết rõ có thể cho rằng ngươi đang bị tra tấn. Thưởng thụ là một tội lỗi. Nghe những lời của bà tí lì nạ, Nadia cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Loại xa xỉ này hoàn toàn không cần thiết. Nhân loại xa ngã vì mê muội hưởng thụ. Chúng ta phải luôn giữ vững trái tim và niềm tin vững chắc. Vì vậy, ha ha, toàn là chuyện nhảm nhí. Đối mặt với sự phản bác của Nadia, Patilina khịt mũi và ngắt lời nàng ấy. Nhân loại không thể tiến bộ nếu không tận hưởng. Theo ngươi, chỉ có những tu sĩ suốt ngày uống nước và ăn đồ khô là hạnh phúc nhất. Chó má. Ngươi cứ đi hỏi một người nông dân gần đó xem, ai mà không muốn được mùa bội thu, có thể đổi được nhiều tiền hơn, mà họ muốn có nhiều tiền hơn để làm gì? Là để uống nước lạnh suốt ngày như các tín đồ chó má sao? Một ngôi nhà tiện nghi, ấm áp, quần áo đẹp và thậm chí là một người vợ tốt, đây chính là điều mà những người nông dân đó mong muốn. Mọi người đều nỗ lực làm việc để hưởng thụ trong tương lai. Theo lời nói của ngươi, hưởng thụ là tội lỗi, vậy thì những người này chi bằng chẳng làm gì cả mà cứ lang thang ngoài kia suốt ngày chẳng phải tốt hơn sao? Điều ta không thể chịu nổi đám cuồng tín đồ các ngươi nhất là, từng cái đều muốn hành hạ mình đến chết, còn muốn ép người khác phải cùng tự hành hạ mình. Nếu đối phương không tự hành hạ mình, các ngươi liền tỏ ra lãnh diễm cao quý và nói họ là thấp kém hạ lưu, kém người một bậc. Chậc, ta thấy mấy tín đồ các ngươi chẳng có việc gì làm thích ăn đòn mới thật sự là bị bệnh. Sao ngươi lại có thể nói như thế? Nghe được Patilina chế nhạo, Nadia nhịn không được. Những đau khổ mà thần linh ban cho chúng ta chính là rèn luyện cho chúng ta, chỉ có trải qua rèn luyện mới có thể cường hóa tinh thần. Sự hưởng thụ xa hoa sẽ chỉ khiến lòng người yếu đuối. Thằng khốn Alexander đó rất biết cách hưởng thụ. Tại sao ta không thấy hắn đã trở nên yếu đuối? Vì những chuyện vô liêm sỉ đó mà hắn thậm chí dám phái quân đội đến tấn công chúng ta, chẳng lẽ điều này vẫn không đủ để chứng minh sự kiên định của hắn sao? Liệu những người bình thường có chọn phát động một cuộc chiến chỉ để cứu lấy thể diện của chính mình không? Ngươi ngươi, đây là cái chạy cái cối. Nadia tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nàng bất mãn trừng mắt nhìn Patilina. Thiếu nữ này luôn tìm ra một số lý do không rõ ràng nhưng khó bác bỏ để gây rối. Theo quan điểm của Nadia, những lời dạy của giáo hội thánh đường là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Nhưng tại sao thiếu nữ này luôn có thể tìm ra một số lý thuyết khó giải thích để phản bác chính mình đây? Hừ, đối mặt với tiếng gầm của Nadia, Patilina chỉ nhún vai, khịt mũi khinh thường rồi quay đầu đi không nhìn nàng ấy nữa. Nadia cũng quay đầu nhìn sang bên kia, dường như không muốn nói thêm gì với Patilina. Nhưng không ai để ý rằng Lister lúc này đang lặng lẽ ngồi trong góc, đang nhìn vị thần quyến kỵ sĩ cách đó không xa với vẻ chán ghét. Trong mắt nàng, một tia bóng tối lặng lẽ hiện lên. Chương 231. Tiểu thư Nadia không có động lực. Chương 231. Tiểu thư Nadia không có động lực. Khi Nadia đến tu viện của rảnh, có thể đoán trước là nàng đã bị sốc bởi khí chất cao cả bên trong. Nadia đã từng nghe về mục đích chính của tu viện này từ giám mục Harvard trước đây, nhưng theo ý kiến của nàng, một tu viện chuyên dùng để nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ không tốt bao nhiêu. Nhưng bây giờ, nhìn từ bên ngoài, tu viện này thực sự còn lộng lẫy và cao hơn giáo đường trung tâm của giáo hội Con Mắt Chân Lý, điều này thực sự khiến Nadia ngạc nhiên. Tất nhiên, cùng lúc đó, Nadia cũng cảm thấy có chút bất mãn. Cũng khó trách, ngay cả tòa nhà mang tên thánh nhãn của giáo hội Chân Nhãn nơi nàng lớn lên cũng không cao lớn và trang nhã như vậy. Nhưng ở đây, đây thực chất chỉ là dùng để nhận nuôi những thần khí giả. Trong số những họa tiết tưởng chừng như bình thường này, dấu hiệu rõ ràng duy nhất mà Nadia nhìn thấy là con rắn đang cuộn tròn cắn lấy đuôi của nó được vẽ trên sàn. Và theo lời giới thiệu của chủ nhân nơi đây, phu nhân lại gợi ạ. Đây là huy hiệu của gia tộc bà Tanomen, chủ sở hữu của tu viện. Có thể nói, đây có thể coi là sự tồn tại duy nhất mang dấu ấn cá nhân trong toàn bộ tu viện. Nhưng không chỉ bản thân tu viện khiến Nadia bối rối mà còn cả những cư dân sống trong đó. Theo quan sát của nàng, mặc dù rèn sở hữu tu viện nhưng hắn không sống ở đây. Sống ở đây là một phu nhân quý tộc tốt bụng. Phải thừa nhận rằng Nadia có cảm tình với lại gợi ạ tốt hơn rèn rất nhiều. Có lẽ đó là vì khí chất yếu đuối của lại gợi ạ dễ dàng khơi dậy sự ưu ái của người khác, nên sau khi gặp và nói chuyện với lại gợi ạ, Nadia rất tôn trọng ý tưởng của vị phu nhân quý tộc này về việc muốn nhận nuôi và chăm sóc một số trẻ mồ côi. Nhưng điều khiến Nadia lo lắng nhất chính là mục tiêu trong nhiệm vụ truyền giáo của nàng, những thần khí giả. Không phải là Nadia chưa bao giờ truyền giáo. Trên thực tế, khi còn là thánh kỵ sĩ tập sự, nàng đã hơn một lần xuất ngoại hành hương cùng giám mục để truyền bá phúc âm cựu thánh cho người dân. Nhưng vào thời điểm đó, họ được người dân hầu hết mọi nơi họ đến chào đón, ngay cả những đứa trẻ ngây thơ đó cũng lắng nghe lời giảng của họ với con mắt tò mò, và từ đó dấn thân vào con đường theo đuổi đức tin thiêng liêng. Đối với Nadia, có thể hướng dẫn thêm một người khao khát ánh sáng là phần thưởng tuyệt vời nhất. Nhưng ở đây, điều Nadia nhận được không phải là lắng nghe hay chấp nhận mà là sự thắc mắc và phản đối. Nói chung, hầu hết mọi điều nàng ấy nói đều bị nghi ngờ và phản đối bởi những đứa trẻ thần khí giả, các nàng khác với những người mà Nadia từng tiếp xúc trước đây. Nói chung, ngay cả những người không thực sự muốn tin vào cựu thánh, hầu hết đều không nói gì với họ. Dù sao tự do tín ngưỡng, giáo hội thánh đường chưa bao giờ ép buộc người khác phải tin vào một vị thần nào đó. Cho nên những người đó cùng lắm là không tin tưởng, hoặc thỉnh thoảng hơi hơi đùa giỡn một chút tín ngưỡng của bọn họ, nhưng chỉ vậy thôi. Nhưng những đứa trẻ này thì khác. Từ lời nói của họ, Nadia có thể nghe thấy sự tức giận và căm thù không che giấu đối với giáo hội thánh đường và thậm chí đối với cựu thánh. Điều này ban đầu khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Việc căm ghét một vị thần đơn giản là điều không thể tin được đối với một tín đồ sùng đạo như Nadia. Thậm chí có thể nói rằng, chỉ có những tà giáo đồ mới có những suy nghĩ báng bổ như vậy. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một cô bé chưa đầy 10 tuổi đứng trước mặt nàng và nói một cách nghiêm túc, tôi ghét những vị thần đó, thế giới sẽ là nơi tốt đẹp hơn cho chúng tôi nếu không có họ. Khi lần đầu tiên nghe được lời nói, nổi loạn, này, Nadia quả thực cảm thấy choáng váng. Nếu đối phương là một tà giáo đồ thì nàng đã giết hắn ta từ lâu rồi. Nhưng đối mặt với một đứa trẻ, hơn nữa còn là một đứa trẻ khuyết tật, nàng đương nhiên không thể hạ thủ được. Nhưng nàng ấy có thể nói gì đây? Đối với những thần khí giả này, họ chưa bao giờ cảm nhận được sự hiện diện và ấm áp của các vị thần. Từ khi sinh ra, họ đã sống một cuộc sống bị người khác ghét bỏ. Và căn nguyên của tất cả những điều này đều đến từ thiên sử thi sáng thế, từ giáo hội thánh đường và từ những tín đồ sùng đạo đó. Đừng nói một thánh kỵ sĩ non trẻ như Nadia, ngay cả một tổng giám mục có tài hùng biện, e rằng cũng không thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của những đứa trẻ đó. Tất cả những điều này khiến Nadia cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí có lúc nàng còn nghĩ đến việc rời đi. Nhưng cuối cùng Nadia vẫn kiên trì. Nàng tin rằng đây là một bài kiểm tra được các vị thần ban cho nàng. Nàng phải cố gắng hết sức để thay đổi quan niệm của những đứa trẻ tội nghiệp này và để chúng cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của các vị thần dành cho những đứa trẻ này. Chỉ bằng cách này, nàng mới có thể cứu những đứa trẻ này khỏi vực thẳm đen tối của hận thù và tội lỗi và giành lấy cuộc sống mới. Ngài thực sự không lo lắng chút nào sao? Chủ nhân. Nhìn vị thánh kỵ sĩ đang ngoài cửa sổ bơ phờ trở về phòng, lại hạ cao mày và hỏi một cách bất an, mặc dù điều đó khó có thể xảy ra, nhưng nếu những đứa trẻ đó thực sự cảm động trước những gì nữ thánh kỵ sĩ này nói, đừng lo lắng thế, lại gợi ạ. So với lại gợi ạ có vẻ lo lắng, dành có vẻ thoải mái và thư thái. Ta có thể đảm bảo với nàng rằng khả năng này thậm chí không đến 1 phần triệu. Nàng phải biết rằng, điều mà những giáo đồ giỏi nhất là đưa ra những lời đảm bảo hao huyền cho người khác, điều mà họ gọi là niềm tin và hy vọng. Nhưng những điều này là vô nghĩa đối với cô bé đáng yêu của chúng ta. Điều các nàng cần không phải là thứ gì đó không nhìn thấy, không sơ được, trôi nổi trên mây, mà là một loại hướng dẫn thực tế và cụ thể hơn. Nhưng đây rõ ràng là thứ mà nữ thánh kỵ sĩ ngốc nghếch đó không thể cho được, vì vậy. Lúc này, giải nhún vai. Nàng ấy chỉ đang lãng phí lời nói của mình mà thôi. Mà thành thật mà nói, ngay cả khi có ai đó bị nàng ấy thuyết phục, ta cũng sẽ không lo lắng. Giải đương nhiên không lo lắng, cho dù có đứa con của ma nữ bị lời nói của Nadia động lòng, sau khi bị biến thành mỹ yêu, niềm tin và tín ngưỡng của nàng ấy sẽ bị bóp méo và biến dạng ngay lập tức. Từ khía cạnh này, Giải hy vọng Nadia có thể thành công vài lần. Niềm tin càng mạnh mẽ thì sự tương phản sau khi bị bóp méo càng lớn. Chưa kể bản thân Nadia cũng là con mồi của Giải. Một thánh kỵ sĩ sang ngã bảy. Giành cảm thấy rằng với đặc sản địa phương này, hắn có thể gáo gớm về nhà. Được rồi. Sau khi uống hết rượu trong ly, Giành đứng dậy. Tiếp theo, đã đến lúc dạy dỗ vị tiểu thư thánh kỵ sĩ này á ha ba. Ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, Nadia mệt mỏi thở dài. Nàng nhìn cái ao trước mặt, bầu trời trong xanh và những đám mây trắng in bóng xuống làn nước trong xanh. Nhưng khung cảnh tuyệt đẹp này lại không hề khiến Nadia cảm thấy thư thái chút nào. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng. Nàng đã ở đây được vài ngày, nhưng Nadia thực sự không có cách nào đối phó với những đứa trẻ đó. Nàng chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào thù địch và nghi ngờ các vị thần như vậy, nàng cũng không biết làm cách nào để xua tan nỗi bất an và sợ hãi của chúng đối với bản thân. Nadia không phải là một tên ốc, nàng có thể cảm nhận được sự sợ hãi, ngờ vực và ghê tởm trong ánh mắt của những đứa trẻ nhìn nàng mỗi khi nàng thuyết giảng. Điều này khiến nàng có chút dao động trước việc mình đang làm. Mọi việc mình làm có thực sự đúng không? Những lời buộc tội thầm lặng của những đứa trẻ đó khiến Nadia không thể bình tĩnh và suy nghĩ kỹ càng. Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ nghĩ đến những đứa trẻ đó. Một số người trong các nàng sinh ra đã không thể đi lại, thế giới từ khi sinh ra đã chỉ tối tăm, thậm chí có người còn không thể nói được. Phải chăng đây là chúc phúc mà thần linh ban cho các nàng? Giám mục Hạo cho rằng điều này có thể giúp các nàng rửa sạch tội lỗi, nhưng theo quan điểm của Nadia, những đứa trẻ này chẳng hề có tội lỗi gì cả, lẽ nào đúng như thế giới bên ngoài nói rằng họ thậm chí không được phép sinh ra? Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao giáo hội thánh đường lại quan tâm đến những thần khí giả này? Đây là lần đầu tiên Nadia dao động đức tin của mình. Trước đây, nàng nghĩ rằng chỉ cần ghi nhớ kỹ các bài giảng thì nàng có thể hiểu được thế giới. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, Nadia phát hiện ra rằng những gì nàng biết còn thiếu sót đến mức nàng không có cách nào đối mặt với tất cả. Những lời dạy mà nàng thuộc lòng không thể giúp được gì cho nàng trong tình huống này mà chỉ khiến nàng cảm thấy bối rối hơn. Con mắt chân lý vĩ đại, thần tổng ơi, tôi ở đây khiêm tốn cầu xin sự hướng dẫn của ngài. Tôi hy vọng ngài có thể hướng dẫn tôi nhìn xuyên qua màn sương mù này và tránh xa phía bên kia của bóng tối và sự hỗn loạn. Trong khi lẩm bẩm với chính mình, Nadia chắp tay lại, cúi đầu và bắt đầu cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau nàng, nếu nàng luôn ngây thơ như vậy thì nàng sẽ không bao giờ thành công đâu, tiểu thư Nadia. Là ai? Nghe thấy giọng nói này, Nadia vội vàng đứng dậy, quay người lại, ấn tay vào chuôi kiếm và cảnh giác nhìn về phía sau. Chẳng bao lâu sau, nàng nhìn thấy bóng dáng của Dần hiện ra từ bên trong. Nhìn thấy bộ dạng của Dần, vẻ mặt của Nadia càng lạnh lùng hơn. Tôi không cần ngài phê bình niềm tin của tôi, ngài bạ tạ nụn mẹn. Ta không quan tâm đến niềm tin của nàng, tiểu thư Nadia. Nghe câu trả lời của Nadia, Dần khịt mũi lạnh lùng. Ta chỉ không muốn nhìn thấy một kẻ nửa vời gieo vạ những đứa trẻ đáng yêu của ta. Đây không phải là giáo đường, và cũng không phải là nơi mà nàng có thể tùy tiện đọc thuộc lòng các giáo lý để thu hút sự chú ý. Tiểu thư Nadia, ta nghĩ giám mục Hạo đã có một quyết định sai lầm khi cử nàng đến đây, ngay cả khi chính mình cũng không hiểu được ý nghĩa thực sự của giáo lý, làm sao có thể dạy người khác được? Sao ngài lại nói tôi không hiểu giáo lý? Khi nghe điều này, Nadia nhảy dựng lên như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Tôi lớn lên trong giáo hội thánh đường từ khi còn nhỏ và đã nhận được lễ rửa tội và lời dạy của con mắt sự thật. Tôi biết rất rõ. Tuy nhiên, Nadia chưa kịp nói hết lời thì đã bị dẫn cắt ngang. Khi hiện tại, nàng cảm thấy mê man ở đây là câu trả lời tốt nhất. Tôi năm. Nghe vậy, Nadia mở miệng một lát, nhưng lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng có biết tại sao mình không thể chiếm được lòng tin của họ không? Tự kiêu, tự mãn, tự đại, tiểu thư Nadia, đây là cách nàng cư xử bây giờ. Nàng lớn lên trong giáo hội thánh đường và học giáo lý từ khi còn nhỏ, vì vậy nàng nghĩ rằng nàng biết những điều này rõ hơn tất cả chúng ta ở đây, nhưng thực tế là gì? Nàng có thực sự có ý định suy nghĩ và hiểu ý nghĩa thực sự chứa đựng trong giáo lý không? Thần bảo vệ cư dân ánh sáng nhưng không có nghĩa họ sẽ giải quyết mọi việc. Kỹ năng kiếm thuật của nàng được thần linh ban tặng sao? Những người nông dân đó có thể làm ruộng kể từ khi họ được sinh ra không? Làm thế nào mà mỗi người trong số họ có được kỹ năng của mình? Chẳng lẽ khi họ mở mắt ra là được thần linh ban tặng? Không, lý do họ chiến đấu và làm việc là vì những kết quả mà họ đạt được từ việc sử dụng trí tuệ và nỗ lực học hỏi của mình. Đó không phải là những ân huệ họ nhận được từ việc quỳ gối cầu nguyện suốt ngày. Nói đến đây, Dánh dừng lại một lúc, rồi liếc nhìn Nã Đi A nhợt nhạt đầy ẩn ý, hoàn toàn không nghĩ dựa vào chính mình nỗ lực, chỉ là khẩn cầu lòng thương xót của thần linh. Tiểu thư Nã Đi A, ta nghĩ có lẽ nàng không phù hợp với công việc này. Ta mong nàng có thể nghiêm túc xem xét, và nếu có thể, ta sẽ yêu cầu giám mục Hạ Thuật tìm người khác tiếp tục nhiệm vụ này. Nói xong, Dánh quay lại không chút do dự và biến mất trong chớp mắt. Mà Nã Đi A chỉ ngây người nhìn chăm chú vào lưng Dánh, trong mắt nàng có một chút mê man không thể diễn tả được. Chương 232. Sô Dỗ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chương 232. Sô Dỗ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan hử. Sau khi đọc lá thư trên tay, ông lão hừ lạnh ném nó sang một bên. Rồi ông ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước. Lúc này, trong thư phòng mọi người đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn ông lão, thậm chí không dám thở mạnh. Đây là một sự ô nhục đối với gia tộc Sô Dỗ. Tộc trưởng của gia tộc Sô Dỗ, Pasi Sô Dỗ, lần này thực sự tức giận. Ông gần như kiên nhẫn đọc bức thư đầy dẫy những lời chà phúng, chế nhạo và đe dọa của Dành. Lời nói hoa mỹ và tao nhã phía trên đã không che giấu được suy nghĩ thực sự sâu thẳm trong lòng đối phương, từ mỗi câu chữ đều có thể thấy được tác phong độc đáo của giới quý tộc ba, đây giống như một vị quý tộc xuất thân cao quý nhìn người ăn xin bên đường, nhưng vẫn giữ vẻ duyên dáng và nói chuyện với hắn ta, nhìn thấy cảm giác trịch thượng đó, Hạ Xịt gần như lên cơn đau tim vì tức giận. Thằng khốn kiếp đáng chết này ba. Nếu dần ở đây, Hạ Xịt nói không chắc liền trực tiếp chém tới, nhưng đáng tiếc, thứ trước mặt hắn không phải là người mà chỉ là một mảnh giấy viết thư. Vì vậy, lão tộc trưởng chỉ có thể miễn cưỡng đè nén cơn tức giận của mình, nhưng từ ánh mắt tức giận khi nhìn người khác, có thể thấy lão tộc trưởng lúc này đã vô cùng tức giận. Xì nhục. Đây chính là xì nhục. Tên ngốc Alexander đó thực sự đã khiêu khích bạ tạ nổn mẹn. Chẳng phải thằng khốn đó không nghe nói về sự tích của họ sao? Hắn ta ngu ngốc đến mức muốn tự mình trải nghiệm. Điều này thật tuyệt. Bây giờ, gia tộc sổ rổ của chúng ta đã trở thành trò cười của liên bang sở cả. Lão tộc trưởng nặng nề là bàn, dâu quai nón run rẩy không ngừng, người bên dưới cũng sợ hãi. Trên thực tế, sự tức giận của bạ xịt không hoàn toàn vô lý. Sau thất bại của buổi lễ đó, danh tiếng của gia tộc Sổ Dồ đã sa sút rất nhiều. Nếu họ không thỏa thuận với gia tộc Pa Ý Hụt và hy vọng rằng họ sẽ che giấu tin tức Thanh Phong Kiếm đã biến thành một sinh vật bất tử, sợ mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn. Việc biến đổi sinh vật bất tử chỉ có thể được thực hiện một cách lén lút. Một khi bị phát hiện, thậm chí bị đem đến giáo hội thánh đường, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cho gia tộc Sổ Dồ. Nhưng may mắn thay, các giao dịch chính trị luôn bẩn thỉu và đen tối. Với con át chủ bài này trong tay, gia tộc Pa Ý Hụt chắc chắn sẽ không ngu ngốc thông báo cho giáo hội thánh đường, thay vào đó, họ buộc gia đình Sổ Dồ phải rút lui khỏi cuộc bầu cử. Thậm chí còn hứa hẹn không được gây thêm rắc rối cho gia tộc Pa Ý Hụt trong thời gian họ nắm quyền, nếu không họ sẽ không ngại lan truyền sự việc này ra ngoài, khiến gia tộc Sổ Dỗ phải đau đầu. Điều này đã khiến tộc trưởng già Sổ Dỗ rất tức giận, bởi thất bại của Sổ Dỗ không chỉ là thất bại của gia tộc ông mà còn là thất bại của phe Sổ Dỗ trong liên bang Sơ Cả. Đây không chỉ là gia tộc Sổ Dỗ mà còn cả các đồng minh. Mà bây giờ, nếu người đứng đầu thua cuộc, đương nhiên sẽ bị đồng minh đổ lỗi. Sổ Dỗ đã khó khăn lắm mới có thể trấn áp những thứ này, nhưng điều mà vị tộc trưởng già không ngờ tới là, mình đang vất vả ở phía trước, vậy mà tên khốn Alexander này lại chơi xấu sau lưng mình. Hắn khiêu khích bất luận kẻ nào cũng không tốt, nhưng hắn lại chọc tức tên sát tinh bạ tạ nổi mẹn. Đây có phải là lo gia tộc Sổ Dỗ đã sống quá lâu sao? Điều khiến lao tộc trưởng càng thêm khó chịu chính là lời buộc tội từ giáo hội thánh đường. Xảy ra chuyện lớn như vậy, giáo hội thánh đường đương nhiên sẽ can thiệp điều tra. Vì đây chỉ là một cuộc xung đột đơn giản và không liên quan đến bất kỳ âm mưu nào nên giáo hội thánh đường đã điều tra rất nhanh chóng. Họ gần như không mất thời gian để sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện về vụ việc. Nói một cách thẳng thắn, trong vấn đề này, Alexander chịu hoàn toàn trách nhiệm và không thể trốn tránh. Đầu tiên, việc lái thuyền liều lĩnh trên sông của hắn đã là một hành động rất nguy hiểm và hắn không quan tâm đến sự an toàn của người khác. Nếu Dần không đáp trả, chiếc phà hắn ta đang đi cũng có thể bị Alexander lật úp, do đó phản ứng của Dần là đúng. Mà trong chuỗi xung đột sau đó, toàn bộ đều là Alexander chủ động khiêu khích, Dần buộc phải đáp trả. Tất nhiên, điều khiến giáo hội thánh đường tức giận nhất chính là việc Alexander dám huy động quân đoàn cảnh vệ tấn công Dần. Không phải giữa các quý tộc không có tranh đấu, nhưng cho dù có xung đột thì họ cũng thường phái tư binh tấn công lẫn nhau chứ không phải lên cấp chính quy. Vì tư binh, nói trắng ra là chó do quý tộc nuôi, nên nếu hai bên có thả chó căn nhau thì đó chỉ có thể coi nhau là tranh chấp. Nhưng nếu quân đội chính quy trực tiếp gia nhập thì đó gần giống như một lời tuyên chiến trần trụi. Nếu Dành bị giết, thì như hắn ta đã nói với giám mục Hạc Vốt, giáo hội thánh đường có thể phản đối hoặc tức giận, nhưng họ sẽ không làm gì cho hắn ta. Nhưng Dành đã không bị giết và phản công thành công trong một hiệp. Kết quả là, thái độ của giáo hội cũng thay đổi, Dành cũng là một quý tộc vinh dự. Tấn công hắn ta sẽ tương đương với việc ca không cho giáo hội thánh đường mặt mũi. Ngoài ra, lỗi ban đầu thuộc về phía Alexander nên sự lên án của họ cũng chính đáng và nghiêm khắc khiến gia tộc Sổ Dỗ không nhấc nổi đầu lên. Không chỉ vậy, do sự can thiệp của giáo hội thánh đường, nhiều tin đồn bất lợi cho gia tộc Sổ Dỗ bắt đầu lan truyền. Ví dụ, có nhiều tin đồn rằng tại sao Alexander sẽ muốn tấn công Dần. Bởi vì hắn kỳ thực là một tà giáo đồ, mục đích tiêu diệt Dần là để tấn công giáo hội thánh đường ba, phải thừa nhận rằng câu nói này thực ra rất phổ biến, và ngay cả trong giáo hội thánh đường cũng có những tiếng nói tương tự. Bởi vì những gì Alexander làm quá điên rồ và khó tin. Chỉ vì xung đột nhỏ đó mà hắn ta đã thực sự phái quân chính quy đến bao vây và trấn áp Dần. Người bình thường có thể làm được điều đó không? Nhưng nếu Alexander là một tà giáo đồ, thì mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn nhiều, bởi vì những tà giáo đồ là một nhóm người mất trí trong mắt người thường, và việc họ làm không có gì đáng ngạc nhiên. Tin đồn này là một đòn giáng mạnh vào gia tộc Sozo. Điều khiến họ càng rắc rối hơn là ngay cả những đồng minh của gia tộc Sozo cũng bắt đầu nghi ngờ liệu những tin đồn này chỉ là tin đồn hay chúng là sự thật. Rốt cuộc, chỉ có thành viên của gia tộc Sozo mới biết về tuyên bố của Giáo hội Thánh Đường. Những người khác chỉ biết rằng gia tộc Sozo đã bị Giáo hội Thánh Đường lên án, nhưng nội dung cụ thể thì không rõ. Trong trường hợp này, điều gì sẽ xảy ra nếu gia tộc Sozo thực sự có liên quan đến những tà giáo đồ? Chuỗi sự kiện này đã khiến gia tộc Sozo rơi vào tình trạng sức đầu mẹ chán, và yêu cầu bồi thường của dần khiến họ càng tức giận hơn ba, thằng khốn đó thực sự muốn loạn phọt. Đây chỉ đơn giản là một giấc mơ. Phải biết rằng Hoàn Phật là một tòa thành mà gia tộc Sổ Dỗ đã rất khó khăn để xây dựng và phát triển trong nhiều thế hệ. Làm sao có thể nhường lại quyền lực mà họ đã dày công vun đắp cho người khác? Đây chỉ đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày, suy nghĩ viển vông ba. Các ngươi có suy nghĩ gì? Vừa dùng ngón tay gõ gõ bàn, lão tộc trưởng nhìn chăm chú những người trước mặt, lạnh lùng nói. Nghe được những lời này, hầu như tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn ông ta ba. Rất rõ ràng, đối mặt với yêu cầu cực kỳ vô lý như vậy, bọn họ cũng không biện pháp tốt. Từ chối? Đương nhiên phải từ chối rồi. Nhưng đối phương đã nói rất rõ ràng, nếu họ từ chối yêu cầu này, Dàn rất có thể sẽ trực tiếp đánh tới cửa hưng binh vấn tội. Thằng khốn đó chắc chắn có thể làm được chuyện như thế. Đặc biệt là khi nghĩ đến những gì trong thư viết, nếu ngài từ chối yêu cầu hợp lý của ta, thì ta sẽ rất vui khi nhìn thấy thi thể của Alexander lay động ở quảng trường trung tâm Calendar. Điều này khiến ngọn tà hỏa của lão tộc trưởng bùng phát từ sâu trong lòng ông. Ông có thể tưởng tượng rằng nếu Dàn thực sự làm một việc như vậy thì gia tộc Sổ Rồ sẽ triệt để xong đời. Danh tiếng của họ sẽ tụt dốc và liên minh của họ sẽ tan rã. Đến lúc đó, gia tộc Sổ Rồ sẽ hoàn toàn tan rã. Nhưng cuối cùng nên làm gì? Thưa cha, con nghĩ tốt nhất chúng ta nên nhượng bộ. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Nghe được lời của hắn, mọi người đều quay đầu lại ngạc nhiên nhìn hắn ba, đó là Kết Sổ Rồ, con trai của Pạ Sĩ Sổ Rồ và là người thừa kế đầu tiên của gia tộc Sổ Rồ. Ý của ngươi là chúng ta nên đồng ý với yêu cầu của hắn ta à? Đối mặt với lời nói của Kết, lão tộc trưởng cũng không hề tức giận. Thay vào đó, ông ta hỏi với giọng trầm khàn khàn. Vâng thưa cha. Cảm nhận được ánh mắt của lão tộc trưởng, Kết dũng cảm gật đầu. Là người thừa kế của gia tộc Sổ Rồ, Kết hiểu rất rõ sức mạnh của Dần khi hắn tham dự buổi lễ nên nếu có ai có mặt lên tiếng nhiều nhất thì đó chính là hắn con từng gặp các thành viên của gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn trong một buổi lễ. Với tất cả sự kính trọng, thưa cha, mọi người đều cho rằng Bạ Tạ Nổn Mẹn chỉ là một quý tộc sa sút. Sau này, vì hắn thu được danh hiệu quý tộc vinh dự mới nhất phi trùng thiên. Nhưng con cảm thấy đây chỉ là giả tạo. Trên thực tế, con hoài nghi gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn có khả năng là một gia tộc cổ xưa bí ẩn, hơn nữa thực lực rất mạnh. Ý ngươi là năm? Béo Lima con gặp trong buổi lễ, những người lính xung quanh nàng ấy không phải là tư binh của gia tộc Bạ Yút, mà là thành viên của gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn. Họ còn trẻ nhưng đều có thực lực đẳng cấp đại sư, và thiếu nữ ăn mặc như một kỵ sĩ thậm chí có thể đánh bại Thanh Phong Kiếm. Thưa cha, sức mạnh như vậy căn bản không phải là thứ mà một quý tộc vinh dự có thể sở hữu. Từ ý ngươi là, con nghi ngờ rằng gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn này rất có thể có mối quan hệ nào đó với Giáo hội Thánh Đường. Theo tình báo chúng ta nhận được từ bên trong Giáo hội Thánh Đường, lý do khiến ngài dần có thể nhận được phong tước, ngoài thành công trong việc giúp thần điện chiến thần thu được thần ân, còn có một nguyên nhân chính khác là gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn đã đáp lại lời kêu gọi của Giáo hội Thánh Đường trong Thiên Địa Đại Chiến lần thứ 2 và tham gia vào cuộc chiến đó, vì vậy 12. Vì vậy, gia tộc này rất có thể là một lực lượng nội bộ bí mật của Giáo hội Thánh Đường. Nghe vậy, lão tộc trưởng Sổ Rồ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Nếu điều này thực sự xảy ra thì sẽ rắc rối. Hơn nữa theo con trai của ông, khả năng này thực sự rất cao. Suy cho cùng, những thứ khác đều có thể ngụy trang, nhưng sức mạnh của tùy tùng và thuộc hạ thì không thể ngụy trang. Tất nhiên có thể dùng tiền để mua một số cường giả, nhưng khí thế của những người được thuê hoàn toàn khác với những người được gia tộc đào tạo từ nhỏ. Lùi lại 10.000 bước, cho dù gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn không có mối quan hệ đặc biệt nào với Giáo hội Thánh Đường thì sức mạnh cường đại của nó cũng không thể coi thường. Chỉ cần phần nổi của tảng băng chìm được dấn lộ ra là đủ để đánh bại tất cả các quý tộc trên cao nguyên Ea Lệ. Ai biết được loại quái vật khổng lồ nào đang đứng đằng sau hắn ta? 4. Đối mặt với lời nói của con trai mình, lão tộc trưởng nhắm mắt lại. Ông ta im lặng một lúc rồi mới mở mắt ra. Nhưng lần này, trong mắt hắn chỉ có lửa cháy hừng hực. Ta sẽ không đồng ý với đề nghị này. Sau đó, lão tộc trưởng nói từng chữ một. Vinh quang của gia tộc Sổ Rồ được xây dựng trên những trận chiến và chiến thắng. Từ tổ tiên của chúng ta cho đến ngày nay, chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc trước khi chiến đấu. Đây là sự sỉ nhục đối với gia tộc Sổ Rồ. Nói xong, ông lão đập bàn đứng dậy. Hắn muốn đoạn phọt. Được, để hắn tự mình đi lấy đi. Ta muốn xem người trẻ tuổi kia có bản lĩnh gì. Chương 233. Kỹ xảo đổ lỗi cho nhau. Chương 233. Kỹ xảo đổ lỗi cho nhau. Sắc trời đã tối, ánh sáng huyền ảo rực rỡ tỏa sáng trong phòng khách rộng rãi và thoải mái. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch phẳng, mịn sáng đến mức có thể phản chiếu hình ảnh phía trên. Dãy núi ngoài cửa sổ hiện lên một chút màu xanh dưới ánh trăng sáng, khiến chúng trông đặc biệt yên bình và thanh bình. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, thậm chí có thể nhìn thấy ngọn những tán cây phía xa khe đung đưa theo gió, tạo ra âm thanh xào xạc dễ chịu, trông vô cùng đẹp mắt. Mà đối với khung cảnh đẹp như vậy thì việc duy nhất có thể làm là tận hưởng nó. Dàn chỉ dựa vào ghế sofa một cách không phong độ chút nào, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn lá thư trong tay có một vệt vòng cung. Hắn ta đọc lá thư trong tay một cách nghiêm túc, rồi ném lá thư có đóng dấu của Giáo hội Thánh Đường sang một bên. Gia tộc Sổ Rồ đã từ chối yêu cầu của ta. Giọng điệu của Dàn rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút giễu cợt. Sau khi nghe những gì hắn nói, Edoa, người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh hắn và không nói gì, đưa tay ra, nhặt lá thư lên, liếc nhìn rồi lắc đầu. Đây là chuyện đương nhiên, thưa chủ nhân. Mặc dù xác thực có nguyên nhân, nhưng yêu cầu đối phương bồi thường một tòa thành cũng là quá mức tưởng tượng. Hơn nữa đây không phải một trấn nhỏ, mà là một trong vô số tòa thành lớn trên cao nguyên Eale. Nếu gia tộc Sổ Dỗ đem tòa thành này chắp tay dâng cho ngài, thì họ không cần thiết phải tiếp tục tồn tại. Dù thế nào đi nữa, đối với các thế lực trên cao nguyên Eale, chúng ta đều là người ngoài, nên sự phản kháng và bác bỏ của Sổ Dỗ sẽ không gây ra sự chế giễu từ người khác, ngược lại, nó còn tạo điều kiện cho những thế lực có cùng mối hận thù tìm cách gây sự với chúng ta. Suy cho cùng, so với việc có kẻ không mời mà đến thì những người đã sống ở đây sẽ làm họ cảm thấy an tâm hơn. Nói đến đây, E Đoạ dừng lại. Đặt bức thư trên tay xuống cho nên nếu chúng ta khư khư cố chấp, e rằng sẽ gặp phải sự vây hãm của toàn bộ thế lực quý tộc của cao nguyên Eale. Khi đó, gia tộc Hạ Ý Hụt hay giáo hội Thánh Đường đều không thể đứng về phía chúng ta trước nguy cơ bị chúng nộ. Có vẻ như tộc trưởng của gia tộc Sổ Dỗ quả thực rất thông minh, và ông ta hiểu rõ đạo lý trong đó. Đúng vậy, ta chỉ thích những người thông minh, vì họ thích biến những điều đơn giản thành phức tạp. Sau khi nghe E Đoạ phân tích, Giản Đung Dung tựa lưng vào ghế sofa, khoanh tay, nheo mắt lại và nở nụ cười như một con cáo nhỏ. Càng suy nghĩ, càng lo lắng thì càng dễ bộc lộ điểm yếu của mình. Biết quá nhiều đôi khi cũng là điểm yếu, nàng có nghĩ vậy không? Nếu đối phương cho rằng mình rất thông minh, còn tại trước mặt ta bày ra những thủ đoạn vô tri ngu xuẩn này. Vậy E Đoạ, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Đơn giản thôi, thưa chủ nhân. Đối mặt với câu hỏi của Giản, E Đoạ cũng nở một nụ cười tự tin và tao nhã. Quyền chủ động từ đầu đến cuối nằm trong tay chúng ta, trong trường hợp này, điều chúng ta phải làm là tiếp tục kiểm soát hướng đàm phán. Vì Sổ Dỗ đã từ chối một cách mạnh mẽ như vậy nên chúng ta chỉ cần đưa ra cho họ một yêu cầu khác. Về phần yêu cầu là cái gì bốn? Để các thành viên của gia tộc Sổ Dỗ đích thân đứng ra xin lỗi gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn sao? Lão giám mục Hạt mở to mắt kinh ngạc khi nhìn E Đoạ, người đang lặng lẽ đứng trước mặt ông, mặc một bộ váy lộng lẫy và trông như một thiên kim đại tiểu thư. Thành thật mà nói, sau khi nhận được câu trả lời từ Sổ Dỗ rằng cùng lắm là mọi người sẽ cùng chết, Hạt thực sự lo lắng rằng Dần sẽ phát động một cuộc tấn công vào gia tộc Sổ Dỗ bất kể tình hình thế nào. Nếu đúng như vậy thì vị trí của giáo hội Thánh Đường sẽ rất lung túng. Nhưng bây giờ có vẻ như điều này không hề xảy ra. Ý ngươi là sẵn sàng từ bỏ yêu cầu trước đó của mình sao? Tất nhiên rồi, thưa ngài giám mục Hạt tôn kính. Giọng nói của E Đoạ vẫn nhẹ nhàng và bình yên như ngày nào. Chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trên thực tế, cho dù có bị đánh chết, Hạ Hột sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn vào lúc này, dù hắn nhìn thế nào cũng trông giống như một thiếu nữ quý tộc, lại thực sự có thể là một sinh vật bất tử ba. Nói đi nói lại, với tư cách là một sinh vật bất tử, E Đoạ thực sự vẫn còn dám đến giáo đường, điều này đã khó tin nổi. Đề nghị trước đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ của chủ nhân. Dù nói như vậy nhưng chúng ta cũng biết đó chỉ là một ý tưởng mơ mộng hão huyền. Vì vậy, cho dù gia tộc Sổ Dỗ có từ chối đề nghị của chúng tôi thì đó cũng là chuyện đương nhiên, cả tôi và chủ nhân đều có thể hiểu được điều này. Nói xong, E Đoạ mỉm cười xin lỗi với giám mục Hạc Vượt, điều này cũng khiến lao giám mục thư giãn rất nhiều vì sự lo lắng ban đầu của mình. Nhưng hắn cũng biết với tính khí của Rảnh, mọi chuyện có thể sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Giám mục Hạc Vượt có thể được coi là mèo già hoa cáo. Tất nhiên ông ta biết rằng nếu Rảnh im lặng sau khi bị Sổ Dỗ từ chối, thì gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn sau này sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống trên cao nguyên Eale. Nếu họ không thể làm gì đó để thể hiện sức mạnh và sự tồn tại của mình muốn. Nhưng năm, quả nhiên, ngay khi Hạc Vượt nghĩ đến điều này, hai hắn lập tức nhận được lời nói như dự đoán. Gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn cũng là một gia tộc vĩ đại có truyền thừa cổ xưa. Chúng tôi phải đáp trả bất kỳ sự xúc phạm và công kích nào đối với các thành viên trong gia tộc. Vì gia tộc Sổ Dỗ đã từ chối đề nghị trước đó nên chúng tôi yêu cầu gia tộc Sổ Dỗ phải bày tỏ lời xin lỗi với chúng tôi. Cuối cùng, giọng nói dịu dàng ban đầu của Én Loa đột nhiên trở nên kiên quyết. Nếu bọn hắn dám coi thường bình quang của gia tộc Bạ Tạ Nổn Mẹn, lần nữa muốn hạ đục chúng ta, như vậy chúng ta sẽ nhân danh tổ tiên chúng ta, sẽ bắt đầu một cuộc chiến không chết không thôi với gia tộc Sổ Dỗ. Danh dự bị xúc phạm phải được rửa sạch bằng máu. Nếu gia tộc Sổ Dỗ tiếp tục phớt lờ yêu cầu của chúng tôi, thì chúng tôi thả rằng cao nguyên này máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Cho dù chúng ta là kẻ thù của mọi người, chúng ta cũng sẽ không bao giờ rút lui hay dao động. Cái này năm. Nghe được lời này, lão giám mục Hạ Hột sửng sốt, cho đến lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu được ý tứ của đối phương. Điều này đang buộc gia tộc Sổ Dỗ phải ra bài. Lúc đầu, gia tộc Sổ Dỗ đã mạnh mẽ từ chối yêu cầu của Rảnh, và Hạ Hột cũng cho rằng cách làm của gia tộc Sổ Dỗ rất thông minh. Hơn nữa hắn thực sự lo lắng rằng Rảnh sẽ lựa chọn chiến tranh. Đến lúc đó, ngay cả khi hắn là một quý tộc vinh dự, giáo hội Thánh Đường cũng không thể bảo vệ hắn. Phải biết rằng giáo hội Thánh Đường ban đầu là một liên minh gồm 9 giáo hội, và họ đương nhiên không thể hợp tác chân thành với nhau. Nhiều người khá chán ghét những gì Dần đã làm, họ cho rằng việc giáo hội Thánh Đường phong tước hiệp sĩ cho Dần là một sai lầm, bởi vì những gì chàng trai trẻ này làm thực sự không phù hợp, và nó có thể dễ dàng khiến giáo hội Thánh Đường gặp rắc rối. Vì vậy nếu Dần thực sự quyết định ra tay, giáo hội Thánh Đường hiển nhiên sẽ không ủng hộ hắn. Thế nhưng bây giờ, Dần đã có một phản ứng rất thông minh. Hắn ta đã đổ trách nhiệm này thẳng lên gia tộc Sổ Dỗ. Mặc dù sự việc của Alexander đã gây chấn động cao nguyên Eale, nhưng bất kể là quý tộc, giáo hội Thánh Đường hay những người khác, họ đều đồng ý ở một điểm, đó là rắc rối lần này của Alexander đã đi quá xa. Gửi quân đội và tàu chiến đến bao vây một quý tộc hợp pháp, nếu ở rừng sâu núi thẳm thì còn chấp nhận được, nhưng ngươi lại làm điều đó ở Hanford, còn làm điều đó trước sự chứng kiến của công chúng. Mặc kệ ở thế giới nào, vẫn có một số quy tắc ngầm đã được thống nhất, các quý tộc cũng không ngoại lệ. Ngươi có thể thuê sát thủ để ám sát kẻ thù của mình, cũng có thể cải trang thành đạo tặc để tấn công đoàn xe của họ, hoặc thậm chí có thể sử dụng các quy định của pháp luật để làm đối phương ăn quả đắng. Nhưng đây đều là chuyện lén lút, không thể bị phơi bày ra ánh sáng, hơn nữa cũng không có ai nguyện ý thừa nhận. Nhưng những gì Alexander làm gần giống như đặt trực tiếp lời bàn tán, ám sát và đầu độc của các quý tộc trong bữa tiệc lên bàn. hơn nữa còn trần trụi và lộ ra mà không hề che giấu chút nào. Điều này khiến những quý tộc kia cảm thấy vô cùng tức giận. Trên thực tế, mặc dù họ đều ủng hộ gia tộc số rồ, nhưng đối với Alexander, chư đội hữu này, họ thật sự không biết phải nói gì. Ngay cả kết luận điều tra của giáo hội Thánh Đường cũng cho thấy Alexander là thủ phạm của toàn bộ sự việc, và họ đương nhiên không nghi ngờ gì về điểm này. Chỉ vì yêu cầu của Dành quá không thể chấp nhận được nên đã gây ra phản ứng dữ dội từ các quý tộc khác. Dù sao ngươi nói chọc giận ngươi một lần liền muốn cắt đất đền tiền, điều này không ai có thể chấp nhận được. Hôm nay là gia tộc số rồ, liệu ngày nào có đến lượt một gia tộc khác? Một khi loại chuyện này tạo thành tiền lệ, sẽ còn đến mức nào? Nhưng bây giờ, Dành đã khéo léo giải quyết mâu thuẫn này. Hắn ta đã ném lại vấn đề cho gia tộc số rồ. Vì họ đã phạm sai lầm nên họ phải xin lỗi. Sự chân thành mà gia tộc số rồ có thể thể hiện chính là chìa khóa của vấn đề. Hơn nữa đây vẫn là một vấn đề rất tế nhị. Nếu gia tộc sổ rổ đưa ra quá nhiều sự chân thành sẽ bị coi là sợ rằng. Nhưng nếu gia tộc sổ rổ hời hợt với điều này, thì khi dần bạo phát cơn thịnh nộ như sấm sét, các quý tộc khác sẽ khó có thể nói được gì. Suy cho cùng, không có quý tộc nào có thể chịu đựng được việc bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Bởi vì điều này, vẻ mặt của giám mục Hạ Luật hơi thay đổi sau khi nghe yêu cầu của Enoa. Ông biết rất rõ ràng dần hiện đã chuyển toàn bộ trách nhiệm sang gia tộc sổ rổ, mà tiếp đó, là chiến hay là hòa, đều do sổ rổ lựa chọn. Trước vấn đề dần đặt ra, gia tộc sổ rổ sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào đây? Chương 234. Lời mời từ bóng tối. Chương 234, lời mời từ bóng tối. Không ai biết gia tộc sổ rổ sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào khi đối mặt với Dành. Nhưng đối với Alexander, ít nhất có một điều chắc chắn, đó là số phận của hắn không liên quan gì đến gia tộc hắn. Lúc này, Alexander đang nằm trong căn phòng đá tối tăm, mờ mịt, ngơ ngác nhìn trần nhà. Hiện tại, hắn ta đang ở trong nhà tù dưới quyền của giáo hội Thánh Đường. Nơi này ban đầu được dùng để giam giữ những kẻ báng bổ và tà giáo đồ phạm tội nghiêm trọng, nhưng giờ đây, hắn đã trở thành một trong số họ. Cách đây không lâu, hắn còn là một quý tộc cao ngạo, nhưng bây giờ, hắn chỉ là một tù nhân ăn mặc rách dưới ba. Ngay cả một bữa ăn ngon cũng là hy vọng xa vời. Đây không còn là ngôi nhà ấm áp của hắn nữa, sẽ không có ai quỳ xuống để lấy lòng hắn nữa, và Alexander chỉ có thể gánh chịu hậu quả của tất cả những điều này. Alexander không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng hắn biết đó chắc chắn không phải là điều tốt lành. Đã vài ngày kể từ sự việc đó, và hắn vẫn bị giam trong nhà tù của giáo hội Thánh Đường. Không có ai trong gia tộc đến thăm hắn, điều đó rõ ràng có nghĩa là Alexander đã bị gia tộc bỏ rơi. Hơn nữa, Alexander cũng nghe được một số tin đồn từ miệng những người thỉnh thoảng đi ngang qua, nhưng đó không phải là điều tốt cho hắn ta. Trên thực tế, có tin đồn mọi người đều biết rằng Alexander có thể đã bị đưa đến một tu viện, nơi hắn sẽ bị giam giữ như một tu sĩ khổ hạnh cho đến khi chết đi. Điều này khiến Alexander vô cùng bất an, hắn không khỏi run rẩy khi nghĩ rằng rất có thể mình sẽ phải trải qua những năm tháng tương lai trong một tu viện khô khan. Nhưng hắn có thể làm gì? Gia tộc Sozo đã nói rõ rằng họ muốn từ bỏ hắn, mà giáo hội Thánh Đường không thể buông tha hắn, chẳng lẽ hắn chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của giáo hội Thánh Đường, sống quãng đời còn lại trong một tu viện hẻo lánh và cơ khổ? Đùa gì thế? Nghĩ tới đây, Alexander nghiến răng, nắm chặt tay và đập mạnh vào tường. Tất cả là do người đàn ông đó gây ra. Dành bạ ta nôn mèn. Nếu không có hắn vẫn đang ôm một người phụ nữ nào đó trong tổ ấm áp của mình, mặc quần áo ngăn nắp, thay vì ở đây, tràn trọc trên chiếc giường đá lạnh lẽo này. Chết tiệt. Thân phận, sự giàu có, mọi thứ của hắn giờ đây đã hoàn toàn rời xa hắn ba, hắn thậm chí có thể tưởng tượng những người trong gia tộc sẽ cười nhạo sự ngu ngốc và hoang tưởng của hắn như thế nào. Alexander đã không có được một giấc ngủ yên bình trong vài ngày qua, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, ánh sáng lạnh lẽo băng giá đó sẽ xuất hiện trước mặt Alexander, tàn nhẫn kéo hắn từ giấc mơ trở về hiện thực. Alexander không phải chưa từng trải qua chiến đấu, nhưng ít ai khiến hắn cảm thấy cận kề cái chết như Dành. Điều đó khiến hắn cảm thấy tức giận và căm ghét. Tất nhiên, có lẽ chính Alexander cũng nhận ra rằng nỗi sợ hãi trước sức mạnh mạnh mẽ của Dành ẩn sâu trong lòng chính là căn nguyên của mọi chuyện. Hắn bị dọa sợ. Khi Dành rút thanh trường kiếm ra, hắn giống như một con chó ghẻ lở cúp đuôi giữa hai chân và run rẩy, không ngừng vây đuôi với hy vọng đối phương có thể cho hắn một con đường sống. Đối với Alexander, đó là sự yếu đuối, tủi nhục và nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Có lẽ chính vì nhận ra điều này mà hắn càng tức giận hơn. Mọi chuyện không nên như thế này. Alexander lại nhắm mắt lại, buộc bản thân phải cố gắng ngủ. Cũng như lần trước, do thiếu ngủ nên hắn nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Nhưng chẳng bao lâu, ánh sáng lạnh lẽo đó lại xuất hiện trước mắt hắn trong bóng tối ba, lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm tới ngực hắn, nhưng Alexander không có nơi nào để trốn thoát, hắn chỉ có thể đứng đó ngơ ngác, bất lực nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực, xé toạc bắp thịt của hắn, rồi cắt ra cơ thể hắn. Alexander thậm chí còn nhìn thấy trái tim đang đập của hắn ta nhảy ra khỏi lỗ đen trong lồng ngực, rơi xuống bóng tối vô biên dưới chân hắn ba. Không ba. Alexander mở mắt, hắn thở hổn hển, cả hai mắt đều mở to. Hắn có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực, khiến hắn phải đưa tay ra che ngực, như thể điều này sẽ ngăn nó nhảy ra ngoài. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt ba. Alexander nắm chặt tay và thầm nguyền rủa. Hắn ta thậm chí còn không biết hận ai, Dành. Tên này nhất định nằm trong danh sách trả thù của hắn, nếu có thể rời khỏi đây, nếu hắn có thực lực mạnh mẽ thì có thể tiêu diệt hoàn toàn thằng khốn khó chịu đó, nhìn hắn quỳ xuống trước mặt mình cầu xin sự thương xót. Đánh bại hắn ta, giết hắn ta, lắng nghe tiếng kêu của hắn ta và xé nát tứ chi và cơ thể hắn ta, rồi tắm trong máu. Đó là những gì giấc mơ của Alexander mở ra. Không giống như bây giờ, trong tuyệt vọng chờ đợi cái chết trong tù. Hu hu hu. Và vào lúc này, đột nhiên bên tai Alexander đột nhiên vang lên một tràng cười. Là ai? Nghe thấy âm thanh, Alexander vội vàng ngồi dậy khỏi giường và nhìn chăm chú về hướng phát ra âm thanh. Chẳng bao lâu, hắn nhìn thấy một bóng dáng duyên dáng đang chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của nhà tù. Khi nhìn rõ đối phương, Alexander không khỏi nín thở, đó là một phụ nữ. một người phụ nữ xinh đẹp. Alexander có thể thề rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Bộ ngực tròn trịa và cao chót vót của nàng run rẩy thu hút sự chú ý của hắn. Vòng eo thon gọn của nàng khiến Alexander gần như phát điên, cặp đùi đầy đặn đó lấp ló từ khe váy, lộ ra một màu trắng nõn, dịu dàng và quyến rũ. Một đôi mái tóc dài màu tím sẫm kết hợp với khuôn mặt trưởng thành và quyến rũ khiến nàng trông đầy cám dỗ và quyến rũ chỉ có ở phụ nữ trưởng thành. Nàng từng bước đi tới trước mặt Alexander, nhìn động tác của nàng, hơi thở của Alexander bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Hắn thậm chí còn muốn lao tới, vồ lấy người phụ nữ này, rồi thỏa sức phát tiết dục vọng của mình. Nhưng không hiểu sao, lúc này tay chân tự do của Alexander dường như bị trói bởi sợi xích nặng hàng nghìn cân, không thể cử động chút nào. Ô thật là một kẻ tội nghiệp, Alexander. Người phụ nữ bước tới chỗ Alexander, đưa tay nâng cằm hắn lên và buộc hắn phải nhìn nàng. Sau đó, Alexander mới nhận ra rằng đồng tử của người phụ nữ trước mặt hắn có vẻ hơi khác so với đồng tử của nhân loại. Chúng không phải là đồng tử của nhân loại mà trông giống đồng tử thẳng đứng của mèo hay rắn hơn, nhưng không biết vì sao lúc này Alexander lại không hề cảm thấy sợ hãi. Nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi như thế nào, ngươi sao lại trở nên như thế này? Alexander, vốn dĩ ngươi có thân phận cao quý, thực lực vô song, nhưng bây giờ lại giống như một con chó hoang. Tại sao? Hả? Alexander đáng yêu của ta. Tại sao? Nhìn chăm chú vào đôi mắt của người phụ nữ, Alexander cảm thấy đầu óc mình lúc càng choáng váng, như thể mình chưa thực sự tỉnh dậy mà vẫn đang mơ. Trên thực tế, Alexander thậm chí còn không nghĩ tới người phụ nữ này là ai hay tại sao nàng ấy lại xuất hiện trước mặt mình mà chỉ theo bản năng lẩm bẩm, suy nghĩ và trả lời những câu hỏi của người phụ nữ. Và câu trả lời đó đã có sẵn trong lòng Alexander. Dài, đúng vậy, nếu không có hắn ta, hắn sao có thể kết cục như thế này? Tất cả những điều này là do hắn ta gây ra, tất cả đều do hắn ta gây ra. Tại sao, cuối cùng người xui xẻo lại là hắn? Đúng rồi, dài. Nghe được câu trả lời của Alexander, người phụ nữ nở một nụ cười đắc ý, nàng cúi đầu, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn ta là kẻ thù của ngươi, Alexander. Chỉ có tiêu diệt hắn, ngươi mới có thể lấy lại tất cả những gì đã mất. Ta có thể đưa ngươi rời khỏi đây và cho ngươi sức mạnh để ngươi có đủ sức mạnh trở thành kẻ thù của dân. Thế nhưng, nói tới chỗ này, giọng nói của người phụ nữ đột nhiên biến mất. Mặc dù nàng ấy vẫn đang nhìn Alexander trước mặt, môi nàng ấy đóng mở như đang nói điều gì đó, nhưng nàng ấy lại không phát ra âm thanh nào. Nhưng Alexander ngơ ngác nhìn nàng, dường như không biết có điều gì kỳ lạ. Mãi một lúc sau hắn mới chậm rãi gật đầu. Ta đồng ý. Rất tốt. Nghe được câu trả lời của Alexander, người phụ nữ khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay chạm vào mặt Alexander. Mở miệng ra. Lúc này, Alexander dường như đã hoàn toàn mất trí. Hắn ta chỉ ngơ ngác nhìn người phụ nữ, rồi mở miệng. Sau đó hắn nhìn thấy người phụ nữ cúi đầu và nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng. Sau đó, môi họ mím chặt vào nhau. Cảm nhận được sự đụng chạm đẹp như mơ này, Alexander bắt đầu run rẩy đưa tay ra, muốn ôm chặt cơ thể mềm mại trong vòng tay. Nhưng vẫn không có cách nào để hành động. Mà Alexander đang say sưa trong đó không nhận ra rằng khi đang hôn người phụ nữ này, một thứ mịn màng, phảng lì như quả trứng lọt vào miệng hắn theo chiếc lưỡi quấn vào nhau của cả hai, rồi chui vào sâu trong cổ họng hắn. Nhìn động tác của Alexander trước mặt, người phụ nữ lại nở nụ cười quái dị, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán Alexander. Tiếp theo đã đến lúc tái sinh. Cún con đang yêu của ta, hãy tiếp thu tương lai mới của mình. Nương theo câu nói này, Alexander cảm thấy ý thức của mình lúc này hoàn toàn rơi vào bóng tối vô biên. Chương 235. Trái tim quái vật được giải phóng. Chương 235. Trái tim quái vật được giải phóng 3. Alexander đột ngột mở mắt và thở hổn hển. Vừa rồi hắn cảm giác như mình vừa mơ thấy một giấc mơ vô cùng tuyệt vời. Trong giấc mơ có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhưng Alexander không còn nhớ chính xác nàng ấy trông như thế nào nữa. Hắn chỉ nhớ rằng đối phương dường như nói rằng sẽ giúp hắn trốn thoát, và sau đó. Hả? Âm thanh của côn trùng vang lên trong tai khiến Alexander chú ý, lúc này hắn mới phát hiện ra mình không ở trong phòng giam nơi hắn bị giam giữ trước đây mà ở trong một nhà kho. Điều này làm Alexander ngạc nhiên. Làm thế nào mà hắn ta lại đến được đây? Chính xác thì nơi này là nơi nào? Hắn loạng choạng đứng dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy bức tường bên ngoài đổ nát của nhà kho và bóng dáng những ngôi nhà xung quanh. Có vẻ như đã là nửa đêm, chẳng thể nhìn thấy gì ngoại trừ ánh đèn lửa hai bên đường. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Tuy rằng không thể hiểu được trước mắt đang xảy ra chuyện gì, nhưng Alexander chắc chắn một điều, đó chính là hắn đã rời khỏi nơi chết tiệt của giáo hội thánh đường, lấy lại được tự do. Nhân tiện, nghĩ đến đây, Alexander lại nghĩ đến người phụ nữ trong giấc mơ, chắc hẳn là nàng ấy đã giúp hắn thoát khỏi nơi khủng khiếp đó. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao nàng ấy lại giúp mình? Mặc dù, lúc này trong đầu Alexander rất hỗn loạn, nhưng hắn cũng biết, dù thế nào đi nữa, hắn đã rời khỏi giáo hội thánh đường, nhưng tiếp theo nên làm gì? Alexander tuy tính tình không tốt nhưng vẫn có tí khôn vặt. Hắn biết rất rõ ràng dù hắn có rời đi bằng cách nào, chỉ cần trốn thoát khỏi nhà tù của giáo hội thánh đường, hắn liền xong đời. Giáo hội thánh đường sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn, mà ngay cả khi hắn chạy về gia tộc Sozo, gia tộc này cũng sẽ không bao giờ bảo vệ hắn nữa. Dù sao hắn cũng chỉ là người thừa kế thứ ba, gia tộc Sozo không cần phải mạo hiểm xúc phạm giáo hội thánh đường để thu nhận hắn. Nếu không, một khi bị giáo hội thánh đường phát hiện, bọn họ thậm chí sẽ nghi ngờ gia tộc Sozo đã cứu hắn, nếu thật sự thành ra như vậy thì sẽ phiền toái. Chết tiệt. Nghĩ đến đây, Alexander không khỏi nện mạnh xuống đất, dù thực sự đã rời khỏi nhà ngục của giáo hội, nhưng nó có tác dụng gì? Liệu hắn có thể lấy lại được thân phận và địa vị như trước không? Leng keng. Lúc này, một âm thanh rõ ràng thu hút sự chú ý của Alexander, hắn nhanh chóng đứng dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trước cửa nhà kho, một người phụ nữ ăn mặc như nông dân đang mở to mắt kinh hãi nhìn hắn. Cũng có trách, không ai có thể ngờ rằng lại nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện ở nơi như vậy. Chưa kể lúc này Alexander vẫn đang mặc đồng phục tù nhân, hơn nữa bộ râu nhiều ngày không được cạo và mái tóc dày, trông hắn không khác gì một kẻ man dợ. Đến đây, có ai không có ai không? Nhìn cách Alexander nhìn mình, người phụ nữ nông dân hét lên, mà nghe thấy tiếng hét này, Alexander ngay lập tức giật mình ba, nếu bị phát hiện, hắn sẽ xong đời. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, gần như cùng lúc với ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Alexander, cơ thể hắn đột nhiên lao về phía trước như một con sói đói và nhảy lên không trung. Hắn ta dùng cả hai tay bóp cổ người phụ nữ nông dân, làm nàng ta im lặng và lại rên rỉ. Sau đó hắn đè người phụ nữ nông dân xuống đất như thế này, gầm lên một con thú hoang và cố gắng bóp cổ người phụ nữ cho đến chết. Đối mặt với sự đe dọa của cái chết, người phụ nữ nông dân cũng phản ứng lại. Nàng mở miệng cố gắng thở như cá mắc cạn trên bãi biển, đồng thời dùng cả hai tay đánh mạnh vào người đàn ông trước mặt và vặn mẹo cơ thể để thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Nhưng vào lúc này, Alexander đương nhiên không thể để người phụ nữ này sống, trong khi hắn đang thở dốc, hắn bóp thật chặt cổ người phụ nữ, cảm nhận được phản ứng sinh mệnh của nàng ta dần dần bị dập tắt trong tay mình. Nhưng vào lúc này, trong đầu Alexander đột nhiên không thể khống chế nổi lên một ý nghĩ, giống như một người đói muốn ăn, khát muốn uống nước, khi nhìn thấy người phụ nữ này sắp chết, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Sau đó, Alexander liền há hốc miệng ra bốn. Ba. Có lẽ chính Alexander cũng không để ý tới, nhưng người phụ nữ nông dân đã nhìn thấy, sau khi người đàn ông trước mặt mở miệng, chiếc lưới lộ ra dài hơn lưới của nhân loại rất nhiều. Nó giống như một con rắn thịt màu đỏ tươi không ngừng quấn lấy nó ba, thần linh ở trên, nàng thậm chí còn nhìn thấy một khe hở với những chiếc răng nhỏ sắc nhọn ở đầu lưới. Đây là loại quái vật gì vậy? Nhưng lúc này, người phụ nữ tội nghiệp không còn cần phải làm rõ điều này nữa, bởi ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc lưới của Alexander đã xuyên vào cái miệng đang há hốc của người phụ nữ như một lưỡi dao sắc bén và đâm sâu vào cơ thể nàng. Ngay sau đó, có thể thấy chiếc lưỡi giống như ống hút màu đỏ tươi bắt đầu căng ra rồi co rút lại, giống như người ta đang hút đồ uống bằng ống hút. Theo động tác của Alexander, sức phản kháng của người phụ nữ dần yếu đi, cuối cùng, cánh tay nàng yếu ớt buông xuống đất và không còn phản ứng nữa. Nhưng vào lúc này, Alexander hoàn toàn không có chú ý tới điều này, ngược lại, hắn giống như bị nhập hồn, điên cuồng hấp thu năng lượng thu được từ cơ thể người phụ nữ. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ, ấm áp và thoải mái đang xâm nhập vào cơ thể mình, cảm giác này khiến Alexander cảm thấy ngây ngất. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời như vậy, như thể hắn đang ở trên mây. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập cơ thể mình, và vào lúc này, hắn gần như toàn năng. Không biết qua bao lâu, Alexander cuối cùng cũng ngừng mút. Lúc này, dưới cơ thể hắn, thân thể vốn đầy đặn của người phụ nữ khô khốc như một quả bóng bay thủng lỗ chỗ, làn da khô ráp và thô ráp dính chặt vào xương, trông đặc biệt đáng sợ. Nhưng đối với Alexander mà nói, điều này tựa hồ không thành vấn đề gì cả. Hắn thậm chí không quan tâm vì sao người phụ nữ đó lại trở nên như thế này. Điều duy nhất hắn cảm nhận được vào lúc này chính là năng lượng ẩn chứa trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được nguồn sinh mệnh mạnh mẽ đang sôi sục trong cơ thể mình, khi tiêu hóa nguồn sinh mệnh này, sức mạnh của hắn sẽ càng lớn hơn. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Hắn ta muốn nhiều hơn, nhiều sức mạnh hơn. Chỉ cần có đủ sức mạnh, hắn ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Đến lúc đó, dù là giáo hội thánh đường, gia tộc Sô Dô hay Rảnh, đều sẽ đầu hàng trước sức mạnh của hắn là kẻ mạnh nhất. Hắn sẽ trở thành người thống trị vĩ đại nhất của toàn bộ cao nguyên Ea Lệ và thậm chí toàn bộ lục địa Cơ Dĩnh. Mọi thứ trên thế giới này, kể cả thần linh, cũng sẽ run rẩy trước sức mạnh của hắn. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Alexander đột nhiên sáng lên, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngôi làng xem ra vô cùng yên tĩnh ba, mọi chuyện xảy ra trước đó dường như không đánh thức được những con người đang say ngủ ở đây, họ vẫn đang tận hưởng giấc ngủ ngọt ngào và những giấc mơ trong bóng tối của màn đêm. Nhưng đối với Alexander, đây chính là giấc mơ đẹp lớn nhất. Nhìn những ngôi nhà tối tăm, Alexander liếm môi đã đến giờ ăn. Và trong khi Alexander đang thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau khi ra tù thì Dần đang tiếp đón một vị khách đặc biệt tại đờ nhì ông cách đó hàng nghìn dặm. Hoặc là những đồng minh tiềm năng. Nghĩ đến chàng trai trẻ từng cực kỳ kiêu ngạo trước mặt mình, hệ lịt tệ liền trở nên tức giận. Điều này không phải vì thái độ kiêu ngạo mà dần thể hiện trước mặt hắn, mà là vì hệ lịt tệ nhớ lại những chuyện tốt mà hắn ta đã làm với con gái hệ lịt sẽ trước mặt mình ba, công bằng mà nói, không người cha nào có thể chịu đựng được sự khiêu khích như vậy. Nhưng hệ lịt tệ không thể làm gì được. Sau cuộc xung đột với rảnh, hắn quay trở lại tòa thành Black Onyx. Vì liên minh nhân loại sau đó đã gây ồn ào đủ lớn, mẹn rồ bẹ dàn dàn và tòa thành đủ ở gạ liên tiếp bị chiếm và phá hủy nên tòa thành Black Onyx cũng hoảng loạn trong một thời gian. Suy cho cùng, ẩn ở đặc là nơi nhược nhục cường thực, hơn nữa cả mẹn rô bẹ dặn dặn và tòa thành đủ ở gạ đều mạnh hơn tòa thành Black Onyx rất nhiều. Ngay cả họ còn dễ dàng bị xóa sổ, nên có lẽ tiếp theo tòa thành Black Onyx sẽ xui xẻo. Chính vì mối đe dọa này mà hệ lịch tệ phải tạm thời gác lại lo lắng cho con gái mình, dù sao hắn cũng là một trong những người cai trị tòa thành Black Onyx và phải có trách nhiệm với người dân của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là hệ lịch tệ không lo lắng cho con gái mình, dù sao nàng cũng là cốt nhục duy nhất của hắn, hơn nữa hệ lịch sẽ luôn ngoan ngoãn và nghe lời, được hệ lịch tệ vô cùng yêu thương. Bây giờ bị một người đàn ông như vậy dụ dỗ bỏ trốn, điều này khiến hệ lịch tệ vô cùng khó chịu. Hắn không biết liệu đối phương có đối xử tốt với con gái mình hay không, ít nhất có vẻ như dần là một người rất thô lỗ và cứng rắn, hắn có thể sẽ làm gì đó với con gái mình. Vì điều này mà sự lo lắng của hệ lịch tệ dành cho hệ lụy sệ chưa bao giờ thay đổi. Bởi vậy có thể thấy hệ lịch tệ sẽ vui mừng biết bao khi nhìn thấy hệ lụy sệ trở về tòa thành Black Onyx an toàn. Tuy nhiên, tin tức hệ lụy sệ truyền đến khiến hệ lịch tệ ngạc nhiên. Phản công bề mặt, chàng trai trẻ đó thực sự đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên mặt đất và đang cố gắng từng bước mở rộng lãnh thổ của mình. Vậy mình có nên hợp tác với hắn ta không? Cho đến khi bước vào tòa đỡ nhì ông này một lần nữa, Elite vẫn chưa hạ quyết tâm, nhưng hắn biết rằng tương lai của tòa thành Black Onyx phụ thuộc vào điều này.